Chương 405, luận đạo, Huyền Vũ đạo. Chương 405, luận đạo, Huyền Vũ đạo. Nghe được Hàn Phi tán dương, Cái Nhiếp khiêm tốn đáp lại nói, Hàn công tử quá khen rồi, Cái Nhiếp chỉ có điều là tuần hoàn bản tâm làm việc mà thôi. Hắn vẻ mặt rất bình tĩnh, những người ngoại tại danh tiếng dưới cái nhìn của hắn, chỉ có điều là hư danh mà thôi. Hắn biết rõ, chính mình làm tất cả, chỉ có điều là ở thực tiễn đạo của chính mình thôi. Mà một bên khác, Doanh Chính đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, ánh mắt mang đầy thâm ý địa nhìn về phía Vệ Trang, nói, Vệ Trang, hôm nay chén rượu này, xem như là ta kính ngươi, hy vọng ngày sau ngươi cũng có thể vì ta Tần Quốc sử dụng. Vệ Trang hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng bưng lên ly rượu, ngửa đầu uống cạn, lạnh lùng nói, hừ, muốn để ta vì là Tần Quốc hiệu lực, còn liền xem ngươi có hay không bản lĩnh kia. Huyền Vũ nhìn này Dương Cung Bạc Kiếm lại vi diệu tình cảnh, không khỏi khép cười thành tiếng, cảm thấy đến vô cùng thú vị. Ha ha, hôm nay tung hoành hiếm thấy tập hợp, không bằng chúng ta đến nói một chút này tung hoành chi đạo đi. Nói vậy Vệ Trang cùng Cái Nhiếp hai người các ngươi chắc chắn rất nhiều độc đáo kiến giải. Thành tựu võ giả, luận đạo chính là chuyện thường xảy ra. Này tung hoành chi đạo như vậy có tiếng, Huyền Vũ đương nhiên cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Cái Nhiếp nghe vậy, cùng Vệ Trang đối diện một ánh mắt, khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, tung hoành thuận, chú ý tách nhập chi đạo, khép mở có độ, ở thời loạn lạc bên trong cân nhắc hơn thiện, khoảng chừng trái phải thế cuộc. Với ta mà nói, này không chỉ là quyền nhu thuật, càng là một loại bảo vệ muôn dân thủ đoạn. Vệ Trang khinh thường nhíu môi, sư ca đều là như vậy trách trời thương người. Dưới cái nhìn của ta, tung hành chính là dựa vào thực lực tuyệt đối, khống chế thế cuộc, để đối thủ khuất phục. Doanh Chính hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy phấn khởi điểm nghe, hai vị nói, để ta được ích lợi không nhỏ. Bất kể là bảo vệ muôn dân vẫn là khống chế thế cuộc, tung hành ra trí tuệ cùng sức mạnh, đều làm người than thở. Nếu có thể đem tung hành chi đạo hòa vào trị quốc lý chính, thiên hạ lo gì bất định. Đối với trong lòng thiên hạ hắn đúng là ngày nhớ đêm mong, bất luận chuyện gì hắn có thể đều nghĩ tới phía trên này đi, có thể thấy được hắn nhất thống thiên hạ quyết tâm nhiều kiên định. Hàn Phi vô về cảm, đam chiêu, vẫn còn công tử nói rất có lý. Tung hành thuật, vận dụng thỏa đáng, xác thực có thể tại đây thời loạn lạc bên trong phát huy tác dụng lớn. Chỉ là, pháp thuật trung quy là thủ đoạn, then chốt còn nằm ở người sử dụng bản tâm. Huyền Vũ đồng ý nói, Hàn Phi nói không sai. Tâm chính thì lại thuật chính, tâm tả thì lại thuật tả. Thế gian này rất nhiều phân tranh, căn nguyên thường thường nằm ở lòng người dục vọng cùng tham nghiệm. Lòng người như ngục. Lòng người có thể là trên đời sáng ngời nhất tia sáng kia, cũng có thể là trên đời tối tăm nhất vực sâu. Cái kia Huyền Vũ đạo trưởng ngươi đạo đây, chúng ta đã đem chính mình tung hoành chi đạo giảng giải, nếu là luận đạo, ngươi cũng nên đem chính mình đạo nói cùng chúng ta nghe đi. Vệ Trang ánh mắt lấp lánh, trong ánh mắt tràn đầy tìm kiếm. Thời khắc bây giờ, hắn khát vọng hiểu rõ trước mắt vị này thần bí đạo trưởng trong lòng đại đạo. Dù sao binh gia có nói, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nghe được Vệ Trang lời nói, Doanh Chính, Cái Nhiếp, Hàn Phi, Tử Nữ mấy người cũng đều nhìn lại, hiển nhiên bọn họ cũng rất tò mò. Ta đạo sao? Huyền Vũ nghe vậy, hơi ngửa đầu, ánh mắt tự xuyên tấu nóc nhà, nhìn phía vô tận bầu trời, vẻ mặt ôn hòa mà thâm thúy, chậm rãi mở miệng, ta đi chính là tròn trịa chi đạo. Dưới cái nhìn của ta, thiên địa nhân tròn trịa như một. Thiên, rộng lớn vô ngần, treo cao với trên, nó thai nghén vạn vật, giao cho thế gian quang minh cùng ấm áp, có vô tận uy nghiêm cùng thần bí, là vũ trụ trật tự tượng trưng, địa, thâm hậu rộng rãi, gánh chịu vạn vật, tầm bổ sinh linh, yên lặng tính dâng, bao dung tất cả thiện ác đẹp xấu, là vạn vật sinh trưởng căn cơ, mà người, lập với bên trong đất trời, vì là anh linh của vạn vật, có đặc biệt tư tưởng cùng tình cảm. Có thể nhận biết thiên địa biến hóa, lĩnh ngộ tự nhiên huyền bí. Hắn hơi dừng lại, ngắm nhìn một phía, thấy mọi người đều ở chăm chú lắng nghe, liền nói tiếp, thiên địa nhân ba người cũng không phải là cô lập tồn tại, mà là lẫn nhau dựa vào nhau mà tồn tại, ảnh hưởng lẫn nhau, liền thành một khối. Thiên vận hành quy luật ảnh hưởng chạm đất sinh thái hoàn cảnh, tiến tới đắp nặn người không gian sinh tồn, địa biến hóa lại gặp tặng lại với thiên, gợi ra muôn hình vạn trạng, mà người thông qua tự thân hành vi cùng suy nghĩ, vừa có thể thuận theo đạo của đất trời, cùng tự nhiên hài hòa cộng sinh, cũng khả năng vi phạm quy luật, phá hoại sự cân bằng này. Tròn trịa chi đạo chính là muốn thấy rõ ba người này trong lúc đó vi diệu liên hệ, để chi dung hợp làm một loại hài hòa thống nhất trạng thái, khiến lòng người phù hợp thiên tâm, hành vi thuận theo địa đức. Như vậy mới có thể thể ngộ vũ trụ chân lý, đạt đến cả người viên mãn cùng tự tại. Huyền Vũ nói xong, thở phào một hơi, tự đem trong lòng đại đạo theo lời nói lan truyền cho ở đây mỗi người. Mọi người nghe nói Huyền Vũ lần này ngôn luận, đều rơi vào trầm tư, trên mặt hiện ra khác nhau vẻ chấn động. Vệ Trang hơi meo cặp mắt lại, lạnh lùng khuôn mặt trên hiếm thấy địa toát ra vẻ suy tư. Hắn cho tới nay thừa hành lấy cứng rắn thủ đoạn khống chế thế cuộc, dùng tuyệt đối sức mạnh đạt thành mục đích. Nhưng mà giờ khắc này, Huyền Vũ tròn trịa chi đạo dường như một luồng khác thanh phong, thổi vào hắn lâu dài tới nay chấp nhất với quyền mưu tranh đấu nội tâm thế giới. Hắn ý thức được, nguyên lai tại đây tàn khốc thời loạn lạc ở ngoài, còn có một loại càng lớn lao, thâm thúy đối xử thế giới phương thức. Cứ việc hắn vẫn như cũ tin chắc con đường của chính mình, nhưng Huyền Vũ lời nói không thể nghi ngờ ở trong lòng hắn gây nên tầng tầng gợn sóng, để hắn bắt đầu nghĩ lại sức mạnh cùng hài hòa trong lúc đó có tồn tại hay không một loại nào đó chưa từng nhận biết liên quan. Cái nhất trong mắt lóe ra một vẻ sáng sủa hào quang, hắn vốn là lòng mang bảo vệ muôn dân ý nguyện vĩ đại, một đời đều đang truy tìm kiếm đạo cùng chính nghĩa cân bằng. Huyền Vũ nói tới thiên địa nhân tròn trịa như một, cùng hắn sâu trong nội tâm đối với kiếm đạo lý giải bất nhu nhi hợp. Dưới cái nhìn của hắn, kiếm đạo cảnh giới tối cao cũng không phải là đơn thuần vũ lực cực hạn, mà là thông qua kiếm trong tay giữ gìn thế gian công chính cùng hòa bình. Giờ khắc này, Huyền Vũ trình bày để hắn càng thêm rõ ràng phương hướng của chính mình, phản phất ở trong sương mù tìm tới chỉ dẫn con đường phía trước tháp hải đăng. Hắn ý thức được, chính mình theo đuổi kiếm đạo, chính là tại đây thiên địa nhân hài hòa thống nhất giàn giáo bên trong, lấy kiếm làm môi giới, thực hiện bảo vệ chúng sinh lý tưởng. Hàn Phi khẽ bước cằm, trong mắt tràn đầy thán phục cùng tán thưởng. Thành tựu pháp gia tư tưởng tập đại thành giả, hắn am hiểu từ luật pháp, quyền như góc độ phân tích thiên hạ thế cục. Nhưng Huyền Vũ tròn triệu chi đạo vì hắn mở ra một tấm hoàn toàn mới cổng lớn, để hắn nhìn thấy một loại vượt qua thế tục quy tắc triết học lý niệm. Hắn bén nhạy nhận ra được, loại tư tưởng này nếu có thể cùng pháp gia lý niệm dung hợp lẫn nhau, hay là có thể vì thống trị quốc gia cung cấp một loại càng toàn diện, sâu sắc dòng suy nghĩ. Ở trong đầu của hắn đã bắt đầu cấu tứ làm sao đem này nhìn như hư huyễn đạo chuyển hóa thành có thể thực hành trị quốc phương lược, lấy ứng đối này dung chuyển bất an thời loạn lạc. Doanh Chính thẳng tắp thân thể, trong ánh mắt để lộ ra trước nay chưa từng có sắc bén cùng hưng phấn. Hắn một lòng muốn thành tựu bá nghiệp, thống nhất thiên hạ, thành lập một cái trước nay chưa từng có đế quốc to lớn. Huyền Vũ lời nói để hắn ý thức được, chân chính bá nghiệp cũng không phải là vẹn vẹn dựa vào vũ lực chinh phục, càng cần phải ở thiên địa nhân trong lúc đó tìm tới một loại cân bằng, để đế quốc ổn định và hòa bình lâu dài. Này không chỉ có là đối với hắn thống trị lý niệm một lần xung kích, càng là một loại gợi ý hắn phảng phất nhìn thấy một bức càng hùng vĩ hơn tráng lệ bản kế hoạch. Tại đây bức bản kế hoạch bên trong, Tần quốc không còn chỉ là vũ lực trí thượng cường quốc, mà là một cái thuận theo đạo của đất trời, vạn dân vi tâm vi đại quốc gia. Một lúc lâu, Doanh Chính trước tiên đánh vỡ trầm mặc, ôm quyền hướng về Huyền Vũ hành lễ. Huyền Vũ đạo trưởng một phen cao luận, làm ta tự nhiên hiểu ra. Nay tròn triệu chi đạo ta ổn thỏa ghi khắc với tâm, tinh tế phỏng đoán. Hàn Phi cũng mỉm cười phụ họa, Huyền Vũ đạo trưởng đạo này, bác đại tinh thâm, ta cũng được ích lợi không nhỏ. Ngày sau như có cơ duyên, mong rằng đạo trưởng vui lòng chỉ giáo. Cái Nhiếp khẽ gật đầu, thành khẩn nói, Huyền Vũ đạo trưởng kiến giải, để Cái Nhiếp đối với kiếm đạo có cấp độ càng sâu linh ngộ, đa tạ đạo trưởng giải thích nghi hoặc. Vệ Trang hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, cái gì nói cũng không nói, thế nhưng hắn dáng dấp kia thật giống cái gì đều nói rồi. Ha ha, hôm nay một phen luận đạo, ta phát hiện mình trong lòng đạo càng thêm rõ ràng. Huyền Vũ khẽ mỉm cười, cũng thu hoạch rất nhiều. Trận này quan với đạo thảo luận, như cùng ở tại trong lòng mọi người gieo xuống từng viên một hạt giống, trong tương lai thời kỳ, đem theo mỗi người bọn họ trải qua mọc rễ nảy mầm, ảnh hưởng bọn họ tại đây thời loạn lạc bên trong lựa chọn cùng tiến lên phương hướng. Chương 406, năm mới vui sướng, chương 406, năm mới vui sướng. Lúc này, Tử Lan Hiên bên trong gian phòng trang nhã bầu không khí nhiệt liệt mà hòa hợp, tất cả mọi người từ này một luận đạo bên trong thu hoạch không ít, tìm tới càng thích hợp con đường của chính mình. Len ken thùng thùng bỗng nhiên, một trận tiếng đàn du dương từ Tử Lan Hiên nội bộ truyền đến, đánh vỡ bên trong gian phòng trang nhã luận đạo. Tiếng đàn này huyền chuyển kỳ ảo, rồi lại mơ hồ lộ ra vẻ đau thương, phảng phất kể ra này thời loạn lạc sự bất đắc dĩ cùng tang thương. Là người nào ở đánh đàn? Vì sao ta sẽ như vậy bị thương? Doanh Chính hơi kinh ngạc hỏi. Tâm tình của hắn có thể nói kiên cố, có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, có thể tưởng tượng được, tiếng đàn này cao minh bao nhiêu. Nàng là chúng ta Tử Lan Hiên Minh Châu, Lộng Ngọc. Tử nữ nói rằng. Này khúc tên gì? Doanh Chính hỏi tiếp. Này khúc tên là Thương Hải Châu Lệ. Thương Hải Châu Lệ. Tên rất hay. Doanh Chính nhẹ giọng than thở, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, nghe nói giao nhân khắp lệ thành châu, chẳng lẽ bài này từ khúc cùng này truyền thuyết có quan hệ? Tử nữ khẽ gật đầu, vẫn còn công tử bác nghe tưởng thức, đoán không sai. Lộng Ngọc từng ngẫu nhiên nghe được giao nhân cố sự, kết hợp tự thân tao ngộ, biểu lộ cảm xúc sáng tác này khúc. Mọi người chính nói, tiếng đàn dần dần trầm thấp, như khóc như kể, phản phất giao nhân ở trong biển sâu một mình đau thương. Doanh Chính lặng lặng lắng nghe, vẻ mặt từ từ nghiêm nghị, tiếng đàn này làm nổi lên nội tâm hắn nơi sâu xa đối với mình tình cảnh bị thương. Hắn lúc này tuy là cao quý tần vương, thế nhưng là cũng mất đi rất nhiều thứ, tỉ như tình thân. Hắn lúc này hãm sâu trong lúc nguy hiểm, phần lớn đều là đến từ thân nhân của hắn. Tỉ như trước tạo phản bị giết chết đệ đệ thành tiểu, tỉ như á phụ Lã Bất Uy, tỉ như mẫu hậu Triệu Cơ. Những người này đều muốn trí hắn với tử điện. Hay là đi tới cuối cùng, ta nhất định là cô độc. Doanh Chính đau lòng, có điều hắn ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên kiên định, cô độc thì lại làm sao? Cho dù chỉ còn giữ lại ta một cái người cô đơn, ta cũng sẽ không dừng lại đi tới bước tiến. Vệ Trang hai tay ôm ngực, lạnh lạnh đứng lặng. Trên mặt không chút biểu tình, bài này khúc đàn hắn đã nghe qua mấy lần, đã cơ bản miễn dịch. Có điều vừa mới bắt đầu thời điểm, nội tâm của hắn cũng là bị này khúc Thương Hải Châu Lệ xúc động. Ở hắn lăng lệ bề ngoài dưới, kỳ thực cũng cất dấu ôn nhu, tiếng đàn này để hắn nhớ tới đã từng những người chuyện cũ. Cái Nhiếp nhắm mắt ngưng thần, chìm đắm ở tiếng đàn bên trong. Hắn tâm tư phiêu trở lại qua lại du lịch bên trong, nhìn thấy chiến loạn cảnh tượng, trôi dạt khắp nơi bách tính từng cái hiện lên trước mắt. Tiếng đàn này phảng phất là những người cực khổ người bi ca, để hắn nắm chặt chuôi kiếm, trong lòng bảo vệ muôn dân niềm tin càng kiên định. Huyền Vũ cảm thán, đây chính là Lộng Ngọc cô nương biểu diễn Thương Hải Châu Lệ sao? Trình độ thực sự là đang phong tạo cực đã gần hóa cảnh, không trách có thể làm cho Hàn Phi rơi lệ, sắp thực chạm đến tâm linh người ta nơi sâu xa. Hắn lắc lắc đầu, đạo gia chú ý thuận theo tự nhiên, có thể này thời loạn lạc nhưng đi ngược thiên địa hài hòa chi đạo. Tiếng đàn này bên trong đau thương, tựa hồ là thiên địa mất cân bằng than thở. Ta quả nhiên vẫn là không chịu nổi thời loạn lạc, vẫn là nhanh lên một chút để này thời loạn lạc kết thúc đi. Tiếng đàn lại lần nữa vung lên, trở nên sục sôi dâng trào, tự giao nhân không cam lòng với vận mệnh ràng buộc, ra sức chống lại. Lộng Ngọc diễn đấu tiến vào cao trào, nàng mười ngón như phi, tiếng đàn tự ba đảo hùng dũng, trùng kích tâm linh của mỗi người. Được. Doanh Chính không nhịn được vỗ tay tán thưởng, này khúc trước nửa đoạn thảm thiết cảm động, đoạn nửa sau sục sôi phân chấn, có thể thấy được Lộng Ngọc cô nương không chỉ có cẩm nghệ cao siêu, càng có một viên cứng cỏi chi tâm. Tử nữ mỉm cười nhìn về phía bên trong phương hướng, trong mắt tràn đầy vui mừng. Lộng Ngọc thở nhỏ yêu thích âm luật, đối với cầm nghệ càng là si mê, dùng tiếng đàn lan truyền tình cảm là nàng vẫn ở đi con đường thành quả văn hoa. Theo cuối cùng một cái âm phủ tiêu tan ở trong không khí, Lộng Ngọc chậm chậm đi vào nhã gian. Nàng một bộ áo trắng như tuyết, khí chất cao nhã, chỉ là hai con mắt từng đỏ, hiển nhiên chìm đắm ở vừa mới từ khúc bên trong chưa hoàn toàn đi ra. Nhìn thấy chư vị, Lộng Ngọc doanh doanh rời mái. Doanh Chính đứng dậy đón lấy, khắp khuôn mặt là tán thưởng, "Lộng Ngọc cô nương, này khúc rất cảm động, ta chưa từng nghe qua như vậy tuyệt diệu từ khúc. Cô nương tài tình xuất chúng, quả thật đương đại hiếm thấy." Lộng Ngọc khẽ không người, vẫn còn công tử quá khen, tiểu nữ tử chỉ là mượn tiếng đàn biểu đạt suy nghĩ trong lòng, để chư vị cười chê rồi. Cái Nhiếp đi lên trước, ánh mắt rơi vào cầm trên, cảm khái nói rằng, không nghĩ đến tại đây Tử Lan Hiên có thể nghe được như vậy đặc biệt từ khúc. Tiếng đàn này, so với rất nhiều người đao kiếm càng có sức mạnh. Lộng Ngọc ngẩng đầu, đón nhận cái Nhiếp ánh mắt, đúng mực, cái Nhiếp tiên sinh quá khen. Tại đây thời loạn lạc, vũ lực cố nhiên trọng yếu, nhưng có lúc, âm thanh cũng có thể lan truyền sức mạnh, dù cho nhỏ bé, cũng hy vọng có thể làm cho người ta mang đến một tia an ủi. Cái Nhiếp mỉm cười gật đầu, Lộng Ngọc cô nương nói rất có lý. Bảo vệ muôn dân, cũng không phải là chỉ có vũ lực một đường. Cô nương tiếng đàn tương tự có thể an ủi lòng người. Huyền Vũ cũng mở miệng nói, Lộng Ngọc cô nương tiếng đàn bên trong ẩn chứa bi thương cùng dũng khí, cùng đạo gia tế thế chi tâm tương thông. Như người trong thiên hạ đều có thể nghe được tiếng đàn này, hay là phân tranh gặp thiếu một ít. Hàn Phi cười trêu ghẹo nói, nói như thế, Lộng Ngọc cô nương này một khúc, nói không chắc có thể trở thành là lắng lại thời loạn lạc diệu phương. Mọi người nghe vậy, cười rộ lên. Hy vọng Lộng Ngọc cô nương có thể vào bản vì chúng ta đánh đàn, có thể một bên nghe được tươi đẹp như vậy tiếng đàn, một bên uống tốt nhất rượu ngon, đây thực sự là trong đời một cái chuyện tốt. Huyền Vũ đề nghị. Huyền Vũ đạo trưởng nói không sai, Lộng Ngọc cô nương tiếng đàn thực sự là chỉ ưng có ở trên trời, nhân gian hiếm thấy vài lần nghe. Doanh Chính cũng đồng ý nói. Những người khác cũng rồn rập phụ họa. Tử Lan Hiên bên trong gian phòng trang nhã bầu không khí càng hòa hợp. Mà này một hồi nhân tiếng đàn mà lên giao lưu, cũng làm cho mọi người càng thêm khắc sâu biết được, tại đây thời loạn lạc bên trong, mỗi người cũng có thể dùng chính mình phương thức, vì thiên hạ yên ổn cống hiến sức mạnh. Huyền Vũ biết, Tử Lan Hiên đón lấy sẽ rất không yên ổn. Bất kể là cơ vô dạng, huyết y y hầu, vẫn là la vong sát thủ hắc bạch huyền tiễn, đều sẽ muốn tới tập Tử Lan Hiên. Có điều lựa chọn khác tiếp tục ở lại Tử Lan Hiên, vẫn như cũng là một bộ nhẹ như mây gió răng dấp, hoặc thưởng thức trà tinh tư, hoặc cùng tử nữ, Lộng Ngọc giao lưu cầm nghệ cùng tư tưởng đạo gia. Đối với sắp đến những người ác khách, không chút nào để ở trong lòng. Thế nhưng tử nữ mọi người lại có vẻ lo lắng. Những người này mỗi người đều là hung danh ở bên ngoài, nếu như bọn họ liên kết mà đến, chúng ta nên sao vậy làm mới thật? Tử nữ hỏi, kỳ thực nàng là sợ Tử Lan Hiên ở trong chiến đấu hủy diệt. Tử Lan Hiên nhưng là nàng tiêu tốn vô số tâm huyết, mới từng điểm xây dựng lên đến. A Cặc, yên tâm đi, có ta ở đây, bọn họ nếu như dám đến, ta sẽ làm cho bọn họ có đi mà không có về. Huyền Vũ cười lạnh nói, đối với cơ vô dạ cùng huyết y gì hầu người như vậy, dám xuất hiện ở ghét cái ác như kẻ thù trước mặt mình, cái kia cùng muốn chết cũng không có cái gì khác nhau. Tử Lan Hiên ở bề ngoài vẫn như cũng là ca múa mừng cảnh thái bình, nên đón đưa tới, nhưng ở bình tĩnh này bên dưới, nhưng mơ hồ phun trào một luồng căng thẳng ám lưu. Cùng lúc đó, Hàn Quốc tứ công tử Hàn Vũ quý phủ, bọn họ cũng thu được thần bí vẫn còn công tử đến Tử Lan Hiên gặp mặt Hàn Phi tin tức. Hàn Vũ thần sắc bình tĩnh nói rằng, trước Tử Lan Hiên bên trong đến rồi một cái đạo gia Huyền Vũ đạo trưởng, hiện tại lại tới một cái thần bí quý nhân, ta này cựu đệ cũng thật là có mị lực a. Tiếp theo hắn lại hỏi chính mình nghĩa tử, Ngàn Thừa, ngươi cảm thấy đến cái kia vẫn còn công tử sẽ là cái gì thân phận? Hàn Ngàn Thừa trả lời, nghĩa phụ nếu như cảm thấy đến hiếu kỳ, mời đến buổi hỏi liền biết. Nếu là hắn cùng Hàn Phi cấu kết với nhau làm việc xấu, đó chính là chúng ta kẻ địch. Hàn Vũ lắc đầu nói, Ngàn Thừa không thể không lễ, đó là ngươi cựu thúc, ngươi lời này nếu như bị người khác nghe được, liền muốn trừng trị ngươi một cái bất kính chi tội. Có điều ngươi nói rất có đạo lý, muốn biết cái kia vẫn còn công tử là gì ma thân phận, đem hắn mời đến quý phủ tới hỏi vừa hỏi liền được rồi. Ngàn Thừa, ngươi mang theo ta thủ dụ đi Tử Lan Hiên xin mời người đi. Tử Lan Hiên bên trong, Doanh Chính thở dài một tiếng, không nghĩ đến, tin tức về ta vẫn bị Hàn Quốc các thế lực lớn nhận ra được. Tuy rằng những người kia còn không cách nào xác nhận thân phận của hắn, thế nhưng điều này cũng đầy đủ nguy hiểm. Hàn Phi hỏi, đối với ta tứ ca Hàn Vũ mời tiệc, vẫn còn công tử chuẩn bị làm sao? Muốn đi vào đến hẹn sao? Ta vị này tứ ca bụng dạ cực sâu, hắn cùng cơ vô dạ tựa hồ cũng có giao dịch, ta cũng không biết trên bữa tiệc sẽ phát sinh cái gì biến cố. Doanh Chính mỉm cười nói, người khác xin mời, há có không đi đạo lý, có điều là một cái tứ công tử phủ mà thôi, ngươi cảm thấy cho ta gặp sợ sao? Ở Hàm Dương cái kia nguy hiểm tầng tầng địa phương, hắn đều không có sợ quá, sao lại sợ Hàn Quốc một cái nho nhỏ tứ công tử? Cái này căn bản không phải một cấp số tồn tại. Cái Nhiếp bình tĩnh chắp tay nói rằng, vẫn còn công tử xin yên tâm, có ta ở, nhất định sẽ không để cho ngươi xuất hiện bất kỳ sai lầm. Huyền Vũ cũng nói, các ngươi liền đem tâm bỏ vào trong bụng đi, ta sẽ theo cùng đi, có ta ở, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tứ công tử phụ đệ, giang đèn kết hoa, khắp nơi biểu lộ ra xa hoa. Nói vậy hai vị này chính là Huyền Vũ đạo trưởng cùng vẫn còn công tử đi, các ngươi có thể được mời đến ta quý phủ làm khách, thật là làm cho ta cảm giác vinh hạnh. Hàn Vũ vẻ mặt tươi cười điệu nên tiếp Huyền Vũ cùng Doanh Chính mọi người. Đối với cái này tiểu diện hổ, Huyền Vũ là không hề liếc mắt nhìn hắn một ánh mắt, trực tiếp đem không nhìn. Đúng là một bên Doanh Chính rất có lễ nghi, cùng với hô lôi bài câu. Hàn Vũ hàn huyên quá hậu, liền bày ra đến hội. Rượu qua ba lượt, hắn chuyển đề tài, vẫn còn công tử khí vũ bất phàm, không biết ở Tần Quốc là gì thân phận. Lần này đến đây Hàn Quốc, nói vậy không chỉ là đơn giản du lịch chứ. Hắn liên tưởng đến ngày gần đây chống đối Tân Trịnh Tần Khiến Lý Tư, hai vị này đều đến từ Tần Quốc, cũng không biết bọn họ có hay không cái gì cần phải liên hệ. Xem ra ta còn muốn mời tiệc vị kia Lý đại nhân hỏi một câu mới được. Doanh Chính khẽ mỉm cười, vẻ mặt thong dong bình tĩnh, bưng lên ly rượu nhẹ nhàng nhấp một miếng, chậm rãi nói rằng, tứ công tử ánh mắt độc đáo, tại hạ xác thực cũng không phải là đơn thuần du lịch. Đến nỗi thân phận, một cái bị người khác thao túng vận mệnh khôi lỗi mà thôi, lần này tới Hàn, chỉ là vì lôi kéo Hàn Phi vị này đại tài thôi. Doanh Chính lời nói này nói tới kín kẽ không một lỗ hổng, vừa không có bại lộ thân phận thực sự, lại đưa ra một hợp lý giải thích. Hàn Vũ trong mắt lóe ra một tia ngờ vực, nhưng rất nhanh lại khôi phục cái kia phó nụ cười nhã nhặn, thì ra là như vậy, không biết vẫn còn công tử thế người phương nào làm việc. Doanh Chính mỉm cười nói, ta tự nhiên chính là thiên hạ vạn dân làm việc, lẽ nào tứ công tử không phải sao? Hàn Vũ cười to, ha ha ha, nói thật hay. Chúng ta đều là đang vì thiên hạ vạn dân làm việc. Trong lòng hắn kiên trì tựa hồ đã bị tiêu hao hết, hắn dùng ánh mắt ra hiệu chính mình nghĩa tử Hàn Ngàn Thừa, dẫn người đem những người này toàn bộ bắt. Quản bọn họ là gì ma thân phận, chỉ cần rơi xuống trên tay mình, là long đến cuộn lại, là hổ đến đang nằm. Hắn những ngày mờ ám, sao vậy khả năng giấu giếm được Huyền Vũ cùng Cái Nhiếp? Cái Nhiếp ánh mắt một lạnh, đã đem tay quát lên trên chuôi kiếm. Huyền Vũ thì lại nhẹ nhàng thả tay xuống bên trong ly rượu, cười nói, này thời loạn lạc bên trong, khắp nơi tràn ngập biến số. Có điều chính là họa hề phúc chi sở ý, phúc hề họa chi sở phục, nguy cơ bên trong thường thường cũng chất chứa kỳ ngộ. Hàn Vũ ngươi là nghĩ kỹ, muốn cầu giàu sang từ trong nguy hiểm sao? Hàn Vũ ánh mắt hơi ngưng lại, chuyển hướng Huyền Vũ hỏi, đạo trưởng đây là cái gì ý? Vũ sao vậy có chút nghe không hiểu. Không biết lần này đạo trưởng theo vẫn còn công tử cùng đến đây, có thể có cái gì đặc biệt nguyên do? Ta ngưỡng mộ tư tưởng đạo gia bác đại tinh thầm, mỗi lần lắng nghe đạo kinh giáo huấn đều được ích lợi không nhỏ, không biết hướng về hậu Huyền Vũ đạo trưởng có thể hay không lưu lại giảng kinh cho ta tụ đạo. Huyền Vũ cặc nở nụ cười, xem ngươi loại này dối trá người, là sẽ không hiểu tư tưởng đạo gia, nói cho ngươi cũng là nói vô ích. Một bên Hàn Ngàn Thừa nghe vậy, giận dữ, sang sảng một tiếng rút ra bội kiếm, quay về Huyền Vũ tức giận quát lên, như vậy đục nghĩa phụ ta, ngươi muốn chết. Hàn Vũ xua tay ngăn cản cười ha ha nói, Ngàn Thừa lui ra, không thể không lễ, Huyền Vũ đạo trưởng đây là ở khảo nghiệm ta cầu đạo tâm đây, ngày hôm nay có thể đắc đạo trưởng quang lâm Hàn xá, là Hàn Vũ vinh hạnh. Hàn Ngàn Thừa không nghe, nghĩa phụ, nơi này nhưng là Hàn Quốc, ngươi là cao quý Hàn Quốc tứ công tử, há có thể chịu đủ, ngày hôm nay ta nhất định phải giáo huấn một phen này vô lễ đồ. Nói xong, hắn trực tiếp xuất kiếm, ánh kiếm lạnh lẽo âm trầm như lưu quang đâm hướng về Huyền Vũ yết hầu chỗ yếu, tự muốn đẩy Huyền Vũ với tử địa. Hàn Vũ thấy thế, hoàn toàn biến sắc, đột nhiên đứng dậy, phẫn nộ quát, lớn mật Ngàn Thừa, còn không mau một chút dừng tay cho ta. Trên mặt hắn tuy phẫn nộ, thế nhưng hắn ánh mắt nơi sâu xa lại hết sức bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một tia tán thưởng. Hắn đã sớm xem Huyền Vũ khó chịu, trên đời này vẫn chưa có người nào dám như thế nhục nhã hắn, hơn nữa còn là ngay mặt, cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn. Đối mặt với Hàn Ngàn Thừa đâm tới kiếm, Huyền Vũ không hề bị lay động, thậm chí không hề liếc mắt nhìn một ánh mắt, vẫn như cũ đang lặng lặng uống rượu. Này Hàn Ngàn Thừa dưới cái nhìn của hắn, liền vai hề cũng không tính, coi như mình đứng tại chỗ, đối phương cũng thương không được chính mình mảy may. Huyền Vũ hoàn toàn không muốn để ý đến hắn. Ở sáng lấp loá mũi kiếm muốn đâm tới Huyền Vũ yết hầu thời gian, Cái Nhiếp hừ lạnh một tiếng, trường kiếm múa như nước chảy mây trôi đem Hàn Ngàn Thừa kiếm đỡ. Hai người trong nháy mắt ở Huyền Vũ trước mắt giao thủ mấy chiêu, Huyền Vũ vẫn như cũ mặt không biến sắc bình tĩnh uống rượu, thế nhưng Hàn Ngàn Thừa rất nhanh sẽ không địch lại Cái Nhiếp, trên trán bốc lên đầy mồ hôi hột. Một bên Doanh Chính sắc mặt lạnh lùng, trong mắt lóe ra một hơi khí lạnh, tứ công tử, đây chính là ngươi mời tiệc ta kinh hỉ, ở ngươi phủ đệ lại sẽ xuất hiện ám sát khách mời sự tình, không biết tứ công tử giải thích thế nào. Hàn Vũ đội vàng đổi tội nói, vẫn còn công tử bất giận, chuyện này thực sự là một hồi bất ngờ, Ngàn Thừa khẳng định là bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, sau khi ta sẽ hảo hảo trừng phạt hắn, cho vẫn còn công tử cùng Huyền Vũ đạo trưởng một cái thỏa mãn bằng dao. Ngàn Thừa còn chưa dừng tay cho ta, chỉ lát nữa là phải bị đánh bại Hàn Ngàn Thừa vội vã dừng tay, Cái Nhiếp lúc này mới thu hồi kiếm, lặng lặng đứng ở Doanh Chính phía sau. Huyền Vũ quay về Hàn Vũ ặc ặc cười gằn, dối trá. Doanh Chính cũng đứng dậy nói rằng, ta tứ công tử ngày hôm nay còn đãi, chúng ta tiêu thụ không nổi, vẫn là xin cáo từ trước. Bọn họ phía sau, Hàn Ngàn Thừa đối với trước người Hàn Vũ truyền âm hỏi, nghĩa phụ, chúng ta không ngăn cản sao? Hàn Vũ lắc lắc đầu, vừa nãy thăm dò, để hắn đối với Huyền Vũ cùng Cái Nhiếp thực lực có cơ bản suy đoán, ra tay lời nói, hắn chắc chắn phải chết. Chương 407, năm mới vui sướng, chương 407, năm mới vui sướng. Hàn Quốc tứ công tử cửa phủ ở ngoài, ánh trăng như nước rơi ra ở trên người ba người, Doanh Chính, Huyền Vũ cùng Cái Nhiếp bước tiến trầm ổn mà thong dong, chậm rãi đi ra phủ đệ. Bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ có bọn họ đạp ở đường đá phiến trên phát sinh nhẹ nhàng tiếng bước chân. Doanh Chính khẽ ngẩng đầu, ánh mắt ở trống rỗng hậu phương đảo qua, nhếch miệng lên một vệt mang theo bất ngờ độ cong, nhẹ giọng nói rằng, há, không nghĩ đến cái này Hàn Vũ cũng nặng lắm được ý. Vốn cho là hắn gặp dựa vào vừa nãy trong phủ biến cố, làm tiếp điểm văn trường, có thể cho đến giờ khắc này, càng không có người nào đuổi theo ra đến ngăn cản. Trong lời nói, mang theo vài phần đối với Hàn Vũ trước cử chỉ trầm trọng. Huyền Vũ khe khẽ lắc đầu, một bộ đạo bào ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng tung bay, thần sắc hắn bình tĩnh, trong giọng nói nhưng lộ ra hiểu rõ tất cả chắc chắn, hắn không phải giữ được bình tĩnh, mà là biết hắn nếu dám động liền sẽ chết. Dứt lời, hắn hơi hơi dừng một chút, ánh mắt nhìn phía phương xa, tiếp theo chậm rãi nói rằng, lấy Hàn Vũ khôn khéo, sao không rõ ràng nơi đây thế cuộc? Chỉ là một cái Nhiếp, hắn trong phủ những người tầm thường thủ hạ gộp lại cũng chưa chắc là đối thủ, huống chi còn có ta ở hắn, nếu dám manh động, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, tự mình chuốc lấy cực khổ. Cái Nhiếp thần sắc bình tĩnh, như mọi khi bình thường trầm mặc ít lời, chỉ là lặng lặng mà đi theo Doanh Chính cùng Huyền Vũ bên cạnh, thời khắc cảnh giác chu vi khả năng xuất hiện bất kỳ dị động. Ba người dọc theo đường phố tiến lên, không lâu lắm, liền tới đến Tử Lan Hiên vị trí địa phương. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt lại làm cho bọn họ dừng bước. Chỉ thấy Tử Lan Hiên lúc này đã bị tầng tầng trọng binh vây quanh đến nước chảy không lọt. Cây đuốc sáng rực, đem bốn phía chiếu lên giống như ban ngày, chiếu rọi những cấm quân kia băng lạnh áo giáp cùng binh khí sắc bén, tỏa ra từng trận khí tức sơ sát. Hóa ra là Cơ Vô Dạ mang theo cấm quân khí thế hùng hổ địa đột kích. Cơ Vô Dạ cưỡi ở cao đầu đại mã trên, người mặc trọng giáp, đầy mặt dữ tợn trên mang theo dữ tợn ý cười, phảng phất một con nuốt sống người ta sói ác. Hắn lần này đến đây, đánh chính là đem Hàn Phi, vệ trang mọi người cùng nhau diệt trừ chủ ý dưới cái nhìn của hắn, Tử Lan Hiên vẫn là hắn trưởng khống Hàn Quốc trên đường cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, đặc biệt là Hàn Phi cùng vệ trang Lưu Sa, ở đây nhiều lần hoạt động, đối với hắn rất nhiều mưu tính tạo thành rất lớn trở ngại. Hôm nay, hắn cảm thấy đến cuối cùng đợi đến một cái cơ hội tuyệt hảo, là vong chữ thiên nhất đẳng sát thủ đột kích, hắn hoặc có thể mượn trong tay cấm quân lực lượng, một lần diệt trừ cái họa lớn trong lòng này, triệt để khống chế Tân Trịnh thành thế cục. Doanh Chính ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm bị vây quanh Tử Lan Hiên, thấp giọng nói rằng: "Này Cơ Vô Dạ ở Hàn Quốc trong quân quả nhiên là uy vọng khá cao à, ta nhớ không lầm lời nói, cấm quân hẳn là bảo vệ Hàn Vương đi, hắn dám như vậy trắng trợn địa điều động. Nếu là hắn cấm quân bị người khác như vậy điều động, hắn sớm đã đem người này xử tử." Huyền Vũ cũng nhìn cái kia đầy mặt dữ tợn Cơ Vô Dạ, người này dưới cái nhìn của hắn, đã là một cái người chết. Hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt ở cấm quân trong hàng ngũ nhìn quét một vòng hậu, chậm rãi nói rằng: "Những cấm quân này kỳ thực chính là chống cửa, cao thủ chân chính đã tiến vào Tử Lan Hiên bên trong." Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, có một luồng mạnh hơn vệ trang rất nhiều khí tức, chính đang Tử Lan Hiên bên trong bạo phát, đồng thời đã cùng vệ trang chạm tay, hai người mạnh mẽ chiến đấu gần sóng, tự phải đem Tử Lan Hiên phá hủy. Đó là Hắc Bạch Huyền Tiễn khí tức, hắn vì sao còn chưa có chết? Cảm nhận được luồng hơi thở này, một bên cái nhiếp rất là kinh ngạc. Hắn bước lên trước, trường kiếm trong tay hơi ra khỏi vỏ, thân kiếm lập lòe hàn quang, hắn giọng kiên định nói: "Huyền Vũ đạo trưởng, ta nghĩ xin nhờ người hỗ trợ bảo vệ vẫn còn công tử, ta đi trợ giúp tiểu trang, hắn một người đối phó không được Huyền Tiễn cái kia quái thai. Đi thôi, có ta ở, không ai có thể thương tổn được rồi bệ hạ." Cảm tạ. Cái nhiếp dứt lời, liền hướng về Tử Lan Hiên lao đi, dứt khoát kiên quyết địa bước hướng về trận này sắp bạo phát bao táp trung tâm. Bạch. Bóng người của hắn từ giữa không trung xẹt qua, phát sinh một đạo nhẹ nhàng tiếng xé gió. "Cái gì người?" Tuy rằng tiếng xé gió rất nhỏ, nhưng Cơ Vô Dạ vẫn là phát hiện, hắn cấp tốc quay đầu hướng về cái nhiếp phương hướng gầm lên một tiếng, đồng thời trong tay đồng cùng kéo đầy, xèo một tiếng, một nhánh hàn quang lấp lóe mũi tên liền hướng cái nhiếp bay vụt mà đến, chớp mắt liền đến cái nhiếp trước người. Cái nhiếp ánh mắt ngưng lại, thân hình trên không trung một cái xoay tròn, trong tay Nguyên Hồng kiếm thuận thế một nhóm, liền đem này một nhánh vừa nhanh vừa mạnh cấp tốc vô cùng mũi tên đẩy ra, thuận tiện mở lực, thân hình ở giữa không trung lại lóe lên, liền lướt vào Tử Lan Hiên bên trong. "Đại tướng quân, chúng ta muốn dẫn người giết đi vào đem cái kia phản tặc bắt sao?" Cơ Vô Dạ bên người một cái thân vệ liền đội vàng hỏi. Hắn nhìn thấy bóng đen kia có thể tránh thoát Cơ Vô Dạ mũi tên, trong lòng vô cùng khiếp sợ, Cơ Vô Dạ sự mạnh mẽ lớn, hắn là rõ ràng nhất. Cơ Vô Dạ liếc mắt nhìn không ngừng có kinh khí cường đại rung động mà ra Tử Lan Hiên, ánh mắt lóe lên, khoát tay áo một cái, để thân vệ lui ra. Tử Lan Hiên bên trong hiện tại đã biến thành La Vong cái kia người điên bại săn, hắn nếu là xông vào, cũng là sẽ bị xem là con mồi, vẫn là ở đây lặng lặng chờ đợi kết quả là được, miễn cho có cá lọt lưới chạy trốn. Chính là không biết vừa nãy đi vào cái kia là gì mang người, có thể đỡ ta cái kia một mũi tên, hy vọng vị kia La Vong chữa thiên nhất đẳng sát thủ có thể ứng phó thôi đi. Cơ Vô Dạ nghĩ như vậy, liếc mắt một cái vừa nãy cái nhiếp lướt tới phương hướng, muốn nhìn một chút có còn hay không cùng quả. Nhưng mà sau một khắc nhưng là để hắn sững sờ, thật là có hai người từ cái hướng kia đi tới. Nhìn thấy Doanh Chính cùng Huyền Vũ hai người quang minh chính đại hướng về Tử Lan Hiên đi tới, hắn không khỏi ầm ĩ cười to nói: "Ha ha ha ha, các ngươi dám như vậy trắng trợn xuất hiện, thực sự là tự tìm đường chết ta." Huyền Vũ ánh mắt lạnh lạnh địa liếc Cơ Vô Dạ một ánh mắt, cũng không để ý tới sự khiêu khích của hắn. Chỉ là đối với bên cạnh Doanh Chính nói rằng: "Bệ hạ, tung hành kết hợp cơ hội thực sự quá khó gặp, chúng ta vẫn là mau mau vào đi thôi, nếu như bỏ qua lần này, liền không biết phải chờ tới khi nào mới có thể lại nhìn tới." Lúc này, Tử Lan Hiên bên trong chiến đấu khí tức càng kịch liệt. "Huyền Vũ đạo trưởng, ta cũng rất chờ mong nhìn thấy tung hành kết hợp cảnh tượng. Vậy thì xin nhờ ngươi." Doanh Chính đi theo Huyền Vũ bên cạnh, đối với phía trước Cơ Vô Dạ còn có nó bên cạnh Tiên Quân Văn Mã, trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào. Ngoại trừ hắn can đảm hơn người ở ngoài, cũng bởi vì ở lại Huyền Vũ bên cạnh, hắn có một loại không thể giải thích được căn lòng, tựa hồ chỉ cần Huyền Vũ không cho phép, thế gian sẽ không có cái gì đồ vật có thể thương tổn được hắn. "Các ngươi lại dám không nhìn ta, muốn chết, toàn quân tấn công, cho ta đem bọn họ bắt." Cơ Vô Dạ gầm lên một tiếng, quay về bên cạnh trang bị hoàn mỹ cấm quân ra lệnh. Các cấm quân nghe vậy, dồn dập hét lớn một tiếng giết. Lập tức đem mũi tên cùng đầu mâu nhắm ngay Huyền Vũ bọn họ, mũi tên như mưa, trường thương như rừng giống như lâm tới. Huyền Vũ mang theo Doanh Chính, bước chân trầm ổn, từng bước một tới gần Tử Lan Hiên. Hắn ánh mắt khinh bỉ, hai tay như dòng nước múa, mạnh mẽ thể phách, cực hạn tốc độ, nhấc lên mạnh mẽ khí lưu, đem những người mũi tên toàn bộ trúng gió. Đến nỗi những người đâm tới trường thương, vừa tới đến trước người bọn họ ba thước, liền toàn bộ nổ tung, bị sức mạnh kinh khủng cuốn ngược mà quay về, phía trước một vòng cấm quân đều bị mảnh vỡ bắn thủng thân thể. "A a a." Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Huyền Vũ động tác nước chảy mây trôi, không mang theo một tia dư thừa động tác, các cấm quân tuy nhân số đông đảo, thế nhưng là không cách nào ngăn cản bước chân của hắn. Đây là từ đâu tới đây hình người hung thú, lẽ nào là mặc giáp môn người? Tình cảnh này, nhìn ra Cơ Vô Dạ cao mày. Hắn chính là luyện ngạnh khí công, liếc mắt là đã nhìn ra Huyền Vũ thể phách mạnh mẽ, trong mắt hết sức kiên kỵ. Tử Lan Hiên bên trong, vệ trang cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn chiến đấu tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Hắc Bạch Huyền Tiễn trong tay song kiếm như hai cái độc xà, xảo quyệt tàn nhẫn, mỗi một lần công kích đều thẳng đến vệ trang chỗ yếu. Vệ trang xa xỉ kiếm cũng không cam lòng yếu thế, thân kiếm lập lòe quỷ dị ánh sáng, cùng hắc bạch huyền tiễn song kiếm đụng vào nhau, phát sinh từng trận chói hai kim loại vang lên thanh. Hai người chân khí sôi trào mãnh liệt, chu vi cái bàn, trang sức dồn dập bị kình khí mạnh mẽ chấn động đến mức nát tan, mảnh vỡ văng tứ phía. Mặt đất cũng bị tràn ra kiếm khí chảy ra từng đạo khe, vách tường càng là thủng trăm ngàn lỗ. Ngươi rất mạnh, ta rất vừa ý có điều sát chiêu, hiện tại mới bắt đầu. Huyền Tiễn liếc mắt nhìn trước người vệ trang, khẽ cười nói. Chỉ thấy hắn hắc bạch song kiếm trên không ngừng có màu đen sát khí tràn ra, song kiếm hợp bích, một vòng to lớn đỏ như máu sắc minh nguyệt xuất hiện ở hắn phía sau, đây là thuộc về hắc bạch song kiếm lĩnh vực. Ngang qua bát hoang, vệ trang cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực, thế nhưng hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, trực tiếp sử dụng chính mình một chiêu mạnh nhất, xa xỉ kiếm hướng về Huyền Tiễn bổ ra một đạo kiếm khí khổng lồ. Có điều đáng tiếc, song kiếm hợp bích Huyền Tiễn mạnh mẽ quá đáng, hắn ngang qua bát hoang không địch lại, vệ trang bị hắc bạch Huyền Tiễn một kiếm từ nóc nhà chém vào lòng đất. Ngay ở vệ trang sắp chết ở Huyền Tiễn dưới kiếm thời gian, một đạo bóng người quen thuộc xông vào chiến trường, Cái Nhiếp đúng lúc chạy tới. Người vẫn là đến rồi. Tiểu Trang, ta đến rồi. Cái Nhiếp nhẹ giọng nói rằng, trong tay Uyên Hồng kiếm hóa thành một đạo hàn quang, đâm thẳng hắc bạch Huyền Tiễn. Hắc bạch Huyền Tiễn cảm nhận được phía sau kéo tới lăng lệ kiếm khí, không thể không tạm thời từ bỏ đối với vệ trang công kích, xoay người chống đối Cái Nhiếp. Thân hình hắn lóe lên, như là ma tách ra Cái Nhiếp kiếm, đồng thời song kiếm trở tay đánh trả. Cái Nhiếp cùng vệ trang liếc mắt nhìn nhau, hai người tâm ý tương thông, lập tức triển khai phối hợp. Vệ trang kiếm chiêu thẳng thắn thoải mái, lấy lăng lệ thế tiến công chính diện áp chế hắc bạch Huyền Tiễn, Cái Nhiếp thì lại qua lại ở mặt bên, tìm kiếm thời cơ dành cho một đòn chí mạng. Hắc bạch Huyền Tiễn đối mặt hai người liên thủ công kích, nhưng không sợ chút nào. Kiếm pháp của hắn quỷ dị khó lường, khi thì như cuồng phong mưa to giống như đánh mạnh, khi thì lại như quần quần sóng ngầm giống như giấu giếm sắc cơ. Thân ảnh của ba người ở phá toái tử lan hiên bên trong đan sen tung hành, chiến đấu dư âm đem toàn bộ hiên bên trong quấy nhiễu long trời lở đất. Hiên ở ngoài, Huyền Vũ mang theo Doanh Chính từng bước một hướng phía trước đi đến, hai tay vung đẩy, quanh thân tỏa ra một luồng vô hình khí tràng, sở hữu công kích đều gần bọn họ không được thân. Phàm là vọt tới trước người bọn họ cấm quân, toàn bộ đều sẽ xem vải rách túi bình thường quẳng đi ra ngoài, đứt gân gãy xương, chết không thể chết lại. Cơ Vô Dạ nhìn như vào chỗ không người Huyền Vũ, trong lòng càng ngày càng bất an. Các ngươi tất cả lui ra. Hắn đối với những cấm quân kia quát lên. Hắn biết, những cấm quân này căn bản ngăn cản không được Huyền Vũ bước chân, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị giết sạch sành sanh. Tiểu đạo sĩ, bổn tướng quân thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng nơi này là Hàn Quốc, ngươi thật sự quyết định muốn cùng ta đối nghịch sao? Cơ Vô Dạ trầm giọng quát lên. Huyền Vũ hơi dương mắt, nhìn Cơ Vô Dạ một ánh mắt, phảng phất đang xem một cái bài hề, ngươi còn chưa đủ tư cách để trở thành ta đối thủ. A, tức chết ta rồi. Cơ Vô Dạ thẹn quá thành giận, vung tay lên, mệnh lệnh cấm quân tiếp tục đối với Huyền Vũ cùng Doanh Chính phát động công kích. Huyền Vũ than nhẹ một tiếng, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hắn song quyền nhanh chóng vung ra, trước người không khí bị trong nháy mắt áp xúc thành đạn tháo, hướng về trước người đại quân đánh tới. Ầm, ầm, ầm. Khủng bố tiếng nổ nổ vang, một trận cuồng bạo quyền ấn ở trong đại quân nổ tung, khủng bố sóng khí bao phủ ra, quyền ấn trung tâm cấm quân bị nổ vang lên trời không, xa xa cũng bị thổi đến mức ngã trái ngã phải, trận hình đại loạn. Cơ Vô Dạ, ngươi cũng chịu chết đi. Huyền Vũ nói, hơi suy nghĩ, phía sau song kiếm sang sảng một tiếng ra khỏi vỏ, như hai đạo lưu quang lẹ qua, trong nháy mắt đi đến Cơ Vô Dạ mi tâm trước. Không, cho ta ngăn trở. Cơ Vô Dạ kinh hãi, liền đội vàng đem chính mình ngạnh khí công thôi thúc đến mức tận cùng, muốn đỡ Huyền Vũ kiếm. Có điều đáng tiếc, Thanh Phong cùng Thuần Dương Bảo kiếm đã là linh kiếm, uy lực cường đại cỡ nào, liền Huyền Vũ nửa bước tiên thiên đạo thể đều không thể hoàn toàn chống đối, chớ nói chi là Cơ Vô Dạ cái kia loại tự với kim cương bất hoại ngạnh khí công. Chỉ nghe xì xì một tiếng, song kiếm trực tiếp từ Cơ Vô Dạ mi tâm xuyên qua, để vị này ngông cuồng tự đại Hàn Quốc đại tướng quân trong nháy mắt náo động mở ra chết không thể chết lại. Đại tướng quân chết rồi, đại tướng quân chết rồi. Nay tiểu đạo sĩ quả thực chính là ma quỷ, trốn, chạy mau. Thanh âm hoảng sợ không ngừng ở còn lại cấm quân bên trong vang lên, không phải là người nào đi đầu, bọn họ tất cả đều thoát đi nơi này. Sang sảng một tiếng, linh kiếm một lần nữa trở vào bao. Huyền Vũ lắc lắc đầu, không có tái tạo sát nghiệt, tiếp tục mang theo Doanh Chính hướng Tử Lan Hiên mà đi. Bên ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp, đây chính là Huyền Vũ đạo trưởng thực lực à? Doanh Chính nhìn chết đi Cơ Vô Dạ, kinh ngạc trong lòng. Ai cũng không thể nghĩ đến, vị này ngông cuồng tự đại Hàn Quốc đại tướng quân, dĩ nhiên như vậy hời hợt sẽ chết ở nơi này. Tử Lan Hiên bên trong, Cái Nhiếp, vệ trang cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn chiến đấu còn đang kéo dài. Trải qua một phen ác chiến, ba người đều đã trên người chịu vết thương nhẹ, nhưng ai cũng không có lùi bước tâm ý ở dĩ nhiên khắp nơi bừa bộn Tử Lan Hiên bên trong, không khí phảng phất đều bị chiến đấu kịch liệt thiêu đốt, tràn ngập gây mùi khói thuốc súng cùng mùi máu tanh. Vệ trang cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn tranh đấu tiến vào kinh tâm nhất động phách thời khắc. Tung hành kết hợp cuối cùng muốn tới sao? Huyền Vũ lúc này vừa vặn mang theo Doanh Chính tiến vào Tử Lan Hiên, thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy chờ mong. Một bên Doanh Chính cũng không ngoại lệ, Tung Hoành đơn độc tách ra, liền có thể khuấy lên thiên hạ phong vân, hắn thật muốn nhìn Tung Hoành kết hợp là cỡ nào uy lực. Vệ trang sắc mặt lạnh lùng, xa xỉ kiếm ở trong tay hắn vung vẩy đến uy thế hùng hực, mỗi một lần kiếm ảnh lấp lóe đều mang ra lăng lệ kiếm khí, nhưng mà Hắc Bạch Huyền Tiễn kiếm pháp đồng dạng quỷ dị khó lường, song kiếm như là ma qua lại, khiến vệ trang trong lúc nhất thời khó có thể tìm tới chiến thắng cơ hội. Nhưng vệ trang trong mắt không có một chút nào lùi bước, trái lại dấy lên càng chiến ý nóng bỏng. Cái Nhiếp cũng giống như vậy, hắn cùng vệ trang đối diện một ánh mắt hậu, đều hiểu lẫn nhau ý nghĩ. Dùng cái kia một chiêu đi. Chương 408, năm mới vui sướng. Chương 408, năm mới vui sướng. Huyền Vũ giết Cơ Vô Dạ hậu, liền dẫn Doanh Chính đi vào Tử Lan Hiên. Đến sớm không bằng đến xảo, bọn họ đây là muốn triển khai tung hoàng ngang dọc sao? Huyền Vũ ánh mắt sáng lên, chăm chú quan sát lên, không muốn buông tha một điểm chi tiết. Chỉ thấy trên sân vệ trang đột nhiên hướng về hậu nhảy một cái, kéo dài cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn khoảng cách, trong tay xa xỉ kiếm tụ lực, ngang qua Bát Hoàng. Theo một kiếm vung ra, không khí chung quanh bắt đầu kịch liệt rung động, một luồng hùng hồn kiếm khí bắn ra. Ngay lập tức, một tiếng đinh thai nhức góc rít gào vang vọng Tử Lan Hiên, một cái to lớn hắc long đống dương hiện lên. Hắc long quanh thân tỏa ra u lãnh hắc quang, vậy lập lòe như kim loại ánh sáng lộng lẫy, nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phát sinh phẫn nộ gào thét, đuôi rồng quét qua, chu vi đổ nát thê lương trong nháy mắt bị hất bay. Hắc long gầm thét lên hướng Hắc Bạch Huyền Tiễn nào tới, mạnh mẽ sức gió đem tất cả xung quanh đều thổi đến mức liệng xiềng. Đang lúc này, cái nhất cũng gia nhập chiến cuộc. Thần sắc hắn bình tĩnh, trong tay Nguyên Hồng kiếm giơ lên thật cao, ánh trăng ôn hòa chiếu vào trên thân kiếm, khúc xạ ra lạnh lạnh hào quang. Cái nhất nhắm mắt ngưng thần, chốc lát hậu, một đạo tinh khiết hào quang màu xanh từ hắn kiếm trên tỏa ra, bách bộ phi kiếm. Một kiếm bay ra, ánh sáng từ từ ngưng tụ, biến ảo thành một cái bạch long. Bạch long dáng người mạnh mẽ, cả người tỏa ra khí tức thánh khiết, râu rồng tung bay, phảng phất mang theo vô tận uy nghiêm. Bạch long ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm lanh lảnh dễ nghe rồi lại ẩn chứa vô tận sức mạnh, nó cùng hắc long hấp dẫn lẫn nhau, khí thế liên kết, như mũi tên rời cung nhằm phía Hắc Bạch Huyền Tiễn. Hắc long cùng bạch long ở giữa không trung gặp gỡ dây dưa, song long kết hợp, sức mạnh kinh khủng lẫn nhau giao hòa, hình thành một luồng cường đại hơn cắn giết trường lực đem Hắc Bạch Huyền Tiễn bao khỏa, không ngừng quay chung quanh nó tiến hành cắn giết. Đây chính là tung hoàng ngang dọc sao? Không thẹn là dung hợp kỹ, uy lực quả nhiên khủng bố. Huyền Vũ có thể rõ ràng cảm ứng được, cái nhất cùng vệ trang sử dụng tới này một chiêu hậu, hai người kiếm bên trong lĩnh vực dung hợp, uy lực trực tiếp phiên vài phiên, như vậy cường lực lĩnh vực, uy lực xa xa vượt qua Hắc Bạch Huyền Vũ trăng máu lĩnh vực, đủ để triệt để nghiền ép Hắc Bạch Huyền Tiễn. Hắc Long, Bạch Long. Doanh Chính nghĩ đến chính mình giấc mộng kia, những này gặp có cái gì liên hệ sao? Hắn ánh mắt thâm thúy, người ngoài không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, mà bị trắng đen song long vây nốt ở trung ương Hắc Bạch Huyền Tiễn, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, để hắn nhớ tới rất xấu ký ức. Năm đó, ở Ngụy Gia Trang ở ngoài, hắn chính là thua ở này một chiêu thất dưới. A, các ngươi vì sao phải ngăn cản ta báo thủ, giết giết giết. Nhớ tới chính mình chết đi thê tử còn có nhi tử, Hắc Bạch Huyền Vũ hai mắt đỏ như máu, một vòng trăng máu đem hắn thân thể bao khỏa, hắn điên cuồng vung vẩy trong tay song kiếm, nỗ lực phá tan này trắng đen song long hình thành lao tụ, nhưng hết thảy đều là phí công. Trắng đen song long tạo thành cắn giết trường lực mạnh mẽ quá đáng, vững vàng đem hắn trăng máu lĩnh vực giằng buộc, trắng đen kiếm ảnh chạm đến thân rồng, chỉ bắn lên từng mảng ánh sáng gợn sóng, nhưng không cách nào đối với trường lực tạo thành tính thực chất thương tổn. Theo thời gian trôi đi, Hắc Bạch Huyền Tiễn động tác dần dần chậm chạp, khí tức cũng biến thành hỗn loạn lên. Trên người hắn đã xuất hiện nhiều chỗ vết thương, máu tươi ồ ồ chảy ra, nhuộm đỏ áo của hắn. Nhưng dù vậy, trong mắt hắn điên cuồng cùng sát ý nhưng không giảm chút nào. Không thể, ta không thể thua ở đồng nhất cái chiêu thứ dưới. Hắc Bạch Huyền Tiễn gào thét, trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng. Hắn liều lĩnh địa thiêu đốt chân khí của chính mình, sinh cơ, thậm chí cái kia tám đạo linh hồn, nỗ lực làm cuối cùng kiểm trát. Trong phút chốc, hắn thân thể bùng nổ ra một luồng mãnh liệt đỏ như máu sắc ánh sáng, cả người phảng phất biến thành một cái thiêu đốt huyết cầu. Này cố điên cùng sức mạnh làm cho trắng đen song long tạo thành lao tù xuất hiện một tia bừng lòng. Nhưng mà, ngay ở Hắc Bạch Huyền Tiễn coi chính mình có cơ hội phá tan ràng buộc thời điểm, cái nhiếp cùng vệ trang đồng thời gia tăng sức mạnh phát ra. Đừng hòng, Hắc Bạch Huyền Vũ, ngươi vốn là một cái đã chết người, người chết liền nên ở lại người chết nên chờ địa phương, người này không thích hợp ngươi. Hắc Long cùng Bạch Long ngửa mặt lên trời rít gào, long uy cuồn cuộn. Thiên địa tựa hồ biến thành thủy mặc bình thường trắng đen răng rắc, chúng nó trên người ánh sáng đại thịnh, lại lần nữa nắm chặt vòng dây, đem Hắc Bạch Huyền Tiễn gắt gao nhốt ở bên trong. Sức mạnh to lớn đè ép bên dưới, Hắc Bạch Huyền Tiễn không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Không, Hắc Bạch Huyền Tiễn phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn thân thể ở trắng đen song long cắn giết dưới dần dần xuất hiện vết nứt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Được cái nhiếp cùng vệ trang sức mạnh song trọng gia trì, trắng đen song long sức mạnh lần thứ hai kéo lên. Hắc Long hắc quang càng thâm thúy hơn, Bạch Long bạch quang càng chói mắt, hai người đàn xen vào nhau, hình thành một luồng hủy thiên diệt địa sức mạnh. Tại cỗ này sức mạnh tuyệt đối trước mặt, Hắc Bạch Huyền Tiễn chống lại triệt để tan vỡ. Hắn thân thể dường như yếu đuối pha lê bình thường, bị trắng đen song long vô tình cắn nát, hóa thành vô số mảnh vỡ tung bay trên không trung. Bụi bầm lắng xuống, trắng đen song long chậm rãi tiêu tan, Tử Lan Hiên bên trong khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh. Hô hô cái nhiếp cùng vệ trang thu hồi vũ khí, hơi thở hổn hển, trận chiến này bọn họ cũng không thoải mái, Hắc Bạch Huyền Tiễn so với năm đó bọn họ đối phó thời điểm càng mạnh mẽ hơn. Bọn họ nhìn phía đi tới Huyền Vũ cùng Doanh Chính, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Huyền Vũ đạo trưởng, vẫn còn công tử, các ngươi sao vậy đi bảo? Bên ngoài Cơ Vô Dạ cùng Cấm Quân đây. Cái nhiếp nghi hoặc hỏi. Huyền Vũ khẽ mỉm cười, nói, tung hoàng ngang dọc, như vậy đặc sắc chiến đấu, ta thực sự không nhịn được muốn gặp gỡ một phen, bệ hạ cũng giống như vậy, vì lẽ đó ta liền mang theo bệ hạ đồng thời đi bảo. Đến nỗi Cơ Vô Dạ, nhưng là bị ta giết, Cấm Quân cũng chết chết chạy chạy. Cái gì? Cơ Vô Dạ chết rồi. Lúc này, chạy tới Hàn Phi cùng Tử Nữ mọi người nghe nói lời ấy, đều giật nảy cả mình. Cái nhiếp cùng vệ trang cũng đưa mắt nhìn lại. Bọn họ vô cùng rõ ràng Cơ Vô Dạ ở Hàn Quốc thân phận, hắn bỗng nhiên tử vong, Hàn Quốc nhất định phải trải qua một hồi động đất, thậm chí rất có thể sẽ bởi vậy để Hàn Quốc hướng đi diệt vong. Không sai, Cơ Vô Dạ đã chết rồi, các ngươi ở Tử Lan Hiên ở ngoài, hay là còn có thể nhìn thấy hắn thi thể. Huyền Vũ đúng là vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không để ý tới bọn họ cảm thụ. Huyền Vũ đạo trưởng, ngươi vẫn đúng là gặp cho ta thêm phiền phức. Hàn Phi thở dài một tiếng. Hắn biết, đón lấy Hàn Quốc sắp sửa không yên ổn. Huyền Vũ trực tiếp sang nói, thiết, Hàn Phi ngươi không muốn được tiện nghi còn ra vẻ, cơ vô dạ chết rồi, đối với các ngươi lưu xa tới nói, là kết quả tốt nhất đi, các ngươi không phải rất sớm đã mơ ước hắn đại tướng quân vị trí à? Hắn đối với Hàn Phi mọi người mưu tính, nhưng là vô cùng hiểu rõ. Ta Tử Lan Hiên. Đang lúc này, một đạo khóc thảm thanh truyền đến, đánh gây đối thoại của bọn họ. Chỉ thấy tử nữ nhìn rách tả tơi Tử Lan Hiên, che miệng, hai mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngang ngồi đến trên đất. Nay Tử Lan Hiên nhưng là tâm huyết của hắn, thế nhưng bây giờ lại bị hủy trong một ngày. Huyền Vũ thầm nói, so với nguyên bị đốt thành cho bụi, hiện tại cái này cái dáng vẻ xem như là tốt. Chương 409, năm mới vui sướng. Chương 409, năm mới vui sướng. Nhìn thấy tử nữ như vậy thương tâm, Hàn Phi liền vội vàng tiến lên an ủi. Tử nữ cô nương, ngươi không cần như vậy thương tâm, ngày hôm nay Tử Lan Hiên tổn thất, ta bao. Hơn nữa tương lai, ta còn có thể còn ngươi một tòa so với Tử Lan Hiên càng thêm xa hoa sơ trang. Hiện tại cơ vô dạ cái chết đã thành chắc chắn, hắn nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Huyền Vũ kỳ thực cũng không có nói sai, cơ vô dạ chết đối với hắn lưu xa chỗ tốt càng to lớn hơn. Nếu như có thể để vệ trang khống chế Hàn Quốc quân quyền, hắn pháp đem có thể càng nhanh hơn càng tốt hơn phổ biến xuống. Hắn kỳ thực đã sớm nhìn chằm chằm màn đêm tứ hung tướng bên trong cái kia trưởng tài Phỉ Thúy Hổ cái này Phỉ Hổ cướp đoạt toàn bộ Hàn Quốc mồ hôi nước mắt nhân dân, phú khả địch quốc, chỉ cần đem hắn nuốt vào, bọn họ lưu xa thì có đầy đủ tài chính tiến hành kế hoạch của chính mình. Đến thời điểm bồi cho tử nữ một cái sơn trang, vậy còn không là chút lòng thành. Ngược lại hiện tại cơ vô dạ đã chết, muốn bắt bí cái này Phỉ Thúy Hổ vẫn là rất dễ dàng. Tử nữ nghe vậy, trực tiếp trắng Hàn Phi một ánh mắt, ta hiện tại chính khó chịu đây, Hàn Phi ngươi cũng đừng khẩu hoa hoa. Trước thành lập lưu xa tiền đều là nàng ra đầu to, Hàn Phi liền lấy ra mấy cái miếng đồng, bây giờ lại nói khoác không biết ngượng nói đưa nàng một cái so với Tử Lan Hiên càng to lớn hơn sơn trang, sao vậy xem cũng giống như là đang khoác lác. Tử nữ cô nương ngươi đừng nhà không tin. Hàn Phi có chút lúng túng nói rằng. Lúc này, Doanh Chính cũng đi lên phía trước, nhìn mảnh này tản tạ Tử Lan Hiên, thần sắc bình tĩnh nói, lần này đánh chết Hắc Bạch Huyền Tiễn cùng cơ vô dạng, nói vậy là vong còn có Hàn Vương Đô sẽ không liền như vậy bỏ qua. Chúng ta nhất định phải làm tốt ứng đối càng nhiều nguy cơ chuẩn bị. Vệ Trang hừ lạnh một tiếng, mặc kệ đến bao nhiêu kẻ địch, ta Vệ Trang đều sẽ không sợ sợ. Ánh mắt của mọi người tụ hợp cùng nhau, lẫn nhau trong ánh mắt đều lộ ra kiên định cùng quyết tâm. Tại đây thời loạn lạc bên trong, bọn họ biết rõ con đường phía trước tràn đầy chông gai cùng khiêu chiến, nhưng bọn họ không hề sợ hãi, bởi vì bọn họ có cộng đồng niềm tin cùng lẫn nhau chống đỡ. Các ngươi vừa nãy cái kia một chiêu giết chết Hắc Bạch Huyền Tiễn tung hoàng ngang dọc rất tốt, ta cũng muốn tự mình cảm thụ một phen này kỳ diệu uy lực của chiêu thức, có cơ hội liền để ta kiến thức một chút đi. Huyền Vũ đứng ở một bên, nhìn cái nhiếp cùng Vệ Trang, trong mắt còn có chiến ý chưa biến mất. Cái kia một chiêu tung hoàng ngang dọc rất mạnh mẽ, để hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn, dục dạ dục dịch. Hắn phía sau song kiếm tựa hồ cũng cảm ứng được ý nghĩ của hắn, cũng không tự chủ khẽ run, một luồng nóng lòng muốn thử kích động xông lên đầu. Hắn trong ngày thường theo đuổi chính là ý nghĩ hiểu rõ, đã được kiến thức vừa nãy như vậy đặc sắc tuyệt luân, tràn ngập sức mạnh chiêu thức, sâu trong nội tâm đối với chiến đấu cảm xúc mãnh liệt cũng bị thiêu đốt. Vệ Trang nhíu mày nhìn về phía Huyền Vũ, liếc mắt một cái chết đi Huyền Tiễn vị trí, nhếch miệng lên một vệt bất kham cười, sao vậy, Huyền Vũ ngươi cũng muốn bộ Hắc Bạch Huyền Tiễn hậu bội sao? Hắn sớm xem Huyền Vũ khó chịu, trước còn hướng về sư ca cái nhiếp đề nghị, liên thủ sử dụng tung hoàng ngang dọc đối phó Huyền Vũ, không nghĩ đến lúc này đối phương dĩ nhiên chủ động nói ra, thực sự là chính hợp hắn ý. Huyền Vũ hào hiệp nở nụ cười, hai tay ôm cánh tay, cười cười nói, nếu là các ngươi thật sự có bản lĩnh như vậy, ta không ngại. Cái nhiếp ánh mắt ôn hòa mà nhìn Huyền Vũ, nói rằng, Huyền Vũ đạo trưởng bỏ qua cho, tiểu trang luôn luôn như vậy, hắn cũng không áp ý đạo trưởng thực lực ngươi cao thâm, như cùng đạo trưởng luận bàn, nói vậy cũng có thể để chúng ta có thu hoạch. Chỉ là nơi đây mới vừa trải qua đại chiến, không thích hợp tái chiến. Hàn Phi khẽ gật đầu, tiếp lời nói, cái nhiếp minh nói rất có lý, huống hồ giờ khắc này sắc trời đã tối, đại gia trải qua một hồi đại chiến cũng đều hề bại không thể tả, không bằng trước tiên tìm cái an toàn khu vực nghỉ ngơi, chờ ngày mai lại bàn cái khác. Mọi người đều biểu thị tán thành, lúc này Tử Lan Hiên đã trở thành thị phi khu vực, không thích hợp ở thêm. Nhưng mà ngay ở bọn họ chuẩn bị rời đi lúc này, Huyền Vũ mặt mày vừa nhấc, nhìn về phía Tử Lan Hiên ở ngoài, xem ra có người không muốn để cho chúng ta rời đi nơi này à? Mọi người nghe vậy sững sờ, Huyền Vũ đạo trưởng là cảm ứng được cái gì sao? Huyền Vũ gật gật đầu, lúc này Tử Lan Hiên bốn phía bị một nhánh vô cùng khổng lồ quân đội hoàn toàn vây quanh, ta nếu là không suy đoán, đầu lĩnh hẳn là màn đêm tứ hung tướng đứng đầu, được gọi là trắng xóa huyết ý thì hầu Bạch Diệp Phi. Hắn cảm ứng được một luồng vô cùng âm hàn khí tức, Hàn Quốc có thể có như thế hàn ý, còn có thể chỉ huy như vậy khổng lồ quân đội người, cũng chỉ có cái kia huyết ý thì hầu Bạch Diệp Phi. Xoạt xoạt xoạt. Lúc này, Thiên Trạch mang theo mấy tên thủ hạ cũng lược tiến vào Tử Lan Hiên, bọn họ là đến báo tin. Thiên Trạch trầm giọng nói rằng, Hàn Phi, thật là có các ngươi, dĩ nhiên đem cơ vô dạ cho giết. Bạch Diệp Phi hiện tại mang theo đại quân đem giết tới, các ngươi vẫn là nhanh lên một chút nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi, ngươi đáp ứng cứu ra Diễm Linh Cơ còn không có làm được, cũng không thể chết ở chỗ này. Huyền Vũ lắc lắc đầu, nói, đã chậm, Tử Lan Hiên bốn phương tám hướng đều bị vây lại. Đạp 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 đạp. Lúc này, Thiên Trạch, Vệ Trang, cái nhiếp mấy người cũng nghe được chỉnh tề như một tiếng bước chân lít nha lít nhít vang lên. Bọn họ sắc mặt nghiêm túc, nhánh đại quân này số lượng, sợ là vượt qua vạn đến đi. Có câu nói đến được, nhân số vừa qua vạn, vô bờ vô bến. Quân đội bạn người có thể phát huy ra kinh khủng đến mức nào sức chiến đấu, bọn họ nhưng là vô cùng rõ ràng. Hàn Phi cau mày, ánh mắt ở trên người mọi người từng cái đảo qua, trầm tư chốc lát hậu nói rằng, bây giờ địch nhiều ta ít, ngạnh biện tuyệt đối không phải thượng sách. Chúng ta cần tỉnh táo lại, tìm kiếm phá vòng vây thời cơ. Trên sân mọi người tuy rằng mỗi người đều người mang tuyệt kỹ, thế nhưng những người trải qua chiến trường chém giết quân đội cũng không phải ăn chay. Những người kia thực lực mỗi một cái đều không yếu, nếu là tạo thành quân trận, uy lực càng là có thể thừa 10 hơn 100 lần tăng cường, coi như là nắm giữ lĩnh vực cũng sẽ bị mài không. Vệ Trang hừ lạnh một tiếng, nắm chặt trong tay xa xỉ kiếm, hừ, coi như là vạn người đại quân thì lại làm sao, muốn giữ lại chúng ta, không như vậy dễ dàng. Lời tuy như vậy, nhưng hắn cũng biết rõ giờ khắc này thế cuộc nghiêm túc. Cái Nhiếp thần sắc bình tĩnh, ánh mắt kiên định mà nói rằng, bất luận con đường phía trước làm sao gian nan, ta chờ ổn thỏa đồng tâm hiệp lực. Huyền Vũ đối với này nhưng là không chút nào hoảng, ở Huyền Vũ bên cạnh doanh chính, cũng không vẻ sợ hãi. Mọi người ở đây thương thảo đối sách thời gian, bên ngoài truyền đến một trận lộ ra từng tia hàn ý kiếm ý theo kiếm ý càng ngày càng gần, hàn khí cũng càng ngày càng băng lạnh, nương theo chỉnh tề tiếng bước chân, phản phất đùa đòi mạng bình thường. Là Bạch Diệp Phi. Thiên Trạch nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng, không lâu lắm, một cái cầm trong tay song kiếm, thân mang màu đỏ hoa lệ trường bào, khuôn mặt lạnh lùng như xương, quanh thân tỏa ra âm hàn chi khí nam tử chậm rãi đi vào Tử Lan Hiên. Theo hắn đi tới, bên cạnh hắn có vô số trông rất sống động băng gai lan tràn, phản phất nắm giữ sinh mệnh. Hắn tay trái kiếm là màu đỏ lưỡi kiếm, màu trắng kiếm cách, kiếm trong tay phải là màu trắng lưỡi kiếm, màu đỏ kiếm cách. Vừa vặn đối ứng huyết y dị hầu huyết Bạch Diệp Phi mạch. Hắn phía sau theo từng nhóm cầm trong tay trường thương, người mặc giáp bạc binh lính, đem Tử Lan Hiên vây lại đến mức nước chảy không loạn. Bạch Diệp Phi ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Hàn Phi trên người. Hàn Phi, ngươi đúng là thủ đoạn cao cường, dám ở Tân Trịnh Thành gây ra như thế động tĩnh lớn, còn giết cơ vô dạng. Hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Hàn Phi khẽ mỉm cười, chấn định tự nhiên mà nói rằng, huyết y liệt hầu, ngươi cho rằng chỉ dựa vào những người này liền có thể nhốt lại chúng ta? Không khỏi quá khinh thường chúng ta. Bạch Diệp Phi cười lạnh một tiếng, chỉ bằng mấy người các ngươi, ở ta này vạn người đại quân tinh nhuệ trước mặt, có điều là sắp chết kiếm chắc thôi. Nói, hắn vung vẩy trong tay trắng đỏ song kiếm, phía sau binh lính lập tức đem vòng vây thu nhỏ lại. Lúc này, Huyền Vũ bước lên trước, mỉm cười nói, Bạch Diệp Phi, thật là khéo à, ngươi dùng song kiếm, ta cũng là, hiếm thấy gặp phải dùng song kiếm đối thủ, chúng ta không bằng đến tỉ thí một trận đi. Chương 410, Bạch Diệp Phi ngươi nhường ta quá kẻ nhạt, năm mới vui sướng. Chương 410, Bạch Diệp Phi ngươi nhường ta quá kẻ nhạt, năm mới vui sướng. Bạch Diệp Phi ánh mắt chuyển hướng Huyền Vũ, trên dưới đánh giá một phen, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, khinh bị nói, ngươi chính là cái kia gần nhất ở mấy quốc sông ra không nhũ danh thanh đạo gia Huyền Vũ đạo trưởng. Ngươi liền chân khí đều không có, bằng chỉ là khí huyết cũng dám khiêu chiến ta. Là đạo gia người thân phận đưa cho ngươi dũng khí sao? Nói tới chỗ này, trên người hắn ý lạnh càng sâu, tựa hồ phải đem trên sân đóng băng. Huyết Y Di Hầu chỉ lấy đến cơ vô dạ chết rồi tin tức, còn chưa kịp hiểu rõ chi tiết, cũng không biết cơ vô dạ chết ở trong tay của người nào, nếu không thì hắn đối với Huyền Vũ thì sẽ không là thái độ này. Nhìn thấy Bạch Diệp Phi dáng dấp này, Huyền Vũ cũng không tức, chỉ là cười rêu cợt nói, ngươi sẽ không là sợ chưa? Bạch Diệp Phi ánh mắt càng lạnh, cũng được, dĩ nhiên ngươi đạo sĩ kia muốn chết, vậy hãy để cho ngươi mở mang bản hầu lợi hại, đỡ phải ngươi nên chết không minh bạch. Dứt lời, hai tay hắn run lên, trắng đỏ song kiếm vang ra mấy đóa kiếm hoa, lạnh lẽo kiếm khí phân tán mà ra, chu vi mặt đất trong nháy mắt kết trên một tầng miếng băng mỏng. Huyền Vũ vẻ mặt thông dong, chậm rãi rút ra phía sau song kiếm. Thuần Dương cùng Thanh Phong Bảo kiếm thân kiếm phong dài, tỏa ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy, vừa nhìn liền biết không phổ thông, mơ hồ có một luồng linh động khí tức vây quanh. Bạch Diệp Phi con ngươi ngưng lại, thân hình hắn như điện, trong nháy mắt lấn gần Huyền Vũ, trong tay song kiếm tốc độ càng nhanh hơn mấy phần, tay trái hồng nhận kiếm đâm thẳng Huyền Vũ yết hầu, tay phải giao sắc kiếm hoành tức nó phần eo, hai kiếm phối hợp hiệu ngầm, góc độ xảo quyệt đến cực điểm. Huyền Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng run tay một cái cổ tay, song kiếm phát sinh một trận thanh minh, len ken hai tiếng, như là sớm có dự đoán bình thường, đem Bạch Diệp Phi cực tốc xảo quyệt song kiếm ngăn trở, ung dung thoải mái. Cảm nhận được kiếm tải lên đến sức mạnh, Bạch Diệp Phi sắc mặt càng nghiêm nghị, bởi vì hắn phát hiện mình kiếm trên chân khí lại bị Huyền Vũ kiếm nổ nát. Hắn vẫn như cũ không có cảm nhận được đối phương có vận dụng chân khí, nhưng là mình kiếm trên chân khí nhưng vẫn bị nổ nát, điều này giải thích sức mạnh của đối phương còn có kiếm vô cùng mạnh mẽ. Hừ, quả nhiên có chút môn đạo, không trách có thể ở mấy quốc sông ra danh tiếng, có điều cũng là như vậy, thế giới này chân khí mới là mạnh nhất. Bạch Diệp Phi một đòn không chiếm lấy hiệu quả, thế tiến công nhưng không giảm chút nào, hai chân trên mặt đất giẫm một cái, khổng lồ hàn băng chân khí tuôn ra, mấy chục cây băng cức từ lòng đất bất ngờ nổi lên, hướng về Huyền Vũ mãnh liệt đâm tới. Huyền Vũ song kiếm nhanh chóng múa, kiếm ảnh lấp lóe, đem kéo tới băng cức dồn dập chặt đứt. Băng tiết tung tóe, ở dưới ánh trăng lập lòe ánh sáng trong suốt. Len ken con con hai người song kiếm hóa thành vô số kiếm ảnh, đem này một phương địa giới toàn bộ bỏ thêm vào mãn. Bốn cái kiếm ngươi tới ta đi, các loại xảo diệu kiếm chiêu bay tán loạn. Bạch Diệp Phi kiếm pháp cương mãnh lăng lệ, mỗi một kiếm đều ẩn chứa mạnh mẽ hàn băng chân khí, nơi đi qua nơi, không khí phảng phất đều bị đông lại. Huyền Vũ kiếm pháp thì lại phiêu giật linh động, phảng phất chưa biết tiên trì, song kiếm dường như hai cái linh động du lòng, ở Bạch Diệp Phi vong kiếm bên trong qua lại như thường, lấy xảo kình cùng sức mạnh to lớn ung dung hóa giải đối phương sở hữu công kích. Một bên vệ trang, cái Nhiếp mấy người cũng không nhàn rỗi, bọn họ cũng muốn tiến lên đồng thời đối phó Bạch Diệp Phi, bọn họ biết rõ bắt giặc trước tiên bắt vương đạo lý, nhưng mà những người vây quanh tinh nhuệ giáp bạc binh sĩ căn bản không cho bọn họ cơ hội. Bọn họ mới vừa có động tác, bầu trời liền có hơn trăm chi mạnh mẽ mũi tên nhọn bay vụt mà đến, xem cái kia mũi tên nhọn tốc độ còn có tiên trên chất phát chân khí, liền biết không phải người bình thường bắn, cho dù là vệ trang cùng cái Nhiếp cũng không dám không nhìn. Không chỉ như vậy, mũi tên nhọn phía sau còn theo mấy cái sát khí bức người quân trận, lao thẳng tới vệ trang cái Nhiếp mọi người mà đến, không cho bọn họ cản quấy nhiễu Bạch Diệp Phi cùng Huyền Vũ quyết đấu. Cái nhiếp trong tay Uyên Hồng ánh kiếm mang long lánh, mỗi một lần vung lên đều mang ra một đạo kiếm khí, đem tới gần mũi tên nhọn cùng binh sĩ dồn dập đẩy lùi. Vệ trang xa xỉ kiếm càng là hung mãnh vô cùng, nơi đi qua huyết quang tung tóe. Nhưng mà quân trận chết mấy người hiển nhiên là phá không được. Thiên Trạch cùng thủ hạ của hắn cũng cùng dùng thần thông, trong lúc nhất thời, Tử Lan Hiên bên trong tiếng la giết rung trời. Những người này bước tiến đều ở từ từ rời xa Bạch Diệp Phi cùng Huyền Vũ chiến trường, rất nhanh liền đánh tới Tử Lan Hiên ở ngoài, càng nhiều quân trận gia nhập đi vào, tựa hồ có vô hạn binh lính, căn bản là giết chết bất tận. Hàn Phi đứng ở tử nữ trước người, bình tĩnh quan sát thế cục, hắn biết rõ Huyền Vũ cùng Bạch Diệp Phi tỉ thí cực kỳ trọng yếu, như Huyền Vũ có thể thắng Bạch Diệp Phi, bọn họ liền có cơ hội phá vòng vây đi ra ngoài. Tử Lan Hiên ở giữa chiến trường, Bạch Diệp Phi dần dần phát hiện Huyền Vũ kiếm pháp vượt quá sự tưởng tượng của hắn, trong lúc nhất thời càng khó có thể thủ thắng, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn lửa giận. Trong khoảng thời gian này, Huyền Vũ thân thể cùng thiên địa tự nhiên hòa vào nhau, mỗi ngày rút lấy sức mạnh đất trời, trải qua vô số lần tôi luyện, thân thể từ lâu cường đại đến làm người sợ hãi. Tuy còn chưa tới đạt tiên thiên đạo thể, nhưng thân thể này đã nắm giữ vượt qua thường nhân sức mạnh cùng tốc độ, càng có bị có 102 cứng cỏi cùng sức chịu đựng, phản phất một tòa nguy nga không thể lay động ngọn núi. Lúc này Bạch Diệp Phi hiển nhiên không cách nào lay động tòa này cứng rắn không thể phá vỡ đại sơn. Chết đi cho ta! Bạch Diệp Phi hét lớn một tiếng, toàn thân hàn băng chân khí rót vào với song kiếm bên trên, trắng đỏ song kiếm hào quang chói lọi, hóa thành hai đạo lưu quang, lấy bài sơn đạo hải tư thế hướng Huyền Vũ công tới. Lộng sát! Lộng sát! Ven đường quá, khủng bố hàn băng đem không khí đông lại, dường như hai cái màu xanh lam băng đẳng cực tốc lan tràn mà tới. Huyền Vũ cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, vẻ mặt như thường, khẽ mỉm cười, song kiếm tương giao, mạnh mẽ linh kiếm như cùng ở tại trước người hình thành một cái linh lực tấm chắn. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Bạch Diệp Phi kiếm khí va chạm ở tấm chắn trên, bùng nổ ra một trận mãnh liệt ánh sáng, sóng xung kích hướng bốn phía khuyết tán ra đến, binh lính chung quanh bị chấn động đến mức lùi lại, cột dọc gây vỡ phá toái, Tử Lan Hiên trở nên càng thêm rách tạc ơi, lảo đảo, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn sụp đổ. Chờ ánh sáng tiêu tan, Bạch Diệp Phi trong mắt lóe ra một tia kinh hãi, bởi vì Huyền Vũ dĩ nhiên lông tóc không tổn hại, dễ dàng đỡ lấy hắn đòn đánh này. Huyền Vũ khỏe miệng nhưng mang theo một nụ cười, chấn động đi trên y phục băng tiết, nói: "Huyết ý đi hầu quả nhiên có chút thực lực. Có điều, song kiếm của ngươi thuật qua yêu à, hoàn toàn không có thể làm cho ta trở nên hưng phấn." Bạch Diệp Phi ngoại trừ cái kia một thân hàn băng chân khí ở ngoài, song kiếm thuật thật sự quá lôi, điều này làm cho Huyền Vũ rất là thất vọng. Lấy nhãn lực của hắn, liếc mắt liền thấy mặc vào Bạch Diệp Phi xuất kiếm chiêu thức, hoàn toàn không có kinh hỉ có thể nói, chuyện này căn bản là không phải hắn muốn luận bàn. Không nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh huyết ý hầu, dĩ nhiên sẽ làm ta như thế tệ nhạt, xem ra là ta đánh giá cao ngươi. Như vậy kẻ nhạt chiến đấu vẫn là nhanh lên một chút kết thúc đi. Huyền Vũ lắc đầu nói rằng, hắn đã không muốn tiếp tục nữa. Ngông cuồng. Bạch Diệp Phi nghe vậy giận dữ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng bắt đầu bốc lên hơi lạnh, khủng bố băng hoa như là chịu đến kích thích, lấy hắn làm trung tâm không ngừng hướng bốn phía lan tràn, chỉ là thời gian trong chớp mắt, sinh trưởng băng đuổi gai liền đem toàn bộ Tử Lan Hiên cuốn đẩy. Như là một đóa nở rộ băng hoa, đem Tử Lan Hiên bao khỏa ở bên trong. Ngày hôm nay, ta liền để ngươi nếm thử ta băng cực lĩnh vực uy lực, cơ thể ngươi mạnh mẽ đến đâu cũng chắc chắn phải chết. Bạch Diệp Phi thanh âm lạnh như băng truyền đến. Chương 411, cái này không thể nào. Chương 411, cái này không thể nào. Ngày hôm nay, ta liền để ngươi đến thử ta băng cực lĩnh vực uy lực, cơ thể ngươi mạnh mẽ đến đâu cũng chắc chắn phải chết. Bạch Diệp Phi biết rõ trước mắt Huyền Vũ thân thể vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ, nếu không sử dụng ép đáy hòm tuyệt kỹ, hôm nay e sợ khó có thể thủ thắng. Chỉ thấy trong phút chốc, một luồng cực kỳ âm hàn khí tức lấy Bạch Diệp Phi làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Nguyên bản liền hàn lạnh Tử Lan Hiên bên trong, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống băng điểm trở xuống, trong không khí hơi nước cấp tốc ngưng kết thành bông tuyết, bay là tả địa bay xuống. Trên mặt đất, vô số sắc bén băng cấp như măng mùa xuân giống như dưới đất trồi lên, bằng tốc độ kinh người sinh trưởng lan tràn. Những này băng cấp hình thái khác nhau, có tráng kiện như cột, có tinh tế như châm, mặt ngoài lập lòe hàn quang lạnh lẽo, phản phất mỗi một cái đều ẩn chứa nguy hiểm chí mạng. Trong chớp mắt, toàn bộ Tử Lan Hiên liền bị này băng cấp thế giới bao phủ, hình thành một cái to lớn, đóng kín băng cấp lĩnh vực. Tại đây cái trong lĩnh vực, Bạch Diệp Phi sức mạnh được rất lớn tăng cường, đối thủ nhưng là bị đông lại, trong ánh mắt của hắn một lần nữa dấy lên tự tin, lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyền Vũ, phản phất đã thấy Huyền Vũ bị băng cấp cắn giết thảm trạng. Ở ta băng cấp trong lĩnh vực, hết thể đều đem bị đông lại. Ngươi cũng không ngoại lệ, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Bạch Diệp Phi quay về trước người Huyền Vũ giống to, âm thanh tại trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong vang vọng, mang theo vài phần dữ tợn cùng điên cuồng. Tử Lan Hiên ở ngoài, hầu ra tất thắng. Quân trong trận những người giáp bạc binh sĩ, nhìn thấy trước người Tử Lan Hiên như là bị một đóa nở rộ băng hoa bao khỏa, trong ánh mắt lộ ra cùng nhiệt vẻ. Ở tại bọn hắn trong trí nhớ, chỉ cần huyết y đi hầu dùng ra chiêu này, cái kia liền đại biểu thắng lợi. Hàn Phi cùng tử nữ hai người trên mặt lại có chút lo lắng, đây là Bạch Diệp Phi băng cực lĩnh vực, Huyền Vũ đạo trưởng không có sao chứ? Hàn Phi vô cùng rõ ràng Huyền Vũ thân thể mạnh mẽ, thế nhưng chỉ có lĩnh vực mới có thể đối phó lĩnh vực, Huyền Vũ cũng không có lĩnh vực, điều này làm cho hắn không thể không lo lắng. Vệ Trang lấy tay bên trong xa xỉ kiếm chém giết vài tên giáp bạc binh sĩ hầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia bị băng hoa bao khỏa Tử Lan Hiên, hừ lạnh một tiếng nói, cái kia Huyền Vũ thực lực quỷ dị mạnh mẽ, không như vậy dễ dàng có chuyện, Hàn Phi ngươi vẫn là lo lắng cho mình đi. Cái nhiếp cầm trong tay bên hồng, thần sắc bình tĩnh bảo vệ ở doanh chính bên cạnh, hắn gật gật đầu, vô cùng tán thành Vệ Trang lời nói. Huyền Vũ trước đã thể hiện ra phi phàm thực lực, mang theo một cái doanh chính, còn có thể trong bạc quân ung dung lấy cơ vô dạ thủ cấp, thực lực như vậy, coi như hắn cùng Tiểu Trang triển khai tung hoàng ngang dọc tuyệt chiêu, cũng không dám nói nhất định có thể chiến thắng được rồi Huyền Vũ. Doanh chính là tận mắt nhìn Huyền Vũ là làm sao giết Cơ Vô Dạng, hắn đối với Huyền Vũ tự tin càng đủ, hắn ánh mắt bình tĩnh, không lo lắng chút nào Huyền Vũ gặp có việc. Thử Lan Hiên bên trong, lúc này nơi này đã trở thành hàn băng thế giới. Hàn băng bao trùm, băng lăng óng ánh, băng cực bỏ sát, cực âm khí tràn ngập. "Hừ, ngươi cho ta đông lại đi." Bạch Diệp Phi quay về Huyền Vũ hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy vô số băng cực dường như thủy triều, điên cuồng hướng về Huyền Vũ quấn quanh quấn giết tới. Dưới cái nhìn của hắn, rơi vào chính mình băng cực trong lĩnh vực Huyền Vũ, đã bị đông lại, đánh mất năng lực hoạt động, trở thành trên thất gỗ thịt cá, mặc cho nó giết. Cũng không có ra ngoài dự liệu của hắn, Huyền Vũ đối mặt này che ngập bầu trời băng cực thế tiến công, đứng bình tĩnh ở tại chỗ, thật giống thật sự bị đông lại bình thường. Vô số băng cực cách Huyền Vũ càng ngày càng gần, tựa hồ sau một khắc liền muốn đem Huyền Vũ cắn giết. Điều này làm cho Bạch Diệp Phi trên mặt lộ ra ý mừng. Nhưng mà sau một khắc, Bạch Diệp Phi trợn to hai mắt, tiếp theo chính là sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, xanh một hồi tím một hồi. Không thể, tuyệt đối không thể. Chỉ thấy vô số băng cực bên trong, Huyền Vũ quanh thân vờn quanh một tầng màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, thần sắc hắn bình tĩnh thong dong. Những người điên cuồng sinh trưởng băng cực chạm được Huyền Vũ quanh người hào quang màu vàng hậu, phản phất va vào một tầng bình phong vô hình, vỡ nát tan tành ra, hóa thành vô số bé nhỏ mảnh băng tán lạc khắp mặt đất. Huyền Vũ liền như vậy vững vàng mà đứng ở băng cực cuồng triều bên trong, tùy ý băng cực làm sao xung kích, đều không thể tới gần hắn mảy may. Phản phất này khủng bố băng cực lĩnh vực đối với hắn mà nói căn bản không tồn tại bình thường. Hào quang màu vàng nóng này nhìn như nhu hòa, nhưng ẩn chứa một loại thần bí mà sức mạnh to lớn, chính là Huyền Vũ nửa bước tiên thiên đạo thể tản mát ra hộ thể linh quang. Vật này liền cuồng bạo thiên lôi đều có thể chống đối, huống chi này nho nhỏ băng cực. Bạch Diệp Phi trợn to hai mắt, khó có thể tin tưởng mà nhìn trước mắt một màn. Hắn sao vậy cũng không nghĩ ra, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo băng cực lĩnh vực, dĩ nhiên đối với Huyền Vũ không hề tác dụng. Ở dĩ vãng chiến đấu bên trong, bất kể là nhiều ma đối thủ mạnh mẽ, một khi rơi vào hắn băng cực lĩnh vực, đều sẽ bị này vô tận băng hàn cùng sắc bén băng cực cắn giết, cuối cùng thua ở dưới kiếm của hắn. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn đụng với Huyền Vũ nửa bước tiên tiên đạo thể thật giống như đã đến tường đồng vách sắt, căn bản phá không được. Tiên tiên đạo thể chính là trong truyền thuyết thân thể thành thánh, trải qua vô số sức mạnh đất trời tầm bổ, từ lâu siêu phàm phát tụ, loại thể chất này đối với các loại sức mạnh đất trời tập kích có mạnh mẽ trời sinh khắc chế. Lúc này Huyền Vũ tuy rằng chỉ là nửa bước tiên tiên đạo thể thế nhưng đã nắm giữ bộ phận chất lượng đặc biệt. Xem Bạch Diệp Phi loại này dựa vào hàn băng lực lượng triển khai ra lĩnh vực, là khó có thể đối với Huyền Vũ tạo thành tính thực chất thương tổn. Huyền Vũ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Bạch Diệp Phi, nhẹ giọng nói rằng: "Ngươi thủ đoạn chỉ đến như thế sao? Như chỉ là trình độ như vậy, còn xa xa không cách nào đem ta đông lại." Trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng, rồi lại tràn ngập tự tin giữ thong dong. "Ngươi đến cùng là gì mà quái vật?" Bạch Diệp Phi thất thanh giống to, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Có điều hắn sao vậy nói cũng đêm đó Mạc Tứ hung tướng đứng đầu, Hàn Quốc đại danh đỉnh đỉnh huyết y địa hầu, sẽ không liền như vậy tâm cảnh phá toái. Hắn cảm thấy đến lúc này Huyền Vũ khẳng định là bị hàn băng lực lượng đông lại, không thể động đậy, cho nên mới phải đứng tại chỗ đỡ lấy chính mình bằng cấp công kích. Nghĩ như vậy, Bạch Diệp Phi lần nữa khôi phục tự tin, "Hừ, ta xem ngươi cái này mai rùa có thể kiên trì bao lâu." Hắn hai mắt bất chấp, đem càng nhiều thiên địa hàn băng lực lượng dung nhập vào trong tay song kiếm, không thể chờ đợi được nữa mà hướng Huyền Vũ phóng đi, khởi xướng nhất là lăng lệ thế tiến công. Hai tay hắn như huyền ảnh giống như múa lên trắng đỏ song kiếm, lưỡi kiếm cắt ra không khí, phát sinh sắc bén gào thét, từng đạo lạnh lẽo kiếm khí như mãnh liệt như nước thủy triều hướng về Huyền Vũ bao phủ mà đi. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa hắn thâm hậu chân khí cùng thiên địa băng hàn lực lượng, nơi đi qua nơi, mặt đất trong nháy mắt bị băng sương bao trùm, nhiệt độ trung quanh kịch liệt giảm xuống. Nhưng mà, đối mặt này che ngập bầu trời công kích, Huyền Vũ vẻ mặt vẫn như cũ trấn định, hắn cười nhạo nói: "À gặc, Bạch Diệp Phi ngươi tựa hồ hiểu lầm cái gì?" Sau một khắc, chỉ thấy hắn phảng phất đi bộ nhàn nhã, dưới chân bước tiến mềm mại linh hoạt, thân hình như là ma lơ lửng không cố định, dễ dàng tách ra Bạch Diệp Phi một làn sóng lại một làn sóng kiếm chiêu. Mỗi khi kiếm khí tới gần, hắn bèn bèn chỉ cần hơi nghiêng người hoặc là nhẹ nhàng nghiêng đầu, liền có thể để cái kia nhìn như đòn công kích chí mạng thất bại. Hoàn toàn không có Bạch Diệp Phi suy nghĩ như vậy bị hàn băng lực lượng đông lại, không thể động đậy. Bạch Diệp Phi tâm cảnh lay động, cái này không thể nào. Chương 412, hầu ra sao vậy có thể sẽ thua chương 412, hầu ra sao vậy có thể sẽ thua không thể, ngươi không có lĩnh vực, sao vậy khả năng thoát khỏi ta băng cực lĩnh vực khống chế. Bạch Diệp Phi không dám tin tưởng hướng Huyền Vũ hô to, này hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức. Ở kiếm pháp trên, hắn đã biết chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Huyền Vũ, băng cực lĩnh vực chính là hắn cuối cùng dựa vào. Thế nhưng hiện tại hắn băng cực lĩnh vực cũng không có tác dụng, vậy hắn có thể thủ thắng tỷ lệ liền vô cùng xa vời. Nên kết thúc. Huyền Vũ không để ý đến Bạch Diệp Phi khiếp sợ, chỉ là bình tĩnh mà lắc lắc đầu, liền trực tiếp triển khai phản kích. Chỉ thấy hai tay hắn nắm chặt song kiếm, ở băng cực trong lĩnh vực như đi bộ nhàn nhã, không dư thừa chút nào động tác, đơn giản địa vung ra một kiếm. Này một kiếm nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng ẩn chứa vô tận sức mạnh. Gió kiếm gào thét, khác nào lôi đỉnh bạc vân, bay thẳng đến Bạch Diệp Phi chém tới. Bạch Diệp Phi trong lòng kinh hãi, vội vã nâng song kiếm chống đối. Trên một tiếng vang thật lớn, như hồng trung vang lên, chấn động đến mức chu vi băng cực nổ tung. Bạch Diệp Phi chỉ cảm thấy một luồng bài sơn đảo hải giống như sức mạnh theo thân kiếm truyền đến, chấn động đến mức hai cánh tay hắn tê dại, miệng hổ tiêu huyết, song kiếm suýt chút nữa tuột tay, cả người không tự chủ được mà hướng về hậu bay ngược ra ngoài, đụng gãy tận mấy cái một cột. Phúc. Ổn định thân hình Bạch Diệp Phi phun ra một ngụm lớn nghịch huyết, trong mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, trước mắt cái này nhìn như không có chân khí đạo nhân, càng nắm giữ như vậy sức mạnh kinh khủng. Nhưng hắn dù sao thân là màn đêm tứ hung tướng đứng đầu, sao lại liền như vậy dễ dàng nhận mệnh? Hắn cắn chặt hàm răng, lại lần nữa gào thét xông lên phía trước, trong tay song kiếm điên cuồng múa, kiếm ảnh chống chết, nỗ lực lấy này chém ra một con đường sống. Sắp chết kiếm chát. Huyền Vũ nhưng không nhúc nhích chút nào, ánh mắt của hắn trước sau bình tĩnh như nước, phản phất trước mắt Bạch Diệp Phi chỉ là một cái không quá quan trọng đối thủ. Ở kiếm pháp kinh nghiệm trên, hắn có thể nói là đang phong tạo cực. Chỉ là một ánh mắt, hắn liền tinh chuẩn điệu tìm được Bạch Diệp Phi cái hở. Chết đi cho ta. Chỉ thấy Huyền Vũ thân hình lóe lên, trong nháy mắt lấn gần Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi trong lòng thầm kêu không tốt, chỉ có thể đem hết toàn lực đem song kiếm che ở trước người. Nhưng mà Huyền Vũ trong tay song kiếm nhưng tựa như tia chớp xẹt qua, tê lạc một tiếng, Bạch Diệp Phi trong tay trắng đỏ song kiếm bị chia ra làm hai, trên lồng ngực trường bào màu đỏ bị cắt ra một đạo thật dài lỗ hổng, màu đỏ máu tươi không ngừng chảy ra. Bạch Diệp Phi thẫn thờ đứng tại chỗ, một mặt kinh ngạc, hắn không dám tin tưởng túi đầu nhìn về phía lồng ngực, tựa hồ không thể nào tiếp thu được kết cục như vậy. Vết thương trên người có máu tươi không ngừng tuôn ra, đem hắn trường bào nhiễm đến càng thêm đỏ tươi. Hắn có thể cảm nhận được chính mình sinh cơ chính đang một chút trôi qua, trong ánh mắt không tự chủ được để lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không nghĩ đến ta sẽ chết ở đây. A gặc, có thể chết ở trên tay ta, là ngươi vinh hạnh lớn nhất. Huyền Vũ cười lạnh nói. Trải qua một hồi đại chiến, hắn vẫn như cũ khí định thần nhàn, phản phất trận này chiến đấu kịch liệt đối với hắn mà nói chỉ là một hồi ung dung diễn luyện. Cuộc chiến đấu này, Huyền Vũ dựa vào cường đại đến đáng sợ sức mạnh thân thể, cùng với vượt xa Bạch Diệp Phi kiếm pháp kinh nghiệm, thực hiện đối với hắn toàn diện nghiền ép, đạt được mang tính áp đảo thắng lợi. Cuối cùng, Bạch Diệp Phi cũng nhịn không được nữa, hai chân mềm nhũn, dầm một tiếng quỳ trên mặt đất. Trong tay hắn gãy lịa trắng đỏ song kiếm cũng vô lực địa rơi xuống trong đất, phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Huyền Vũ, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ, khí tuyệt bỏ mình. Vành. Theo Bạch Diệp Phi bỏ mình, đông lại Tử Lan Hiên băng hoa cũng dường như thủy tinh bình thường nổ tung ra. Ầm ầm ầm. Theo băng hoa nổ tung, rách tả tơi Tử Lan Hiên kết cấu bên trong lại lần nữa chịu khổ phá hoại, cũng nhịn không được nữa, toàn diện sụp đổ tan vỡ, phát sinh tiếng vang ầm ầm. Ta Tử Lan Hiên, bảo vệ ở Hàn Phi bên cạnh tử nữ, thấy cảnh này, lại lần nữa đau lòng không thôi. Cuối cùng có kết quả sao? Đến cùng là ai thắng? Doanh Chính cùng Hàn Phi mấy người cũng quay đầu nhìn lại. Các anh em, khẳng định là Hầu gia thắng rồi, chúng ta nhất định phải chết thủ, tuyệt đối không thể để cho những này tặc nhân chạy trốn. Chỉ cần chờ Hầu gia gia nhập chiến trường, những này tặc nhân chắc chắn phải chết. Những người giáp bạc binh sĩ như là hít thuốc lắc bình thường, càng thêm không muốn sống ngăn cản lên vệ trang cùng Thiên Trạch mọi người. Lẹ xẹt, lẹ xẹt. Lúc này, Tử Lan Hiên ngã xuống bụi mù bên trong, có một đạo tiếng bước chân truyền đến, trong nháy mắt hấp dẫn trên sân ánh mắt của mọi người. Dần dần, một vệt bóng đen ở bụi mù bên trong xuất hiện, hắn trong tay tựa hồ còn kéo một bộ thi thể. Sẽ là ai? Tất cả mọi người đều sốt sáng lên. Cuối cùng, mọi người thấy rõ bóng đen dáng dấp. Bóng đen kia chính là Huyền Vũ, trong tay hắn kéo chính là Bạch Diệp Phi thi thể. Huyền Vũ từ bụi mù bên trong chậm rãi đi ra, bước tiến trầm ổn mạnh mẽ, trên người tuy nhiễm phải một chút cho bụi cùng vết máu, nhưng khí thế không giảm, vẫn như cũ tỏa ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Cái này không thể nào. Hầu ra sao vậy có thể xét vua? Những người nguyên bản còn ở liều chết ngăn cản vệ trang cùng Thiên Trạch mọi người giáp bạc binh sĩ, nhìn thấy chính mình Hầu gia đã chết, dồn dập lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Sĩ khí trong nháy mắt suy sụp, thậm chí có không ít trường thương trong tay đều không tự chủ rủ xuống, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng mê man. Bạch Diệp Phi đã chết, các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Huyền Vũ đem Bạch Diệp Phi thi thể ném đến trước người bọn họ, lạnh lùng ánh mắt từ những người giáp bạc binh sĩ trên người đảo qua, âm thanh vang dội mà lạnh lùng. Ta là Hàn Quốc cựu công tử, Bạch Diệp Phi hắn ý đồ mưu phản, hiện tại tặc thủ đã đền tội, các ngươi chẳng lẽ còn muốn mắc thêm lỗi lầm nữa xuống sao? Hiện tại nhận sai còn có một chút hy vọng sống. Hàn Phi cũng nhân cơ hội mở miệng hô. Phía trước có chút giáp bạc binh sĩ nguyên bản đối đầu Huyền Vũ cái kia lạnh lùng hai mắt, sợ đến thân thể run lên, nhìn Hầu gia cái kia tử tướng thê thảm thi thể, hàn khí không ngừng ở trong lòng lan tràn, bây giờ nghe Hàn Phi tiếng hét lớn, trong tay mất thăng bằng, binh khí rơi xuống trên đất, đinh đường vang vọng. Nay thật giống nổi lên phản ứng dây chuyền, những người hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải giáp bạc binh sĩ, vốn là mất đi người tâm phúc, bây giờ nhìn đã có người khí giáp đầu hàng, cũng dồn dập nói theo, sợ sệt đã muộn sẽ bị Huyền Vũ chém giết. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường hơn nửa binh sĩ đều bưng vũ khí xuống, quỳ xuống đất đầu hàng. Hàn Phi nhìn thấy tình cảnh này, cũng là thở phào nhẹ nhõm, những này dù sao đều là hắn Hàn Quốc con dân. Đồng thời trong lòng hắn cũng có chút cảm khái, không nghĩ đến Bạch Diệp Phi cũng chết ở trên tay của hắn. Doanh Chính cùng vệ trang mọi người nhìn trên đất Bạch Diệp Phi thi thể, tâm tình cũng là gần như. Tình cảnh này, không thể nghi ngờ để bọn họ lại lần nữa khắc sâu biết được Huyền Vũ cái kia sâu không lường được thực lực. Cơ Bô Dạ cùng Bạch Diệp Phi chết, nhất định sẽ để Hàn Quốc rơi vào đại dung chuyện, cái này có thể là một cơ hội. Doanh Chính trong mắt lóe ra không rõ vẻ. Vệ Trang cùng Hàn Phi tâm tình của hai người nửa vui nửa buồn. Thích chính là Cơ Bô Dạ cùng Bạch Diệp Phi chết rồi, đêm đó Mạc cũng đã không đáng để lo, bọn họ lưu xa có thể càng nhanh hơn tiếp quản Hàn Quốc, pháp có thể càng nhanh hơn phổ biến. Ưu tự nhiên chính là nước khác xâm lấn, thì như Tân Quốc. Nghĩ đến bên trong, Hàn Phi cùng Vệ Trang đưa mắt phóng tới Doanh Chính trên người, lúc này bọn họ đã đang suy nghĩ phải như thế nào vì là Hàn Quốc phát dục tranh thủ thời gian. Chương 413, ta cũng nên về Hàm Dương. Chương 413, ta cũng nên về Hàm Dương. Trải qua Huyền Vũ cùng Bạch Diệp Phi đại chiến, đã từng phồn hoa náo nhiệt Tử Lan Hiên lúc này đã sụp đổ thành một vùng phế tích. Đoạn mục ngói vỡ hỗn độn địa chồng chất cùng nhau, phản phất là ở không hề có một tiếng động lên án. Tử nữ lặng lặng mà đứng lặng ở phế tích trước, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn cái kia đổ nát thê lương, biểu hiện tràn đầy cô đơn cùng đau thương. Nàng môi khẽ run, tự lẩm bẩm, ta Tử Lan Hiên. thanh âm êm dịu nhưng bao hàm vô tận quyến luyến cùng không muốn. Nay Tử Lan Hiên gánh chịu nàng quá nhiều tâm huyết cùng hồi ức, mỗi một nơi góc xó đều có đặc biệt cố sự, bây giờ nhưng hủy trong một ngày, có thể nào không cho nàng đau lòng bạc phận. Hàn Phi nhẹ nhàng đi tới tử nữ bên cạnh, nhìn nàng hồn bay phách lạc dáng dấp, trong lòng tràn đầy thương tiếc. Hắn trong ánh mắt toát ra thân thiết cùng ôn nhu, nhẹ giọng an ủi, "Tử nữ cô đường, đừng thương tâm." Hắn dừng một chút, ánh mắt kiên định địa nhìn phía phương xa, phản phất đã phát họa ra một miếng mới bản kế hoạch. Tử Lan Hiên ở chúng ta trong lòng lưu lại vẻ đẹp hồi ức, ta sẽ không để cho nó cứ thế biến mất. Ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ đưa ngươi một căn càng to lớn hơn Tử Lan Hiên. Nay sẽ là một tòa càng thêm hoa lệ, to lớn hơn sơn trang lầu các. Vì lẽ đó, kính xin tử nữ cô nương không muốn quá mức khổ sở, tương lai còn có rất nhiều chuyện tốt đẹp đang đợi chúng ta đây. Hàn Phi âm thanh trầm thấp mà ấm áp, như một trận gió xuân, nhẹ nhàng lướt qua tử nữ trái tim. Tử nữ chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Hàn Phi, trong mắt đau thương tiêu giảm, nàng khẽ gật đầu, khóe miệng miễn cưỡng bỏ ra vẻ mỉm cười, tuy rằng trong nụ cười nhưng mang theo một tia cay đắng, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần đối với tương lai mong đợi. Nhìn thấy trước người hai người vi diệu bầu không khí, Huyền Vũ trêu chọc cười nói, ha ha ha, Hàn Phi ngươi vào lúc này không nên cho tử nữ cô nương một cái rắn chắc vai dựa vào sao? Tử Lan Hiên đại chiến một chuyện, liền như vậy ở Huyền Vũ trong tiếng cười kết thúc. Ngày kế, theo đại tướng quân Cơ Vô Dạ cùng huyết y Dì Hầu Bạch Diệp Phi bỏ mình tin tức truyền khắp, không ngoài dự đoán, toàn bộ Hàn Quốc triều đình phát sinh long trời lở đất kịch liệt động đất. Sở hữu đại thần đều một mặt lo lắng, dường như trên chảo nóng con kiến, một bộ đại họa lâm đầu chi như. Bọn họ đều vô cùng rõ ràng, hiện tại Tần Quốc đại quân ở biên cảnh mắt nhìn chằm chằm, mà chính mình này mới hai vị đại tướng vào lúc này chết đi, quả thực cùng trời sập không cái gì khác biệt, cái này gọi là bọn họ làm sao không kinh, làm sao không sợ. Các vị ái khanh, phải làm sao mới ổn đây a? Hàn Vương An cũng là một mặt sợ hãi, không tách ra khẩu dò hỏi, chỉ cảm thấy chính mình liền muốn trở thành này quân mất nước. Quân thần hai mặt nhìn nhau, nhưng không một người dám ra khỏi hàng. Tướng quốc mở ra địa lúc này cũng không biết như thế nào cho phải. Cơ Vô Dạ cái này đối thủ một mất một còn chết rồi, hắn nguyên bản nên cao hứng mới đúng. Thế nhưng hơn nữa một cái huyết y Dì Hầu, ở nhạy cảm như vậy thời khắc mấu chốt chết đi, cái kia không phải có diệt quốc thai hòa sao? Này hoàn toàn không phải hắn muốn xem đến. Thứ công tử Hàn Vũ cũng giống như vậy, lòng rối như tơ vò. Biến cố như vậy, không ai từng nghĩ tới. Hàn Phi nhìn trên triều đường những này quan to con nhỏ, ở trong lòng thở dài một tiếng, hắn xem như là triệt để thấy rõ những người này vô năng. Hắn ra khỏi hàng mở miệng nói rằng, "Phụ vương, lúc này quan trọng nhất hẳn là mau chóng tuyển ra đại tướng quân ứng cử viên, vương chắc quân tâm." "Đúng đúng đúng, cựu công tử nói đúng." "Cựu công tử nói không sai, chúng ta nên mau chóng tuyển ra đại tướng quân ứng cử viên, vương chắc quân tâm, lấy chống đối lúc nào cũng có thể tấn công Tần Quốc đại quân." Những đại thần kia nghe xong Hàn Phi lời nói hậu, mới hậu biết hậu cảm thấy, dồn dập mở miệng phụ họa. Sau đó trải qua Hàn Phi dựa vào lý lẽ biện luận, không ngừng cùng Hàn Vũ mở ra địa cách cỏ, lấy Hàn Quốc bây giờ đã ở vào nguy cấp tồn vong thời khắc vì là do, lại là lập xuống quân lệnh trạng, thêm vào vệ trang quỷ cốc truyền nhân thân phận, cuối cùng là cho vệ trang tranh thủ đến cái này đại tướng quân vị trí. Tuy rằng Hàn Vũ vô cùng không cam lòng, thế nhưng đến lúc này hắn cũng hết cách rồi, một cái đại tướng quân vị trí cùng diệt quốc so ra bên nào nặng bên nào nhẹ, hắn vẫn là phân rõ được. Đến nỗi nói Huyền Vũ cái này kẻ cầm đầu phải như thế nào xử lý, Hàn Quốc quần thần hiện tại là không kịp nghĩ đến những này, lúc này đều sắp muốn vong quốc, ai còn có tâm tư quản những thứ này. Hơn nữa trong lòng bọn họ cũng sợ, sợ trở thành Huyền Vũ dưới kiếm vong hồn. Không gặp bọn họ Hàn Quốc mạnh nhất đại tướng quân cùng huyết y Dì Hầu đều chết ở Huyền Vũ trên tay sao? Bọn họ nếu là dám truy nã, chọc giận đối phương làm sao đây? Hiện tại bọn họ cũng không có người có thể ngăn cản được Huyền Vũ, nếu là đối phương đại khai sát giới, tình huống của bọn họ chỉ có thể càng bết bát. Vì lẽ đó bọn họ đều rất hiểu ngầm không có để việc này, hết thảy đều phải đợi vượt qua trước mắt cửa ải khó lại nói. Vệ đại tướng quân, quả nhân quân đội liền giao cho ngươi, Hàn Quốc sinh tử liền toàn ký thác ở trên người ngươi, ngươi có thể nhất định phải mau chóng ổn định quân tâm, bảo vệ Hàn Quốc cương vực a. Hàn Vương An quay về mới vừa sắc phong đại tướng quân nói rằng, đơn giản. Vệ Trang lạnh lùng trả lời, cho thấy hắn vô cùng mãnh liệt tự tin, điều này làm cho mọi người tại đây đều hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Phủ đại tướng quân để bên trong, Huyền Vũ nhìn Hàn Phi cùng Vệ Trang mấy cái lưu xa người sáng lập, cười to nói, ha ha ha, thực sự là chúc mừng a, Hàn Phi ngươi được đền bù mong muốn, hiện tại Vệ Trang trở thành Hàn Quốc đại tướng quân, kế hoạch của ngươi có thể nói là về phía trước đạt một bước dài. Này có thể đều là công lao của ta, các ngươi có phải là nên cảm tạ ta a? Một thân đại tướng quân ăn mặc Vệ Trang hừ lạnh một tiếng, Huyền Vũ ngươi cái này kẻ cầm đầu, chúng ta không hạ lệnh bắt lấy ngươi đã là vận hạnh, còn muốn để chúng ta cảm tạ ngươi, đừng nằm mơ. Hàn Phi nhìn hai người này, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tử nước nhưng là ở một bên mỉm cười. Chỉ có non nớt Trương Lương ở lo lắng, hiển nhiên hắn đang vì quân tâm cùng biên cảnh vấn đề cảm thấy lo lắng. Chúc mừng ngươi, Tiểu Trang. Cái Nhiếp nhìn trước mắt cái này hăng hái sư đệ, trong lòng cũng là có chút vui mừng, chân thành chúc phúc nói. Sư ca, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, sự lựa chọn của ta mới là đúng. Vệ Trang chăm chú nhìn chằm chằm Cái Nhiếp, muốn là tại hạ thư khiêu chiến. Cái Nhiếp ánh mắt bình tĩnh, không có tranh cãi nữa biện cái gì. Đúng là bên cạnh hắn doanh chính, nhìn Vệ Trang ánh mắt rất là sâu thẳm, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Hắn mở miệng yếu ớt nói, ta đến Hàn Quốc sự tình xem như là hoàn thành rồi, chúng ta ngày mai sẽ khởi hành rời đi đi, ta cũng nên về Hàm Dương. Doanh chính viễn vọng hướng về Hàm Dương phương hướng, trong mắt vô cùng cô đơn cô tịch, nơi đó mặc dù là nhà của hắn, thế nhưng hắn nhưng không cảm giác được một tia ấm áp. Huyền Vũ nghe vậy, cũng nhìn về phía Hàm Dương phương hướng, Âm Dương gia là ở chỗ đó. Nghĩ tới đây, hắn liếc mắt nhìn trong đầu nhiệm vụ danh sách. Xuống núi nhiệm vụ 6, Âm Dương ngũ hành. xin mời ký chủ đi đến Đại Tần Âm Dương gia, tập được nó kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành công pháp. Hoàn thành tiến độ, không, năm khen thưởng, tiên tiên ngũ hành đại trợ. Chú, này đại trận có quỷ thần khó lường uy năng, trong đó huyền bí, ký chủ thu được hậu có thể tự mình lĩnh ngộ. Thực sự là chờ mong a, không biết học được Âm Dương gia ngũ hành công pháp sau khi, nhiệm vụ khen thưởng tiên tiên ngũ hành đại trận có cái gì uy năng, dĩ nhiên thần bí như vậy. Huyền Vũ ở trong lòng nghĩ. Chương 414, Diễm Linh Cơ chương 414, Diễm Linh Cơ ngày thứ 2. Ở Tân Trịnh thành rộn ràng trên đường phố, một đám người chậm rãi đi qua. Tuổi trẻ Lý Tư dáng người kiên cường địa đi ở phía trước, mà ở hắn phía sau, theo sứ đoàn một nhóm mọi người còn có một chiếc che kín bố xe chở tù, khiến người ta không thấy rõ trong xe tình cảnh. Bọn họ cả đám lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Là Tần Quốc sứ giả, cái kia trong xe chở tù nhân trang chính là trước ám sát Tần Khiến cùng thái tử tội nhân sao? Thật là đáng chết ta, ta nghe nói thái tử cái chết còn có Tần Quốc đại quân chi áp sát, đều là bởi vì cái này tội nhân. Cũng còn tốt vương thượng anh minh, sai người lấy tốc độ nhanh nhất đem cái này tội nhân nắm lấy, ngăn chặn Tần Quốc miệng, nếu không thì hai nước khai chiến, cũng không biết muốn hại chết bao nhiêu người. Hai bên người qua đường đều ở khe khẽ bàn luận dồn dập. Đối mặt những người này tiếng bàn luận, Lý Tư không hề bị lay động, sắc mặt bình tĩnh. Thế nhưng tại đây bình tĩnh mặt dưới, hắn nhưng đang lo lắng Tần Vương Doanh Chính an toàn. Hắn rất sớm liền ném lại gần Doanh Chính, hắn là biết Doanh Chính đi đến Hàn Quốc người biết chuyện một trong. Ngày hôm qua Hàn Quốc phát sinh chuyện lớn, tuy rằng bị Hàn Vương hạ lệnh phong tỏa tin tức, nhưng hắn vẫn là biết rồi một điểm tiếng gió. Cơ Bô Dạ cùng Bạch Diệp Phi bỏ mình, tin tức này không phải là muốn phong tỏa liền có thể phong tỏa được rồi. Vương thượng, ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a? Lý Tư ở trong lòng âm thầm sốt ruột. Nguyên bản có cái nhiếp ở Doanh Chính bên người bảo vệ, hắn là khá là yên tâm, thế nhưng Hàn Quốc phát sinh biến cố thực sự quá lớn, lớn đến hắn đều hãi hùng khiếp vía trình độ, hắn lúc này đang không có nhìn thấy Doanh Chính trước, trong lòng cũng không hề chắc. Hắn rõ ràng, Tần Vương mới là Tần Quốc to lớn nhất tồn tại. Hiện tại tướng quốc Lã Bất Vi nhìn như quyền khuynh triều chính, thế nhưng cái kia đã đến cùng, chính là thịnh cực mà suy, Tần Vương thành niên, Lã Bất Vi là không cách nào tiếp tục chống lại Tần Vương quật khởi tư thế, trừ phi hắn muốn tạo phản. Thế nhưng Lý Tư đã nhìn ra rồi, Lã Bất Vi không dám tạo phản, chính là danh không chính, nói không thuận, chỉ cái này một cái, liền có thể để Lã Bất Vi không cách nào nhúc đích. Rất nhanh, Lý Tư đoàn người hết sức an toàn ra Tân Trịnh thành, trong lúc không có gặp phải một điểm cản trở. Lại đi ra rất xa, đến một nơi người ở thưa thất điểm. Đang lúc này, hắn mang theo mọi người ngừng lại, bởi vì hắn phía trước xuất hiện một chiếc to lớn con ngựa xe, ngăn cản đường đi. Hắn nhìn thấy đi xe người là Cái Nhiếp, trong lòng trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, vội vã đi lên phía trước. Cái Nhiếp liếc mắt nhìn Lý Tư, đưa tay xốc lên xe ngựa bài mảnh, nhìn thấy Doanh Chính bình yên vô sự đi xuống, Lý Tư tâm mới là triệt để định hạ xuống. Nhìn thấy vẫn còn công tử, Lý Tư vội vã mở miệng hành lễ. Ngay ở thời gian, xe ngựa lại có đi một mình hạ xuống, nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc, hoàn toàn ra khỏi Lý Tư dự liệu. Sư đệ, đã lâu không gặp. Hàn Phi hỏi thăm một chút. Hàn Phi, ngươi sao vậy được xuất hiện ở đây? Ở Lý Tư nghi hoặc thời gian, trong xe ngựa lại đi xuống một cái ăn mặc đạo bào đạo sĩ kia trên mặt mang theo cười, không ngừng đánh giá chính mình. Điều này làm cho hắn nghi ngờ không thôi. Hắn không biết người này là người nào, là địch hay bạn, có biết hay không vương thượng thân phận thực sự. Điều này làm cho hắn có chút không biết sao vậy mở miệng, không thể làm gì khác hơn là yên lặng xem biến đổi. Ngươi chính là Lý Tư. Huyền Vũ trên dưới đánh giá trước mắt so với Hàn Phi hơi nhỏ hơn một điểm thanh niên, mở miệng hỏi. Chỉ thấy Lý Tư thân hình thon dài, khuôn mặt gầy gò, đường viền rõ ràng, hai đạo mày kiếm bay xéo nhập tấn, lông mày hình anh tuấn mà sắc bén, biểu lộ ra ra nội tâm hắn kiên nghị cùng quả cảm. Một bộ trường bào màu lam nhạt theo gió với nhẹ, bên hông buộc một cái màu đen sợi tơ, vừa đúng địa phát họa ra hắn cân đối thân hình, cử chỉ hiện lộ hết tao nhã cùng hào hiệp. Lông mày dưới cặp mắt kia như thâm thúy hàn đàm, trong mắt đen nhánh bên trong lộ ra thông tuệ cùng linh động, khi thì lập lòe sắc bén ánh sáng, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. Lúc này Lý Tư tuy còn trẻ, chưa địa vị cực cao, nhưng trong lúc vung tay nhấc chân đã mơ hồ có một luồng bất phàm khí chất. Có thể dự kiến, tương lai hắn tại trên đại tần triều đình chắc chắn nhấc lên một phen sóng lớn. Lý Tư liếc mắt nhìn Doanh Chính, nhìn thấy Doanh Chính gật đầu, hắn mới mở miệng trả lời, chính là Lý Tư, không biết vị đạo trưởng này là người nào. Huyền Vũ bình tĩnh nói, ta tên Huyền Vũ, đón lấy một đường, ta sẽ cùng các ngươi đồng hành. Nói như thế, hắn vừa nhìn về phía Lý Tư phía sau bị bố che kín xe chở tù, cười nói, ban ngày, vì sao phải đem xe xây lên đến đây, khiến cho xem làm tặc như thế. Chuyện này, người trên xe có chút đặc thù, ta sợ làm cho phiền phức không tất yếu, mới làm người dùng bài che lên. Lý Tư có chút chần chờ mở miệng nói rằng, câu nói này hắn là quay về Doanh Chính nói. Hắn là Tần Vương người, hắn chỉ đối với Doanh Chính giải thích. Trong xe chính là Diễm Linh Cơ đi, đem bố mở ra, đem người thả ra đi, hiện tại đã ra Tân Trịnh, không cần lại giam giữ. Huyền Vũ mở miệng nói rằng, chuyện này. Lý Tư nghe vậy, nhìn về phía Doanh Chính. Nghe theo đi. Doanh Chính lạnh nhạt nói. Hắn cũng rất tò mò, Huyền Vũ trong miệng Diễm Linh Cơ là có hay không như hắn nói tới như vậy kinh diễm, có thể để người trong thiên hạ động lòng. Vâng. Lý Tư cung kính nói rằng, sau đó sai người đem bố kéo xuống. Trong ngay mắt, một đạo tươi đẹp màu đỏ ánh vào mọi người mi mắt. Chỉ thấy một cái xinh đẹp không gì tả nổi nữ tử tay mang xiềng xích, lặng lặng ngồi nằm ở trong xe chở tù. Diễm Linh Cơ kỹ năng là ngọn lửa, cho nên nàng toàn thể ăn mặc tạo hình trên đều che kín ngọn lửa nguyên tố. Trang phục trên còn có sợi gen hoa văn, gợi cảm quyến rũ. Nàng ngũ quan tinh xảo như họa, phảng phất là thiên nhiên hoàn mỹ nhất kỳ tác. Con mắt của nàng thâm thúy mà sáng sủa, khác nào trong bầu trời đêm đời sao, lập lòe thần bí ánh sáng. lông mi thật dài dường như cánh bướm, mỗi một lần nhẹ nhàng rung động đều phảng phất đang kể ra cảm động cố sự. Mũi của nàng cao thẳng, môi hồng hào mà phong phú, cười lên dường như gió xuân hiu hiu, khiến lòng người khoáng thần gì. Nàng da rẻ trắng non trắng hơn tuyết, nhắn nhủi đến phảng phất nhẹ nhàng đụng vào liền sẽ vỡ tan. Dáng người của nàng cao gầy mà tinh tế, đường cong vừa đúng, vừa thể hiện rồi nữ giới ôn nhu, lại không mất cảm giác mạnh mẽ. Nàng eo thon nhỏ doanh doanh nắm chặt, mềm mại linh hoạt, đang múa may lúc mềm mại địa và mèo, hiện lộ hết linh động vẻ đẹp. Hai chân của nàng thẳng tắp thon dài, đường nét trôi chảy ưu mỹ. Theo xiềng xích cùng cửa xe bị mở ra, Diễm Linh Cơ chân thành từ trên tù xa đi xuống, mỗi một bước đều bước ra một loại từ lúc sinh ra đã mang theo tự tin giữ tao nhã. Cho dù đối mặt Huyền Vũ chờ một đám ánh mắt của nam nhân, nàng không chút nào rụt rè, trái lại còn mang theo ý nghĩa không do ý cười, mười phần yêu tinh. Nàng dáng người thướt tha, khác nào trong gió chập chờn ngọn lửa, mỗi một lần động tác đều tỏa ra vô tận mị lực. Tóc của nàng như liệt liệt viêm lưu, đen thui nhu thuận, khác nào trong bóng đêm tơ lụa, lập lòe cảm động ánh sáng lộng lẫy. Hô không thẹn là Diễm Linh Cơ, này một phần mị lực thực sự là thế gian ít có, hôm nay gặp mặt, không hưởng chuyến này à? Huyền Vũ cảm thán lên tiếng. Diễm Linh Cơ áo giáp màu vàng nóng cùng nàng trắng non da thịt tương ánh thành huy, phản phất nàng nắm giữ đến từ dị thế giới sức mạnh. Nàng phía sau tỏa ra nhàn nhạt năng lượng màu đỏ đường nét, phản phất là ngọn lửa tượng trưng, lại như nàng tên bên trong diễm bình thường, tràn ngập nguy hiểm cùng mê hoặc. Nàng toàn thể hình tượng hoàn mỹ dung hợp quyến rũ cùng anh khí, nàng mỗi một chi tiết nhỏ đều tỏa ra trí mạng sức hấp dẫn. Nàng vừa là một cái phong hoa tuyệt đại nữ trung hào kiệt, lại là một cái tràn ngập thần bí mị lực tuyệt thế yêu cơ. Huyền Vũ đạo trưởng trước cũng không có quyết đại, cô gái này xác thực có thể để thiên hạ nam nhân động tâm. Một bên doanh chính cũng là bình tĩnh nói rằng, cũng không có keo kiệt chính mình ca ngợi. À gặp, các ngươi những người đàn ông này cũng thật là thú vị. Diễm Linh Cơ nhìn một chút Huyền Vũ, lại nhìn một chút doanh chính, phát sinh tiếng cười như chuông bạc. Tiếp theo nàng thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện đã đi đến Huyền Vũ phía sau, nàng duỗi ra trắng mịn tay ngọc mơn trớn Huyền Vũ gò má, "Tiểu đạo sĩ, tỷ tỷ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú nha." Chỉ thấy nàng hai mắt nơi sâu xa có hỏa diễm chợt lóe lên. Hòa mỹ thuật, Diễm Linh Cơ có thể vận dụng ngọn lửa khiến người sản sinh ảo giác, còn có thể dò xét người khác ký ức. Nàng tuy rằng còn không làm rõ ràng được tình hình, thế nhưng nàng phát hiện Huyền Vũ thân thể tinh lực mạnh mẽ vô cùng, thế là muốn khống chế lại Huyền Vũ, giúp mình chạy đi. Nhưng mà nàng vừa mới sử dụng tới hỏa mỹ thuật, liền gặp phải phản vệ, mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Huyền Vũ đưa tay bao quát, đưa nàng ôm đồn vào trong lòng. "A gặp, ở trước mặt ta sử dụng ảo thuật, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa, có thể trách không được ta." "Hàn Phi, ngươi trở lại nói cho Thiên Trạch, liền nói Diễm Linh Cơ mạo phạm ta, ta muốn đưa nàng mang đi, hảo hảo trừng phạt." "Thiên Trạch nếu là bất mãn, ngươi để hắn tìm đến ta." Một bên Hàn Phi thấy này, có thể nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Chương 415, thực sự là lôi kéo người ta phạm tội yêu tinh. Chương 415, thực sự là lôi kéo người ta phạm tội yêu tinh. Kỳ thực Huyền Vũ vừa nãy cái gì đều không có làm. Diễm Linh Cơ sở dĩ gặp mất đi, là bởi vì Huyền Vũ lực lượng tinh thần thực sự mạnh mẽ quá đáng. Cương đại đến Diễm Linh Cơ đối với Huyền Vũ vận dụng hỏa mỹ thuật trong nháy mắt, pháp thuật liền bị lập tức đàn hồi trở lại, để Diễm Linh Cơ trong nháy mắt đã hôn mê. "Này cũng không nên trách ta." Huyền Vũ ôm lấy Diễm Linh Cơ mềm mại không xương thon thả, cái kia cặp eo thon doanh doanh nắm chặt, phản phất hơi hơi dùng sức thì sẽ bẻ gãy bình thường. Hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được lòng bàn tay dưới xúc cảm mềm mại kia, cùng với xuyên thấu qua y vật chuyển đến ấm áp nhiệt độ, điều này làm cho trong lòng hắn rung động. Lúc này Diễm Linh Cơ hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài hơi rung động, tinh xảo khuôn mặt trên cau mày, tựa hồ đang làm một cái thống khổ cùng bi thương đang dựng động. Nàng môi hơi mở ra, gấp gáp mà thở hổn hển, gọi ra nhiệt khí nhẹ nhàng nhào vào Huyền Vũ cổ, ngứa, mùi thơm nước mũi, trong lòng truyền đến mềm mại, khiến lòng người sinh gợn sóng. Mỹ nhân này ở phía xa thưởng thức cùng trong ngực bên trong thưởng thức, cảm giác quả nhiên là không giống nhau. Huyền Vũ ở trong lòng thở dài nói, hắn cúi đầu, nhìn trong lòng hôn mê bất tỉnh Diễm Linh Cơ, trong lòng dâng lên một trận thương tiếc. Diễm Linh Cơ trong ngày thường nhìn như phong tình vạn trùng, trói lọi, trong lúc vung tay nhấc chân hiện lộ hết vẻ quyến rũ, nhưng kỳ thực nội tâm của nàng là vô cùng nhu nhược bất lực. Huyền Vũ nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, vuốt lên Diễm Linh Cơ nhíu chặt lông mày, để cho răng ra, khôi phục yên tĩnh, lại như là một cái ngủ say trẻ con, khoe miệng thậm chí còn treo lên cười, tựa hồ đang làm cái gì mộng đẹp. Thật giống một con mèo con. Huyền Vũ tâm tình cũng là tốt đẹp, sau đó chăm chú quan sát mỹ nhân trong ngực. Diễm Linh Cơ cái kia một đầu đen thui xinh đẹp tóc dài như là thác nước rải rác ở Huyền Vũ trên cánh tay, sợi tóc nhu thuận bóng loáng, hiện ra mê người ánh sáng lộng lẫy, khiến nàng xem ra khác nào một vị đi nhầm vào phàm trần tiên tử. Nàng cái kia trắng nõn như tuyết da thịt dưới ánh trăng càng có vẻ bóng ánh long lanh, phản phất vô cùng mịn màng. Nô lên cao vút bộ ngực theo hô hấp có tiết tấu địa phập phồng, tỏa ra một loại làm người khó có thể chống cự mê hoặc. Như vậy hương diễm tiểu diễm hình ảnh, dù là ai thấy đều sẽ thay lòng đổi dạng. Huyền Vũ cũng không khỏi hơi có chút thất thần, tim đập không tự chủ được mà tăng nhanh mấy phần. Thực sự là lôi kéo người ta phạm tội tiểu yêu tinh a. Hắn cũng không có quá để ý, tùy ý trái tim của chính mình tự do nhảy loạn, cũng không có đi điều chỉnh. Hắn lặng lặng ôm trong lòng hôn mê giai nhân, lên xe ngựa, Diễm Linh Cơ rơi xuống hắn trong tay, người là không thể thả, không thể làm gì khác hơn là đồng thời mang đi hầm dương. Huyền Vũ đạo trưởng thực sự là tùy tính đây. Nhìn thấy Huyền Vũ trực tiếp đem Diễm Linh Cơ ôm trở về xe ngựa, doanh chính cùng Hàn Phi đều là cảm thán một tiếng. Sau đó bọn họ cũng đem tâm tư thu lại rồi, tiến hành rồi cuối cùng ly biệt trò chuyện, rất là tỉnh táo nhung nhớ. Cuối cùng Hàn Phi trả giá một chút đền bù, được doanh chính một cái hứa hẹn, trong vòng nửa năm, Tần Quốc sẽ không đối với Hàn Quốc xuất binh. Kỳ thực doanh chính mới vừa chấp trưởng Tần Quốc triều chính, quyền thần Lã Bất Vi thế lực cực kỳ mạnh mẽ, Tần Quốc quân chính quyền đều bị nó khống chế, hắn chuyến này đến Hàn Quốc, chính là vì tìm kiếm đáp án, tìm tới có thể vấp ngã La Bất Vi phương pháp. Chỉ cần có thể vấp ngã La Bất Vi, lấy hắn mới cản cùng Tần Quốc mạnh mẽ quốc lập quân đội, chiếm lĩnh thất quốc 99 giấc mơ ngay trong tầm tay. Về Hàm Dương, theo doanh chính hạ lệnh, đám người bọn họ ở Hàn Phi nhìn theo dưới, càng đi càng xa, cho đến biến mất ở cuối tầm mắt. Rất nhanh, Huyền Vũ cùng doanh chính đoàn người liền rời đi Hàn Quốc cảnh nội. Mà ở Huyền Vũ cùng doanh chính mọi người rời đi sau khi, trở thành Hàn Quốc đại tướng quân vệ trang cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, chỉ là dùng hơn một tháng thời gian, liền khống chế Hàn Quốc quân quyền, một lần nữa để quân tâm triệt để trở nên vững chắc. Không chỉ như vậy, hắn còn thu phục Bạch Diệp Phi sau khi chết để lại ngân giáp quân, cùng màn đêm lưu lại chim cốc cùng Bạch Phượng mọi người. Trong quá trình này, tứ hung tướng một trong Phỉ Thúy Hồ chết rồi, hắn bản thân quản lý tài chính chuyển đến tử nữ trên tay, Hàn Phi cũng thực hiện hứa hẹn, trả lại tử nữ một tòa to lớn xa hoa sơn trang. Tứ hung tướng một trong áo tơi khách rất thức thời vụ nương nhờ vào vệ trang. Triều nữ yêu từ khi biết được Bạch Diệp Phi cùng Cơ Vô Dạ sau khi chết, liền muốn đầu độc Hàn Vương An vận dụng cả nước lực lượng đối phó Huyền Vũ, có điều đáng tiếc, bị Hàn Phi phá hoại, sau đó nàng liền từ hậu cung biến mất rồi, không biết sống chết. Đến đây, ba phủ trên bầu trời Hàn Quốc màn đêm triệt để không còn tồn tại nữa, Lưu Sa biến thành Hàn Quốc mạnh mẽ nhất một thế lực. Đương nhiên, này đều là hậu nói. Ở doanh chính mọi người rời đi Hàn Quốc cảnh nội hậu, Huyền Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, đội ngũ bầu không khí trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Lái xe cái nhiếp ánh mắt cũng biến thành vô cùng sắc bén, không ngừng nhìn quét bốn phía, kiểm tra có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Bọn họ vô cùng rõ ràng, hiện tại không chỉ là lục quốc người, coi như là Tần Quốc La Võ người cũng muốn giết doanh chính, vương thượng tình cảnh có thể nói là trước nay chưa từng có nguy hiểm, không cho phép nửa điểm qua loa. Xe ngựa sang trọng bên trong, Huyền Vũ ôm ngủ say Diễm Linh Cơ, miệng hơi cười, đối với ngoài xe tình hình không quan tâm chút nào. Có hắn ở, ai có thể ám sát được rồi doanh chính? Doanh chính thì lại ánh mắt thăm thẳm ngồi ở một bên, ai cũng không biết trong lòng hắn ý nghĩ. Nhìn thấy doanh chính dáng dấp này, Huyền Vũ cười hỏi, "Bệ hạ, ngươi biết rõ rời đi Tần Quốc sẽ làm chính mình rơi vào đến trước nay chưa từng có hiểm cảnh ở trong, vì sao còn có thể mạo hiểm như vậy đây? Thường nói quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, ngươi mạo hiểm như vậy, này có thể không quá lý trí." Hắn có thể không tin tưởng, doanh chính rời đi Tần Quốc, vẹn vẹn chỉ là vì thấy Hàn Phi. Ai? Thực sự là cái gì đều chạy không thoát Huyền Vũ đạo trưởng con mắt. Doanh chính thở dài một tiếng, nhìn về phía Hàm Dương ánh mắt trở nên rất là cô đơn. Tuy nói hắn là Tần Quốc vương, thế nhưng hắn lúc này nhưng không có Tần Quốc quyền lực bị La Bất Vi vững vàng nắm giữ. Hắn lần này rời đi Tần Quốc, cũng là muốn phải tìm phương pháp phá giải. Có lúc nằm ở trong cuộc, đối với mình tình huống cũng không nhất định thấy rất rõ ràng, làm chính mình nhảy ra ván cờ, thường thường có thể nhìn thấy không giống nhau đồ vật. Hắn thời gian dài bị vây ở Hàm Dương, nhìn như an nhàn, thế nhưng rất có khả năng, ở bất chi bất giác bên trong, liền nói. Thế nhưng lần này hắn nhảy ra Hàm Dương cái này vòng tròn, lập tức liền để đối thủ hỗn loạn, tuy rằng bọn họ truy sát theo nhau mà tới, bất quá bọn hắn ngoại trừ truy sát cũng không có thủ đoạn khác. Hơn nữa doanh chính tại đây dọc theo đường đi, cũng đúng chính mình hiện tại càng hiểu, đồng thời đối với người ở bên cạnh cũng nhìn ra càng thêm thông suốt. Bệ hạ thực sự là rơi xuống một bước thật kỳ a. Nghe vậy, Huyền Vũ cũng là không nhịn được tán dương, như vậy quyết đoán, không phải là ai cũng có thể có được. A gặp, nếu là có thể, ta cũng không muốn dưới này hiểm kỳ, có điều bây giờ nhìn lại, hết thảy đều là đáng giá. Doanh chính nói tới chỗ này, sâu thẳm ánh mắt nhìn về phía Huyền Vũ, dường như là u, tự muốn xem thấu lòng người. Đối với này, Huyền Vũ không chút nào hoảng, hắn trước sau như một, đạo tâm thông minh, căn bản không sợ người xem. Nhìn một lúc, doanh chính mới chắp tay nói, tiếp đó liền làm phiền Huyền Vũ đạo trưởng bảo vệ. Yên tâm, có ta ở, không người nào có thể bị thương bệ hạ. Chương 416, Vương Nghị tướng quân sát ý. Chương 416, Vương Nghị tướng quân sát ý. Nửa ngày rất nhanh trôi qua, đã tới gần lúc chạm vạng. Tần Hàn biên giới, cô lộc cô lộc. Một chiếc xe ngựa chậm chậm từ trong rừng đại lộ chạy qua, bánh xe lăn âm thanh ở yên tĩnh trong rừng đặc biệt rõ ràng. Xe ngựa phía trước, Lý Tư cầm trong tay Tần Quốc đặc phái viên quân trượng, đi ở phía trước mở đường. Bọn họ đã cùng những người các phái viên người quân chia thành hai đường, dù sao ít người mục tiêu dĩ nhiên là tiểu, càng an toàn. Hay là bởi vì Hàn Quốc bên trong La Vong sát thủ diệt sạch, mà đem lại đội chủ, Tần Quốc La Vong sát thủ mất đi doanh chính mọi người hành tung, vì lẽ đó thẳng đến lúc này, đều không có gặp lại bất kỳ ám sát. Phía trước cách đó không xa có một cái quân doanh, bên trong khí huyết còn rất dồi dào, có mấy người hướng nơi này lại đây, đây là bệ hạ ngươi lựa chọn đêm nay muốn chỗ đặt chân sao? Nhắm mắt dưỡng thần Huyền Vũ đột nhiên mở mắt ra, mở miệng hỏi. Doanh chính nghi hoặc, a, chúng ta cũng không có dự tính như vậy, có người đã tới sao? Ta ngược lại thật ra muốn gặp một hồi vì ta đại tần mục một bên ân huệ lang. Vương thượng, cẩn tắc vô ưu. Huyền Vũ lời nói, cái nhất cùng Lý Tư tự nhiên cũng là nghe được, bọn họ nhất thời cảnh giác lên. Cũng không ai biết người đến là địch hay bạn. Này rõ ràng là ta đại tần binh lính, ta cái này đại tần vương nhưng phải cẩn thận đề phòng. À gặp, chuyện này thực sự là quá buồn cười a. Doanh chính ánh mắt lạnh lùng, đối với trạng huống như vậy bất mãn hết sức. Theo xe ngựa tiếp tục tiến lên, cũng không lâu lắm. Xèo xèo xèo. Đang lúc này, có năm đạo trên người mặc màu đen trong giáp, trên mặt cũng bao trùm hắc thiết mặt nạ binh lính ngăn cản mọi người đường đi. Xem trang bị chế tạo, một ánh mắt liền biết là thuộc về Tần Quốc bộ đội tinh nhuệ. Bình Dương trọng giáp quân. Đi xe cái nhiếp ánh mắt hơi đổi, không nghĩ đến sẽ ở này gặp phải nhánh quân đội này. Người đến nhưng là đặc phái viên Lý Tư đại nhân. Dẫn đầu vị này Tần Quốc binh lính tinh nhuệ rất có mắt thấy lực, nhìn thấy Lý Tư cầm quân trượng, nhận ra Lý Tư là đi sứ Hàn Quốc đặc phái viên. Binh sĩ nói như thế đồng thời, dưới mặt nạ hai mắt không nhịn được hướng trên xe ngựa xem, nhìn thấy tuổi trẻ anh khí cái nhiếp, bọn họ tựa hồ càng sát thực tin cái gì. Nghe nói như thế, lại nhìn tới những binh sĩ này dáng dấp, Lý Tư cùng trên xe ngựa cái nhất trong lòng hơi chìm xuống. Người binh sĩ này có thể hỏi ra lời ấy, giải thích hắn lúc trước ở trong quân doanh bị thủ trưởng từng căn dặn, gặp phải quân trượng, khả năng chính là Lý Tư đại nhân, để bọn họ lưu ý mà những binh sĩ này mặc dù bị đặc lưu căn dặn, rất khả năng là bọn họ phía sau người biết Tần Vương bí mật đi đến Hàn Quốc sự tình. Mà nhìn thấy Lý Tư, thì lại rất có khả năng liền sẽ gặp phải vương thượng. Dù sao nếu như Tần Vương từ Hàn Quốc trở về, Lý Tư rất có khả năng gặp tùy tùng mà về, thêm vào cái nhiếp lại là nghe tên thất quốc kiếm khách, tuổi còn trẻ liền trở thành vương thượng đệ nhất hộ vệ, đặc thù rất rõ ràng, bị binh sĩ nhận ra cũng rất bình thường. Ta là Lý Tư. Đúng là Lý Tư đại nhân, cái kia trên xe nhưng là vương thượng. Vị kia có vẻ như dẫn đầu binh lính, ngựa khí có chút kích động hỏi, hắn lập tức liền phán đoán ra trên xe ngựa ngồi chính là Tần Vương. Ta liền biết này một chuyến không thể vẫn như vậy an ổn. Trong xe ngựa Huyền Vũ, nghe được đối thoại của bọn họ hầu, cũng trong nháy mắt nghe hiểu trong này vấn đề. Rất hiển nhiên nhánh quân đội này bên trong có người muốn đối với doanh chính bụng dạ khó lường. A Lý Tư thấy mình bằng người thân phận bị nhìn thấu, cũng không có lại bí ẩn, bởi vì này đã không có cần thiết. Trên xe ngựa Tần Vương doanh chính cũng không do dự, trực tiếp hướng về binh sĩ hỏi, nơi này là người nào trấn thủ, là cái nào nơi quan hải? Bọn họ trước từ Tần Quốc đi hướng về Hàn Quốc, đi cũng không phải con đường này. Vì là thận trọng để bảo đảm an toàn, bọn họ một lần nữa đi rồi một con đường về Tần Quốc, không cho La Vong sát thủ có cơ hội lại lần nữa đối với mình mọi người tiến hành ám sát. Thế nhưng không nghĩ đến, lúc này vẫn bị người vây lại nửa đường, hơn nữa còn là người của quân đội, điều này làm cho hắn vạn vạn không nghĩ đến. Binh sĩ cung kính hồi đáp, về vương thượng, nơi này là biên quan vũ thoại, do Tả Nghĩa Giải Vương Nghị xuất lĩnh Bình Dương trọng giáp quân trấn thủ. Doanh chính bắt đầu có chút hiếu kỳ, Vương Nghị tướng quân không phải ở Thái Nguyên trấn thủ sao? Sao vậy đột nhiên liền đem đế quốc Bình Dương trọng giáp quân mở ra Tần Hàn biên giới? Việc này ta muốn đi hỏi cái rõ ràng mới được. Thế là đối với đầu lĩnh kia binh sĩ nói rằng, ngươi ở phía trước dẫn đường, cô muốn gặp Vương Nghị. Tuân mệnh. Lý Tư thấy thế, biết không cách nào thay đổi doanh chính quyết định, không thể làm gì khác hơn là ở bên cạnh tinh linh địa dặn dò binh sĩ, vương thượng đây là vi phục tư phóng, miệng của các ngươi phải cho ta chăm sóc, không thể để cho người biết vương thượng thân phận, ai muốn là tiết lộ vương thượng thân phận thực sự, chờ rơi đầu đi. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi phải nhớ phải gọi vương thượng vì là vẫn còn công tử. Vâng, Lý Tư đại nhân, vẫn còn công tử. Năm cái binh sĩ cung kính trả lời sau khi, liền mang theo doanh chính đoàn người hướng về quân doanh phương hướng mà đi. Đối với đi quân doanh cái này hang hổ, trên xe ngựa Huyền Vũ không có chút nào lo lắng, coi như là ở trong quân doanh tâm, Huyền Vũ cũng có thể bảo đảm doanh chính an toàn. Ở tà dương ánh chiều tà chiếu rọi dưới, Lý Tư đoàn người ở một đội binh lính tinh nhuệ dưới sự hướng dẫn, hướng về Bình Dương trọng giáp quân doanh chậm rãi tiến lên. Cái kia quân doanh xa xa nhìn tới, khí thế rộng rãi, bảo vệ nghiêm mật, khác nào một tòa sừng sững ở vùng hoang dã bên trong sắt thép tự thú. Cao to thâm hậu doanh tường do đá tảng xây mà thành, bên trên cờ xí lay động, bay phần phật, biểu lộ ra nhánh quân đội này uy nghiêm cùng thô bạo. Doanh môn hai bên, đứng sừng sững hai hàng dáng người kiên cường binh lính, bọn họ thân mang khôi giáp dày cộm nặng nề, cầm trong tay trường thương, khác nào điêu khắc bình thường, ánh mắt kiên nghị, lộ ra một luồng làm người sợ hãi khí tức sơ sát. Đây chính là cái thời đại này quân doanh sao? Quả nhiên tràn ngập khí tức sơ sát ca. Huyền Vũ ôm ngủ say Diễm Linh Cơ từ xe ngựa hạ xuống, thở dài nói. Trong lồng ngực của hắn Diễm Linh Cơ chịu phản vệ, ngủ hơn nửa ngày cũng vẫn không có tỉnh. Lúc này Huyền Vũ không cách nào sử dụng di hồn đại pháp, vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi chính Diễm Linh Cơ tỉnh lại. Bước vào quân doanh hậu, doanh chính ánh mắt cũng bị trước mắt sắp hàng chỉnh tề lều trại hấp dẫn. Lều trại bố cục hợp quy tắc, tung hành có thứ tự, mỗi một đỉnh đều xây dựng đến cực kỳ vững chắc, biểu lộ ra ra nhánh quân đội này nghiêm cẩn kỷ luật cùng cực cao chấp hành lực. Rộng rãi trên giáo trường, bày ra các loại tinh xảo vũ khí trang bị, đao thương kiếm kích ở hoàng hôn chiếu dọi xuống lập loè hàn quang, phản phất đang kể ra chúng nó đã từng lập xuống chiến công hiển hách. Bình Dương trọng giáp quân, thành tựu thất quốc trong quân đội thanh danh truyền xa hổ lang chi sư, nó khí thế tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Nơi này mỗi một tên lính đều trải qua nghiêm khắc huấn luyện, nắm giữ hơn người thân thể tố chất cùng tinh xảo tài nghệ chiến đấu. Bọn họ không chỉ có trang bị hoàn mỹ, càng là có ngoan cường ý chí chiến đấu cùng trung thành nhất quán niềm tin, có thể gọi đại tần quân đội tinh nhuệ điện phạm. Dẫn dắt doanh chính đoàn người tiến vào năm cái binh sĩ, đem người dàn xếp thật hậu, liền cấp tốc chạy đi trong doanh trướng bẩm báo Vương Nghị tướng quân. Tướng quân, ngươi dặn dò chúng ta quan tâm đặc phái viên Lý Tư đại nhân, mang theo một vị vẫn còn công tử đã đi đến trong quân doanh. Vương Nghị nghe nói tin tức này, vẻ mặt rung lên, ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên. Vương thượng thân phận thực sự trừ bọn ngươi ra ở ngoài, không có ai lại biết chưa? Tướng quân, chúng ta sắp tới liền lập tức đến đây hướng về ngài bẩm báo, không có cùng người ngoài tiếp xúc. Năm vị binh sĩ cung kính nói rằng. Rất tốt. Vương Nghị tán dương một tiếng hậu, bóng người đột nhiên biến mất ở tại chỗ, trong tay hắn một cái dài đến quá đáng bội kiếm trong nháy mắt từ năm cái binh sĩ trên thân thể sẽ qua, không hề có một tiếng động liền hoàn thành rồi giết người diệt khẩu. Đến lúc này, năm cái binh sĩ đều chưa kịp phản ứng, bọn họ cũng không biết tướng quân vì sao phải giết nhóm người mình. Ta muốn việc làm, chỉ có thể không có sơ hở nào, tuy rằng các ngươi là ta thân bệ, thế nhưng người chết mới sẽ không tiết lộ bí mật, vì lẽ đó các ngươi vẫn là chết ta mới an tâm. Vương Nghị tự lẩm bẩm một tiếng, nhìn về phía lều trại vị trí, trong mắt có nồng nặc cừu hận ngọn lửa bốc lên. Đem năm người này xử lý xong sau khi, Vương Nghị cũng bắt đầu rồi kế hoạch của chính mình, lần này hắn nhưng là phải giết Tần Vương, vì lẽ đó nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Chương 417, lão thần có tội, xin mời vương thượng trách phạt. Chương 417, lão thần có tội, xin mời vương thượng trách phạt. Tần Quốc cùng Hàn Quốc giao giới biên quan vũ thoại, Bình Dương trọng giáp quân doanh. Đã là chạm vạng. Diễn luyện trên sân, Bình Dương trọng giáp quân toàn thể tướng sĩ chỉnh tề xếp thành hàng, phương trận như rừng, bọn họ không ngừng đang thao luyện, trong miệng không ngừng cùng kêu lên cao hống, uống, uống, uống. Thanh âm kia rung trời động địa, dường như muốn phá tan mây xanh, biểu lộ ra ra bọn họ đối với tự thân sứ mệnh kiên định niềm tin. Một gian toàn quân an toàn nhất đại doanh trong lều, doanh chính mọi người bị bí mật sắp xếp tiến vào nơi này, biết bọn họ đến rất ít người, biết bọn họ thân phận thực sự người thì càng thiếu. Doanh chính dáng người kiên cường, một bộ màu đen hoa phục tung bay theo gió, đầu đội miện lưu, khuôn mặt lạnh lùng mà uy nghiêm. Có điều hắn nghe trong quân các tướng sĩ huấn luyện thành, trong lòng vẫn là rất tự hào, bọn họ đại tần có như thế mạnh mẽ quân đội, lo gì không thể quét ngang lục quốc, nhất thống thiên hạ. Đứng ở doanh chính bên cạnh Lý Tư, tâm tư nhạy cảm đến cực điểm. Hắn biết rõ chính mình vương thượng giờ khắc này tâm tình thật tốt, chính cần người đi khen hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo quân đội. Thế là, hắn khẽ không người, trên mặt mang theo vừa đúng mỉm cười, cung kính mà nói rằng: "Vương thượng, Bình Dương trọng giáp quân như vậy uy vũ hùng tráng, kỷ luật nghiêm minh, sức chiến đấu siêu quần, thực sự là đại tần chi phúc. Chính là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, đại tần có vương thượng như vậy minh chủ, lo gì bá nghiệp không được." Lời nói này có thể nói đến doanh chính tâm khảm bên trong, hắn khẽ gật đầu, trên mặt hiện ra một tia không dễ nhận biết vẻ hài lòng. Hắn liếc mắt nhìn Lý Tư, trong lòng đối với cái này giỏi về hiểu rõ thánh ý thần tử lại nhiều mấy phần thưởng thức. "A gặc, các ngươi đừng cao hứng quá sớm, nơi này cường quân dũng tướng chờ một chút còn không biết muốn đối phó ai đó." Huyền Vũ đem hôn mê Diễm Linh Cơ đỡ lên giường, đắp kín mền, rêu cợt nói. Doanh chính ánh mắt ngưng lại, hỏi: "Huyền Vũ đạo trưởng, lời này là gì ma ý tứ?" Cái nhất cùng Lý Tư sắc mặt hai người cũng là hơi đổi, đưa mắt nhìn lại. Huyền Vũ cũng không có thừa nước đục thả câu, lời ít mà ý nhiều nói rằng: "Vừa nãy mang chúng ta tiến vào cái kia năm cái thảm báo, chết rồi." "Cái gì?" Doanh chính mấy người kinh ngạc thốt lên, đều có chút không dám tin tưởng nói, ai như vậy lớn mật, lại dám ở để phòng nghiêm ngặt bên trong trại lính giết người, lẽ nào là La Vong sát thủ truy sát đã tới sao? Doanh chính quay đầu nhìn về phía cái nhiếp, hướng về hắn tìm chứng cứ chuyện này là thật hay không. Cái nhiếp lắc đầu than thở, này trong quân doanh mùi máu tanh quá nồng nặng, quân trận vừa tức huyết như yên, chiếm đầy toàn bộ bầu trời, ta căn bản nhận biết không tới cái kia năm người tình huống. Thực lực của hắn còn chưa đủ, lại tăng thêm quân doanh loại này tràn ngập túc sát địa phương, dựa vào khí tức căn bản là không có cách nhận biết được người. Doanh chính gật gật đầu, nhìn về phía Huyền Vũ, trầm mặc hỏi: "Việc này là thật sao? Bệ hạ không tin ta sao?" "Chỉ là việc này quá khó có thể khiến người ta tin tưởng, dù sao nơi này nhưng là ta Đại Tần Bình Dương trọng giáp quân bên trong trại lính bộ." Doanh chính ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Vương Nghị tướng quân quân trướng phương hướng, trong lòng đã tin tưởng Huyền Vũ lời nói. "A gặc, xem ra Đại Tần bên trong muốn ta chết người ngoại trừ La Vong sát thủ ở ngoài, còn có rất nhiều người a. Quả nhân cái này vương liền thật sự như vậy nhận người hả sao?" Trong lòng hắn có chút tự dễ ước. Lúc này hắn tiếp tục nghe lều trại ở ngoài thao luyện tướng sĩ tiếng quát, chỉ cảm thấy bị nguy cơ trùng trùng vây quanh, không rét mà run. "Có người đến rồi." Huyền Vũ nói xong sau khi, liền không nữa mở miệng. Cũng không lâu lắm, Thô Lô Khôi Ngô đã tóc trắng xóa, tương tự ngao bái tạo hình Vương Nghị tướng quân, đẩy ra mảnh lều bước nhanh đi lên phía trước. Ánh mắt của hắn nhìn quét một ánh mắt trong lều mọi người, ở Huyền Vũ cùng Diễm Linh Cơ trên người hai người nhiều dừng lại nháy mắt, sau đó quay về doanh chính quỳ một chân trên đất, thỉnh tội nói: "Lao thần có tội, xin mời vương thượng trách phạt." Hắn lời này, để doanh chính, cái nhiếp, Lý Tư ba người hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều là tâm tư nhanh nhẹn hạng người, trong nháy mắt nghĩ đến này hay là cùng Huyền Vũ vừa nay nói tới năm cái thám báo cái chết có quan hệ. Bất quá bọn hắn đều không chút biến sắc. Doanh chính càng là tiến lên phủ bưng nghĩ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi: "Lão tướng quân mau mau xin đứng lên, ngươi đây là cái gì cố? Xin mời tội gì?" Vương Nghị như thật nói rằng: "Lão thần có tội, hôm nay cái kia năm cái thám báo biết rồi vương thượng thân phận, đã có tiết lộ nguy hiểm, vì vương thượng hành tung an toàn, không xin chỉ thị ta liền tự tay đem bọn họ giết, xin mời vương thượng trách phạt." Việc này hắn muốn có thể không nói, có điều nghĩ lại vừa nghĩ, hắn có thể thông qua giết chết thám báo phương thức này đến kỳ trùng, thu được doanh chính tín nhiệm, hạ thấp đối phương đề phòng, nhất cử lưỡng tiện. Nghe nói lần này thành khẩn lời nói, doanh chính mọi người trầm mặc. Mà một bên xem cuộc vui Huyền Vũ nhưng là bĩu môi: "Người này a, quá tự cho là." Doanh chính trầm mặc một hồi hậu, đem Vương Nghị nâng dậy, nói rằng: "Vương lao tướng quân một lòng vì nước, vì là Tần quốc chinh chiến một đời, hôm nay gây nên chỉ là quá quan tâm an toàn của ta mà thôi, ta lại sao trách cứ?" Tuy rằng trong lòng hắn có thật nhiều nghi hoặc, thế nhưng lúc này lại không thể hỏi lối ra, mở miệng. Vương Nghị thuận thế đứng dậy: "Tạ vương thượng thông cảm, đêm nay vương thượng thỉnh an lòng đang trong quân ở lại, ở đây không ai có thể thương tổn được vương thượng mảy may. Có điều lao thần có quân sự trọng trách tại người, không thể tự mình đưa vương thượng về Hàm Dương. Kính xin vương thượng viết một phong thư tín về Hàm Dương, để tiếp giá người đến đây hộ tống." Giải thích những chuyện này sau khi, Vương Nghị cũng không có ở đây dừng lại lâu, lôi lệ phong hành rời đi lều trại, tựa hồ hắn là quang minh lỗi lạc đại trung thần. Doanh chính ba người nhìn Vương Nghị rời đi bóng lưng, trong lòng tâm tư bàn ngàn, trong lều nhất thời yên tĩnh lại. Trong lòng bọn họ đều đang suy nghĩ, này Vương Nghị tướng quân tin được không? Bất quá bọn hắn cũng không hề nói ra, ngầm hiểu ý liền có thể. Huyền Vũ thấy bọn họ dáng dấp này, cũng không có nhiều lời cái gì, chỉ là ở một bên lặng lặng thưởng thức rời giường trên Diễm Linh Cơ, chờ đợi nàng tỉnh lại. Kha kha, chờ nàng tỉnh lại sau khi phát hiện mình thành ta người, vẻ mặt nhất định sẽ rất thú vị. Huyền Vũ rất hứng thú nghĩ. Hắn lúc này tựa hồ không lo lắng, coi như là toàn bộ Bình Dương trọng giáp quân nổi loạn, lấy thực lực của hắn cũng có thể trực tiếp giết xuyên. Doanh chính ở vương trong quân doanh, trở lại chính mình độc lập gian phòng, rơi vào trầm tư. Hắn bản ý là muốn đi đường vòng đi hướng về Hàm Dương, cũng không muốn gặp phải Vương Nghị, bởi vì Vương lập trường tạm thời không rõ. Thế nhưng hắn cũng biết, từ vũ thoại nơi này quá, khẳng định nếu không mở Vương Nghị, doanh chính cũng chỉ có thể như vậy, bởi vì nếu là dựa theo bình thường con đường tiến lên, trong đó tất nhiên gặp có la vong cả bẫy, cảnh khốn khó tầng tầng, dọc theo đường đi khẳng định nguy cơ từ phía. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể đem bảo đặt ở tả nghĩa giải vương trên người. Ai, hy vọng hắn đúng là cô đại trung thần đi. Doanh Chính đem những này tâm tư dứt bỏ, lại lâm vào đến một vấn đề khác ở trong, ta nên đưa cho ai viết tin đây? Án trước bàn, ánh đến chập chờn. Doanh Chính không thể nào hạ bút, hắn phát hiện, chính hắn một cái tần vương, dĩ nhiên không biết Hàm Dương bên trong còn có ai đáng giá tin tưởng, này không thể không nói vô cùng trào phúng. Bất kể là chính mình mẫu hậu, vẫn là thừa tướng Lã Bất Vi, đều muốn chí Doanh Chính với tử địa. Cặp đôi này Doanh Chính tới nói một hồi gian nan quyền lực đấu tranh, hơi bất cẩn một chút thì sẽ có uy hiếp tính mạng. Mẫu hậu, nghĩ đến mẹ của chính mình, còn có mâu thân những người chuyện hoang đường, Doanh Chính tâm càng bị thương. Chương 418, Mông Điểm chương 418, Mông Điểm lều trại bên trong gian phòng, ngồi xếp bằng luyện công Huyền Vũ mở mắt ra, nhìn về phía trên giường ngủ say Diễm Linh Cơ. Hắn mạnh mẽ năng lực cảm nhận, dễ dàng nhận biết được mới vừa Diễm Linh Cơ cái kia nhô lên cao vút bộ ngực chập trùng tiết tấu thoáng hơi ngưng lại, hiển nhiên đối phương đã tỉnh lại. Có điều không có mở mắt ra mà thôi, chính ở chỗ này giả bộ ngủ. Huyền Vũ trên mặt mang theo tựa như cười mà không phải cười, chế nhạo mở miệng nói rằng, mỹ nhân, ngươi tỉnh chưa? Không tỉnh lời nói ta liền muốn đến cho ngươi kiểm tra thân thể. Nói, hắn đưa tay đưa về phía Diễm Linh Cơ, một bộ muốn chiếm tiện nghi dáng dấp. Làm Huyền Vũ nhanh tay muốn chạm được Diễm Linh Cơ thân thể lúc, trên giường bóng người lóe lên, liền biến mất không gặp. Ngay lập tức một đạo tê dại âm thanh từ Huyền Vũ phía sau vang lên, tiểu đạo trưởng ngươi là ai? Có thể hay không nói cho tỷ tỷ nơi này là gì ma địa phương? Diễm Linh Cơ nhìn thấy hoàn cảnh xa lạ, đầu tiên là trong lòng căng thẳng, có điều ở không nhận biết được nguy hiểm hậu, trên mặt nàng lại lộ ra nụ cười quyến rũ. Huyền Vũ cảm nhận được cái cổ hậu cái kia phun ra nhiệt khí, cười thầm trong lòng, trực tiếp hướng về hậu đưa tay bao quát. Diễm Linh Cơ kinh ngạc, Huyền Vũ tay nhìn như thường thường không có gì lạ, thế nhưng bất luận nàng sao vậy trốn, dĩ nhiên đều không thể tránh thoát Huyền Vũ cánh tay, bị trước mắt tiểu đạo sĩ dễ dàng ôm đồm tiến vào trong lồng ngực, điều này làm cho trong lòng nàng vô cùng khiếp sợ. Huyền Vũ không để ý đến nàng khiếp sợ, mở miệng cười nói rằng, tiểu ngủ miêu, còn nhớ trước ngươi đối với ta làm sao mà sao? Trong nháy mắt, Diễm Linh Cơ đã nghĩ lên, chính mình lúc đó thật giống đối với cái này tiểu đạo sĩ sử dụng hỏa mỹ thuật, sau đó nàng liền trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Đây là có việc gì a? Trong lòng nàng có rất nhiều nghi hoặc, cứ thế với bị Huyền Vũ ôm đồm trong ngực bên trong, nàng đều không có kiếm chắc. Tinh thần của ta cường độ vượt qua ngươi quá nhiều rồi, ngươi bị lửa mỹ thuật phản vệ mà thôi. Huyền Vũ giải thích một câu, sau đó nhắc nhở nói, ngươi này hỏa mỹ thuật sau này vẫn là thiếu sử dụng cho thỏa đáng, gặp phải ta loại này thiện tâm, ngươi không cái gì quá đáng lo, nếu như gặp phải người xấu, ngươi nên sao vậy làm nha? Khanh khách, tiểu đạo trưởng ngươi là người tốt sao? Tỷ tỷ ta nhìn không giống a. Nam ở Huyền Vũ trong lòng Diễm Linh Cơ cũng không cảm thấy đến có cái gì không thích hợp, nàng có thể không để ý cái gì nam nữ thụ thụ bất thân thứ này. Bởi vì trước ngươi bất kính với ta, vì lẽ đó hiện tại ngươi là của ta người. Chuyện này Tiên Trạch cũng đã đồng ý. Huyền Vũ ôm cây bông bình thường mềm mại Diễm Linh Cơ, cười nói: "Chủ nhân, hắn hiện tại làm sao? Không có sao chứ? Ta muốn đi tìm hắn." Vừa nghe đến Tiên Trạch, Diễm Linh Cơ rất là kích động, đã nghĩ từ Huyền Vũ trong lòng lên. Thế nhưng nàng sao vậy khả năng chạy thoát được Huyền Vũ ma chảo đây? Huyền Vũ cường điệu nói: "Hiện tại chủ nhân của ngươi là ta, nhớ kỹ nha." Đến nội Thiên Trạch, Bạch Diệp Phi cùng Cơ Vô Dạ bị ta giết chết hậu, hắn rất khỏe mạnh, ngươi liền không cần ghi nhớ hắn. Diễm Linh Cơ mắt to chớp chớp, huyết y đi hầu Bạch Diệp Phi, còn có Cơ Vô Dạ đều bị ngươi giết chết. Không sai. Vì lẽ đó biết ta lợi hại đi, đừng nghĩ trốn, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh ta tiếp thu trừng phạt. Ta thời điểm nào tâm tính tốt, hay là liền sẽ thả ngươi rời đi. Hiện tại, ta khát nước, trước tiên cho chủ nhân ta rót chén trà đến. Ở trong quân doanh mặt khác một nơi, phụ trách kiểm kê quân doanh nhân số Thiên Phu trưởng Mông Điểm, phát hiện trong quân doanh có 5 cái thám báo ly kỳ mất tích. Ta để bọn họ đi làm một cái bí mật việc, việc này ngươi liền không nên hỏi nhiều. Vương Nghĩ đối với Mông Điểm cảnh cáo nói, hắn đem 5 cái chi tình thám báo giết chuyện này cũng không có công khai, lý do là trong quân doanh che kín cơ sở ngầm, như vậy chính là Doanh Chính an toàn suy nghĩ, có điều chuyện như vậy hắn là không thể nói với Mông Điểm, Mông Điểm lại không phải tâm phúc của hắn. Thế nhưng Mông Điểm cảm thấy đến việc này không phải chuyện nhỏ, thế là bắt đầu trong bóng tối bắt tay điều tra thám báo mất tích một chuyện. Hắn không thẹn xuất thân danh tướng thế gia, chí dũng song toàn, rất nhanh sẽ tra được mình muốn. Cuối cùng hắn tra được nguyên lai có một chiếc xe ngựa tùy tùng thám báo đồng thời trở lại đại doanh bên trong, mà hắn theo sát liền đi tìm Vương Nghị xác nhận. Vương Nghị rất thiếu kiên nhẫn, không thể làm gì khác hơn là báo cho hắn quả thật có người theo thám báo đồng thời đi đến đại doanh, mà người này chính là Tần Khiến Lý Tư. Hắn ẩn giấu Doanh Chính thân phận thực sự. Mông Điểm vẫn như cũ cảm thấy đến việc này điểm đáng ngờ tầng tầng, xem ra muốn tìm tới chân tướng của chuyện, còn muốn đi nhìn chiếc xe ngựa này tới đến cùng là gì mang người. Mông Điểm từng bước địa hướng đi Huyền Vũ mọi người vị trí lều trại, để Diễm Linh Cơ hầu hạ một lúc hậu. Huyền Vũ liền cùng Doanh Chính 3 người ở trong doanh trướng sử dụng bữa tối. Lại có người đến rồi. Huyền Vũ ngẩng đầu đối với Doanh Chính đám người nói, sẽ là cái gì người? Doanh Chính mọi người nghi hoặc. Huyền Vũ cũng không có mở miệng, đối với người đến là ai, trong lòng hắn cũng có suy đoán, sẽ là cái kia Mông Điểm sao? Lêu trại ở ngoài thủ vệ nhìn thấy Mông Điểm nhanh chân đi đến, đã nghĩ ngăn cản hắn, thế nhưng Mông Điểm nhưng dự định xông vào. Vẫn còn công tử, ta ra ngoài xem. Mắt thấy lúc này sắp bại lộ, cái nhiếp không có cách nào, thế là cũng chỉ có thể đi ra lều trại, tự mình đi ngăn cản. Huyền Vũ cũng theo đi ra ngoài, Diễm Linh Cơ xem cái tiểu thị nữ bình thường dập khuôn từng bước. Ngoài cửa thanh niên thân cao 8 thước có thừa, thể trạng cường tráng khổng lồ, cơ bắp ở đặc chế kính trang dưới như ẩn như hiện, biểu lộ ra phồn thịnh cảm giác mạnh mẽ. Hắn thân mang một bộ màu đen kính trang, cổ áo ống tay thêu màu vàng sợi tơ phát họa vân vân đồ án, biết điều bên trong lộ ra xa hoa. Ở ngoài khoác một cái màu đỏ sẫm áo choàng, theo gió liệt liền múa, dường như thiêu đốt ngọn lửa, vì hắn tăng thêm mấy phần phóng khoáng ngông nghênh. Bộ eo màu đen gai lưng ra khảm nạm một viên bợ rọn giờ Tiger đầu trục sức, mắt hổ trợn tròn, trông rất sống động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nuốt sống người ta, lộ ra ra hắn dũng mãnh không sợ. Là hắn. Cái Nhiếp trong lòng cả kinh, nhận ra Mông Điểm thân phận. Người sao vậy được ở đây? Nhìn thấy đi ra chính là Cái Nhiếp, Mông Điểm trong lòng cũng vô cùng nghiêm nghị. Hắn tự nhiên nhận thức Cái Nhiếp cái này vương thượng bên người thủ tịch kiếm khách, trong nháy mắt liền đoán ra trong doanh trướng người là gì mà thân phận. Hắn chính là trong lịch sử vị kia đại danh đỉnh đỉnh Mông Điểm sao? Huyền Vũ nhìn trước mắt vị thanh niên này. Lúc này Mông Điểm chính trực thanh niên, dáng người mạnh mẽ kiên cường, như thương tùng giống như đứng ngạo nghễ, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, như đao tước dịu đục bình thường cường trắng. Màu da hiện khỏe mạnh màu vàng nhạt, thể hiện ra thời gian dài ở bên ngoài rèn luyện dấu vết. Mày kiếm bay xéo nhập tấn, như hai đạo lăng lệ tia chớp, lộ ra kiên nghị cùng quả cảm. Lông mày dưới cặp mắt kia, như thâm thúy u đàm, trong suốt mà sắc bén, con ngươi đen bên trong thường xuyên lập lòe ánh sáng trí tuệ, chăm chú lúc phảng phất có thể thấy rõ tất cả, xem kỹ chu vi thế cuộc, mang trên đầu đỉnh đầu màu đen bằng da mũ giáp tuyến đầu khảm nạm một khối hình thoi bạch ngọc, ôn hòa ánh sáng lộng lẫy cùng băng lạnh kim loại lẫn nhau làm nổi bật, càng hiện ra anh tư bất phàm. Xem toàn thể đi, Mông Điểm vừa có thiếu niên người phấn chấn cùng nhiệt huyết, lại không mất quân nhân trầm ổn cùng kiên nghị, cả người tỏa ra một loại đặc biệt mỹ lực, khiến người ta xem qua khó quên. Này chứa ngươi không thể đi vào. Cái Nhiếp hai tay ôm kiếm, khóc khóc nói với Mông Điểm. Mông Điểm cũng chết nhìn chòng chọc Cái Nhiếp, hai người tựa hồ động một cái liền bùng nổ. Có điều Mông Điểm cũng không có tiến thêm một bước, sâu sắc nhìn Cái Nhiếp một ánh mắt hậu, liền xoay người rời đi. Chương 419, nắm chắc phần thắng. Chương 419, nắm chắc phần thắng. Huyền Vũ nhìn Mông Điểm rời đi bóng lưng, trong lòng cảm khái nói, không thẹn là tương lai giúp bệ hạ chinh chiến lục quốc đại dũng tướng, từ thám báo chết đi mới ngăn ngắn hai cái canh giờ không tới, liền tra được nơi này, này một phần tâm tư nhanh nhẹn, nhắn nhủi tâm tư, thực sự là thế gian ít có. Hắn cũng không có gọi lại đối phương, nơi này có Mông Điểm một cơ may lớn, nếu là hắn hiện tại nói chỗ lẫn, doanh chính liền không thể nhìn thấy Mông Điểm càng nhiều năng lực cùng trung thành tuyệt đối, này nhưng là không đẹp. Tiểu đạo trưởng tựa hồ đối với vị thiên phu trưởng kia cảm thấy rất hứng thú. Diễm Linh Cơ thấy Huyền Vũ ánh mắt ở Mông Điểm bóng lưng dừng lại hồi lâu, cười nói: "Đều nói rồi gọi chủ nhân." Huyền Vũ đưa tay nặn nặn Diễm Linh Cơ khuôn mặt, liền đi trở về liệu trại. Diễm Linh Cơ có chút tức giận, thực lực của nàng cũng không tính yếu, thế nhưng ở Huyền Vũ trước mặt, căn bản phản kháng không được một điểm, liền né tránh đều không làm được, chỉ có thể xem mỉ vắt như thế mặc cho Huyền Vũ nhào nặn. Nàng cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo ngọn lửa, đối với Huyền Vũ càng là một điểm tác dụng đều không có, trước mắt tiểu đạo sĩ thân thể lại như là cứng nhất tiên kim, nàng ngọn lửa căn bản đốt không nổi. Một bên Cái Nhiếp cũng hết sức tò mò, vừa nãy Huyền Vũ xem Mông Điểm ánh mắt tựa hồ nhận thức đối phương. Có điều Cái Nhiếp cũng không phải tìm căn nguyên hỏi để người, cũng trầm mặc trở về liệu trại. Mông Điểm đi hậu không bao lâu, Tạm Nghĩa Giải Vương nghĩ liền lại tới nữa rồi. "Ta nghe nói vừa nãy có người muốn xung danh, kính xin vương thượng bất giận, người thiên phu trưởng kia không phục quân lệnh, ta chờ chút chắc chắn hảo hảo trách phạt với hắn." "Đúng rồi, không biết vương thượng cầu viện tin có thể hay không biết tốt." "Như biết tốt, lão thần đêm nay liền để thân tín trong đêm đưa đến Hàm Dương đi." Vương Nghĩ giọng nói vừa chuyện, đề cập việc này. "Đã biết tốt, làm phiền lão tướng quân." Doanh Chính đem một phong thư tín giao cho Vương Nghĩ, mặt trên nắp có độc thuộc về vương thượng ấn ký, tuyệt làm không được giả. Vương Nghĩ đưa tay tiếp nhận, nói rằng có tín vật này, viện binh nhất định rất nhanh sẽ có thể đến, vương thượng có thể an tâm. Vương thượng một đường tàu xe mệt nhọc, phong trần mệt mỏi, đêm nay lão thần ở trên tường thành đãi tiệc, thật cho vương thượng đón gió tẩy trần một phen, xin mời vương thượng nhất định phải nể nang mặt mũi, toàn lão thần này viên từng quyền chi tâm. Vương Nghĩ nói tới vô cùng thành khẩn, xem thật sự như thế. Huyền Vũ bĩu môi, hắn biết Vương Nghĩ này lão đang nếu muốn giết Doanh Chính, đêm nay xin mời Doanh Chính đi ăn cỗ. Rất hiển nhiên là không nhẫn mại được, đêm nay này một trận chính là hồng môn đến a. Doanh Chính tuy rằng không biết Vương Nghĩ muốn giết mình, thế nhưng hắn cũng nhạy cảm nhận ra được bên trong một kia không đúng, hai mắt sâu thẳm nhìn về phía dưới đáy Vương Nghĩ. Huyền Vũ có thể rõ ràng nhìn thấy, vờn quanh ở Doanh Chính quanh thân tổ long chuyển động một hồi, to lớn long đầu dò ra, gắt gao dán mắt vào Vương Nghĩ, một luồng vô hình khí thế khuyết tán ra đến, có chút tương tự với trong truyền thuyết vương bá khí. Vương Nghĩ cho dù là kinh nghiệm lâu năm xa trường lão tướng, lúc này cũng là trong lòng căng thẳng, tựa hồ bị một luồng áp lực vô hình đặt ở trong lòng, có điều trên mặt hắn nhưng không có lộ ra một chút cái hở. Bởi vì hắn biết mình chuyện làm nguy hiểm, hậu quả cũng đã nghĩ kỹ, đã sớm đem sinh tử không để ý, Doanh Chính điểm này uy thế còn ép không được hắn. Nhìn Vương Nghĩ hồi lâu, Doanh Chính cuối cùng bình tĩnh nói rằng, "Được, đêm nay cô gặp dự tiệc." Vương Nghĩ trả lời, cái kia lão thần này liền xuống chuẩn bị. Nói xong liền lui ra liều trại. Ra liều trại sau khi, Vương Nghĩ trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, này vương thượng tuy tuổi nhỏ, thế nhưng uy thế nhưng nhật trùng, lần này nhất định phải đem hắn triệt để ở lại nơi đây, nếu để cho hắn trở lại Hàm Dương, cái kia nhất định là rồng vào biển rộng, cũng không có cơ hội nữa. "Vũ An quân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi." Hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái kia cùng mình vào sinh ra tử, đối với mình có ân cứu mạng tướng quân. Vương Nghĩ thành tựu Bạch Khởi phó tướng, hắn vẫn đang vì Bạch Khởi tướng quân chết đau đớn trong lòng, vì lẽ đó đêm nay muốn mượn cơ hội diệt trừ Doanh Chính, vì là Bạch Khởi báo thù. "Vẫn còn công tử, chúng ta đêm nay thật sự muốn đi dự tiệc sao?" Cái Nhiếp hỏi, hắn tuy rằng không nhìn ra Vương Nghĩ có cái gì cái hở, nhưng trong lòng luôn có một ít bất an. "Ở Đại Tần quân doanh, ta cái này Đại Tần vương liền một cái mời tiệc cũng không dám phó, vậy còn làm cái gì vương? Hơn nữa không phải còn có Nắp Tiên Sinh cùng Huyền Vũ đạo trưởng có ở đây không, ta rất yên tâm." Doanh Chính ngữ khí bình thản, không chút nào khiếp đảm tâm ý đêm nay liền phiền phức hai vị. Từ khi Mông Điểm phát hiện thám báo Ly Kỳ tử vong sau khi, liền bắt đầu các loại điều tra, từ cái nhiếp chướng trước rời đi sau khi, hắn nhưng cảm thấy đến việc này điểm đáng ngờ tầm tầng. Còn chưa bỏ qua, thế phải đem trong đó điểm đáng ngờ tìm ra. Quả nhiên thời gian không phụ người có trí, hắn phát hiện Tạ Mĩa Giải Vương Nghị có vấn đề lớn, từ ba phía nhìn ra sơ hở của đối phương. Vương Nghị thân tín phải đem Vương Thượng tin đưa tới Hàm Dương, có thể kỵ mã nhưng là không thích hợp lặn lội đường xa nhỏ gây hình, này cùng mục đích sản sinh mâu thuẫn. Hắn còn phát hiện Vương Nghị đem không nên dễ dàng biểu diễn Vương Thượng thư tín biểu diễn cho mình xem, đồng thời còn ở biểu diễn hậu lập tức tiêu hủy mâu thuẫn, điều này làm cho hắn phát hiện Vương Nghị là cố tình làm. Ngoài ra, hắn suy đoán thư tín là thật nhưng nội dung là giả, hơn nữa trong vòng 7 ngày bên trong trại lính không phong thư ra vào, duy nhất chỗ hổng chính là Vương Thượng, điều này làm cho Mông Điểm đoán ra Vương Nghị đối với Vương Thượng có lòng bất chính, thế là tương kế tự kế, ẩn trong bóng tối, bất cứ lúc nào bảo vệ Vương Thượng. Vương Nghị tướng quân bãi hồng môn yến, xin mời doanh chính cùng cái nhiếp dự tiệc. Muốn thừa cơ diệt trừ bọn họ, vốn tưởng rằng ngoại trừ cái nhiếp bội kiếm liền không có sơ hở nào, không ngờ lại bị thuộc hạ phản bội, tướng một quân, dẫn đến thất bại, tự sát bỏ mình. Cái nhiếp thành tiểu thiên phụ trưởng, đêm nay đương nhiên phải gánh chịu đêm nay tiệc rượu công tác hộ vệ. Vương tướng quân có lệnh, đêm nay tiệc rượu không thể mang binh khí đi đến, để tránh khỏi làm xấu cả phong cảnh. Cao to dưới thành tường, cầu thang trước, mặc giáp Mông Điểm ánh mắt bình tĩnh ngăn lại cái nhiếp cùng Huyền Vũ, quay về bọn họ đưa tay ra. Huyền Vũ không nói cái gì, đem phía sau thuần dương bảo kiếm cùng thanh phong bảo kiếm giải hạ xuống, giao cho Mông Điểm. Ngược lại hắn kiếm đã thông linh, một ý nghĩ liền có thể triệu hoán trở về. Đến nơi bốn phía ẩn giấu những sát thủ kia, hắn không quan tâm chút nào. Nếu như lần này không phải vì thử thách Mông Điểm, để doanh chính nhìn thấy Mông Điểm năng lực cùng trung tâm, hắn sớm đem Vương Nghị cùng những sát thủ kia quét ngang. Cái nhiếp chần chờ một chút, có điều hắn nhìn thấy Mông Điểm ám chỉ ánh mắt hậu, hơi trầm ngâm hậu, vẫn là lựa chọn tin tưởng đối phương, đem bội kiếm cũng giao cho trong tay đối phương. Đoàn người lên tới trên tường thành, nơi này từ lâu dọn xong tiệc rượu. Ha ha ha, vẫn còn công tử cùng Lý Tư đại nhân nhìn vào chỗ, nếm thử lao phu bị hảo tiểu mùi vị làm sao? Toa ở chủ vị Vương Nghĩ cười ha ha nói, hắn lúc này có chút làm cản, tựa hồ không muốn giả bộ thêm nữa. Vị kia thủ tịch kiếm khách kiếm đã bị tá, hết thảy đều ở kế hoạch của hắn bên trong, vô cùng thuận lợi. Dưới cái nhìn của hắn, trên sân liền một cái nhiếp thực lực bất được. Hiện tại cái nhiếp không còn phối kiếm viên hồng, chỉ cần giết thủ môn cùng nhau tiến lên, tất nhiên có thể giết chết cái nhiếp và người. Vương Nghị nắm chắc phần thắng. Đêm nay là các ngươi cuối cùng một món ăn, có thể muốn ăn uống ngon tốt. Chương 420, Vương Nghị phản loạn một chuyện kết thúc. Chương 420, Vương Nghị phản loạn một chuyện kết thúc. Trăng sáng sao thưa. Biên quan vũ thoại, Bình Dương trọng giáp quân doanh tường thành trên đài cao, ánh lửa chập chờn, Vương Nghị cùng doanh chính mọi người ngồi đối diện nhau, hắn ở bề ngoài chuyện trò vui vẻ, nhưng mà giấu giếm mãnh liệt nhưng đang lặng lẽ phun trào. Lao thần kính vẫn còn công tử một ly. Vương Nghị nhìn như cung kính đối với doanh chính nói rằng, uống một hớp cạn ly bên trong rượu hậu, Vương Nghị trong mắt lóe ra một tia không dễ nhận biết che lấp, sau đó hắn tay làm như bất ổn, trong tay đồng thau ly rượu té xuống đất. Lanh lảnh tiếng va chạm ở yên tĩnh đêm đen có vẻ đặc biệt đột ngột, khác nào một đạo tội ác chỉ lệnh. Trong phút chốc, theo tiếng này ném ly làm hiệu, nguyên bản bình tĩnh đài cao bốn phía trong nháy mắt vỡ tổ, khủng bố sát khí tràn ngập. Bị Vương Nghị ẩn giấu ở bốn phía chỗ tối các binh sĩ như là ma dồn dập hiện thân, bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, động tác chỉnh tề như một, hò hét hướng về doanh chính mấy người chém giết tới. Cùng lúc đó, những người mai phục cung tiễn thủ môn cũng theo ném ly tín hiệu phát sinh, không chút do dự mà bung ra căng thẳng dây cung. Trong lúc nhất thời, dây cung thanh liên tiếp, liên miên không ngừng, phản phất là tử thần tấu hưởng chương nhạc. Xèo 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 mười mấy mũi tên nhọn tựa như tia chớp cắt ra bầu trời đêm, lập loè hàn quang lạnh lẽo, trực tiếp hướng về trong doanh trướng doanh chính bay đi. Những này mũi tên sắc bén vô cùng, có không ít mặt trên mang vào sắc bén chân khí, ở ánh lửa chiếu rọi dưới phản xạ ra tia sáng chói mắt, dường như muốn đem tất cả ngăn cản đồ vật xé rách. Hiển nhiên bắn ra những này mũi tên người trong có không ít là nhất lưu cảnh giới, Vương Nghị vì lần này ám sát, có thể nói là sát phí đi khổ tâm. Doanh chính ngồi ở chỗ ngồi, nguyên bản thong dong vẻ mặt trong nháy mắt đông lạnh. Hắn hai con mắt lạnh lùng vô tình, ánh mắt không có xem những người nhanh chóng kéo tới mũi tên, mà là nhìn chòng chọc vào Vương Nghị, quanh thân tỏa ra một luồng vô hình uy nghiêm khí chẳng. Đối mặt bất thình lình ám sát nguy cơ, hắn không có một chút nào hoảng loạn, chỉ là cầm thật chặt trong tay bình rượu, đốt ngón tay nhân dùng sức mà trở nên trắng, cho thấy nội tâm hắn phẫn nộ. Mà một bên Lý Tư, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn theo bản năng mà muốn đứng dậy bảo hộ ở doanh chính trước người, nhưng bởi vì vũ lực gầy yếu, căn bản không thể nhanh hơn mũi tên. Giao phân vật, ken ken ken. Ở như vậy tình thế nguy cấp bên dưới, doanh chính bên cạnh cái nhiếp thân hình như quỷ mị, vung lên phía sau áo choàng, đem gần người mũi tên toàn bộ cuốn bay. Mà Huyền Vũ càng là trực tiếp, đem Diễm Linh Cơ kéo vào trong lồng ngực, tùy ý những người mũi tên xạ kích. Cẩn thận. Diễm Linh Cơ nhìn thấy Huyền Vũ vì bảo vệ chính mình, càng dùng thân thể đi chặn những người mang theo sắc bén chân khí mũi tên, run lên trong lòng, kinh ngạc thốt lên. Sau đó nàng liền nhìn thấy, những người mang theo sắc bén chân khí mũi tên bắn tới Huyền Vũ trên người, càng phát sinh đinh đương tiếng, như là bắn ở cứng rắn không thể phá vỡ kim cương trên tường thành. Trong nháy mắt liền bị đập bay đi ra ngoài, căn bản thương không được Huyền Vũ mảy may. Chuyện này, thấy một màn này, nàng trong nháy mắt nghĩ đến chính mình khỏa bạn vô sống quỷ, lẽ nào này tiểu đạo sĩ cũng là trời sinh mình đồng ra sát người. Huyền Vũ không để ý đến Diễm Linh Cơ suy nghĩ trong lòng, chỉ là rất hứng thú nhìn giữa trường trận này vở kịch lớn. Xèo xèo xèo, mũi tên liên miên không dứt, giết những người xung phong tới binh lính cũng đã đem giáo đâm tới trước người, cái nhiếp che chở cái nhiếp cùng Lý Tư hai người, không có kiếm hắn đã có chút giật gấu ba bay. Hiện tại sân khấu đã dựng tốt, Mông Điểm cũng nên lên sân khấu đi. Huyền Vũ cũng không giúp đỡ, đứng tại chỗ lặng lặng nhìn, những người bắn về phía chính mình mũi tên hắn tùy ý đưa tay một lòng, sau đó trở tay suy về, đem những người cùng tiễn thủ bắn cái đối với xuyên. Cái nhất trong tay không có kiếm, doanh chính mọi người ham sâu nguy cơ, thế cuộc càng căng thẳng thời gian. Tiếp kiếm. Tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, mông điểm như tật phong giống như xông vào chiến cuộc, hắn cầm trong tay cái kia ba thanh cực kỳ trọng yếu kiếm, tinh chuẩn không có sai sót địa trả lại cái nhất cùng Huyền Vũ. Không chỉ như thế, hắn còn dường như mãnh hổ vào đàn dê, trong chớp mắt đem giết vài vị cùng tiễn thủ, để liên miên không dứt mưa tên xuất hiện liêu không khích. Hành động này như ở trong bóng tối thắp sáng một ngọn đèn sáng, trong nháy mắt thay đổi tình thế. Cái nhiếp trong tay bên hồng kiếm liên thiểm, trong nháy mắt chặt đứt vài cái đâm tới giáo, liền giết mấy vị xung phong tới binh lính, để chu vi để chống một vòng. Mông điểm này vừa xuất hiện, tựa như cùng trong bầu trời đêm một viên óng ánh sao băng, ánh sáng lóa mắt. Hắn đầu tiên là cho cái nhiếp đưa kiếm, trợ vị này kiếm thuật cao thủ một lần nữa nắm giữ khắc địch lợi khí, ngay lập tức lại không chút do dự mà dũng cảm đứng ra, giúp doanh chính đỡ một cái chí mạng đâm sau lưng. Chỉ thấy thân hình hắn như điện, nhanh nhẹn địa nghiêng người nhảy một cái, dùng thân thể của chính mình bảo vệ doanh chính. Cái kia chi đâm sau lưng sát hắn góc áo bay qua, nếu là lại lệch trên mảy may, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Mông Điểm, ngươi dám phản bội ta? Nhìn thấy Mông Điểm lần này thành tựu, Vương Nghĩ phẫn nộ quát. Biến cố này, để hắn không còn bình tĩnh, sang sảng một tiếng rút ra trường kiếm trong tay, thân tự hạ tràng giết hướng về doanh chính. Nhưng mà, Mông Điểm đặc sắc biểu hiện vẫn chưa liền như vậy đình chỉ. Đối mặt Vương Nghĩ như thủy triều thế tiến công, hắn tay mắt lênh lẹ, từ trên mặt đất rút ra một cây giáo, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế bung ra, tinh chuẩn địa chặn lại rồi Vương Nghĩ đâm hướng về doanh chính trường kiếm. Này liên tiếp động tác một mạch đặt thành, sạch sẽ gọn gàng, khiến người ta không khỏi sợ hãi than. Mông Điểm ngươi muốn chết? Vương Nghĩ cả người chân khí cùng dã bá đạo vô cùng, trường kiếm trong tay chân khí phun trào, không lưu tình chút nào. Mông Điểm thấy thế, trong ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết, không chút do dự, quả đoán địa đối đầu Vương Nghĩ. Giữa hai người ác chiến trong nháy mắt bạo phát, ánh đao bóng kiếm đan xen, khó phân thắng bại. Vương Nghĩ kinh nghiệm phong phú, chiêu thức tàn nhẫn, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa sức mạnh to lớn, nỗ lực một lần đánh bại Mông Điểm. Mà Mông Điểm thì lại dựa vào chính mình trẻ tuổi nóng tính cùng cao siêu võ nghệ, linh hoạt tương đối. Tuy rằng Vương Nghĩ mỗi một chiêu đều vừa nhanh vừa mạnh, nhưng Mông Điểm mỗi một lần đều có thể xảo diệu địa hóa giải. Trên sân Mông Điểm cùng Vương Nghĩ ngươi tới ta đi, trong nháy mắt ác chiến mấy hiệp. Chen, một luồng ánh kiếm lén qua, Mông Điểm trong tay giáo cắt thành hai đoạn, Mông Điểm trong nháy mắt rơi vào rồi hạ phong. Mọi người ở đây đều cho rằng Mông Điểm nếu không địch thời gian, Mông Điểm đột nhiên xoay người lại, sử dụng một chiêu xoay tay lại đảo. Này một chiêu tốc độ cực nhanh, sức mạnh kinh người, trong tay một đoạn gậy vỡ cây gỗ trực tiếp đánh trúng rồi Vương Nghĩ chỗ yếu. Vương Nghĩ căn bản không kịp tránh né, bị bất thình lình đâm một cái xuyên thủng lồng ngực, thân thể cũng đánh bay ra ngoài, nặng nề đập ngã trong đất. Ầm ầm ầm. Mà ở một bên khác, cầm lại bội kiếm cái nhiếp cũng đem những người tham dự ám sát binh lính toàn bộ giết chết, trên sân cuối cùng khôi phục lại yên lặng. Âu Diễm Linh Cơ Huyền Vũ thấy cảnh này, gật gật đầu. Ngươi là sao vậy nhận biết ý đồ của ta? Vương Nghĩ nằm trên đất, khí tức yếu ớt, một mặt không cam lòng địa hướng về Mông Điểm hỏi. Hắn thực sự không nghĩ ra, chính mình tỉ mỉ bày ra âm mưu, tại sao lại bị cái này tuổi trẻ tiểu tử nhìn thấu. Mông Điểm vỗ bụi đất trên người, vẻ mặt trấn định tự nhiên. Hắn lại như cổ nạn bám thân bình thường, trật tự rõ ràng đem toàn bộ cố sự từ đầu tới đuôi lại cho mọi người vớt một lần. Hắn cặn kẽ giảng giải từ vừa mới bắt đầu nhận ra được các loại manh mối, đến sau đó làm sao thông qua quan sát Vương Nghĩ ngôn hành cử chỉ, từ từ biện kiếm ra âm mưu của hắn toàn cảnh. Doanh chính mọi người nghe hậu, đột nhiên tỉnh ngộ, đối với Mông Điểm trí tuệ cùng sức quan sát rất là than thở khâm phục. Một bên doanh chính nghe hậu càng là đại thêm tán thưởng, không khỏi lớn tiếng thở dài nói, Mông thị lại ra một vị thiếu niên kỳ tài a. Trong giọng nói của hắn tràn ngập đối với Mông Điểm tán thành cùng than thở. Doanh chính biết rõ, như vậy một vị hữu dũng hữu mưu nhân tài, chính là hắn hiện tại cần gấp. Trải qua này chiến dịch, Mông Điểm dựa vào chính mình dũng cảm, trí tuệ cùng cao siêu võ nghệ, thành công hóa giải nguy cơ, bảo vệ mọi người an toàn, được Tần Vương doanh chính độ tín nhiệm cao. Có thể tưởng tượng được, từ giây về sau, Mông Điểm nhất định sẽ chịu đến Tần Vương trọng dụng. Doanh chính đi lên phía trước, hai mắt lạnh lùng hỏi Vương Nghĩ, Đại Tần không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao phải phản bội? Vương Nghĩ nhưng cười to, Đại Tần trở Vũ An quân lại nên làm như thế nào? Ngày xưa Chiêu Vương binh phản Hàm Đan, Vũ An quân khổ khuyên, Chiêu Vương không nghe, mà chí đại bại. Kết quả Vũ An quân ngược lại bị ban cho cái chết, uống thuốc độc mà chết. Một đời chưa chắc bại trận danh tướng, cuối cùng nhưng là cái này hạ tràng. Cuối cùng Vương Nghĩ không muốn chịu đủ, tự sát thân vong. Mà doanh chính hạ lệnh, diệt thứ ba tộc, nó lên chức trong quá trình, sở hữu đề cử, giới thiệu, hạch chuẩn người, giống nhau nghiêm tra. Bình Dương trọng giáp quân doanh Vương Nghĩ phản loạn một chuyện cuối cùng cũng coi như kết thúc. Chương 421, chuyển doanh chính thần công, năm một vui sướng, chương 421, chuyển doanh chính thần công, năm một vui sướng, DS, chư vị năm một vui sướng. Trăng máu cuối cùng hết bận trong cuộc sống việc vặt trở về, ngày hôm nay bắt đầu khôi phục bình thường chương mới, mãi đến tận sòng xuôi mới thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời xua tan sương mù dày, đầu lá rọ sương nhỏ xuống. Cô lộc cộc một chiếc xe ngựa sang trọng ở trong rừng uốn lượn quan đạo chậm rãi tiến lên, đầu lĩnh chính là một cái cưỡi ngựa khôi ngô tướng lĩnh, phía sau còn theo một đội nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ trọng giáp kỵ binh. Dây nặng màu đen khôi giáp lập lòe hàn quang, khiến người ta nhìn đến sinh ra sợ hãi, không rét mà run. Đám người chuyến này chính là từ Bình Dương trọng giáp doanh đi ra Huyền Vũ cùng doanh chính mọi người, đầu lĩnh tướng lĩnh chính là Mông Điểm. Bọn họ tối hôm qua giết Vương Nghĩ những người phản loạn này hậu, rất nhanh liền triệt để khống chế Bình Dương trọng giáp doanh binh quyền, đem thu hồi đến doanh chính trong tay. Bên trong xe ngựa, Huyền Vũ ôm yêu kiểu thức tha Diễm Linh Cơ, đưa tay xốc lên phía trước vài mảnh. Trong mấy mắt, Chúng ta vô cùng hàm hồ Huyền Vũ trong lời nói hàm kim lượng, một khi trở thành sự thật, là dám tưởng tượng Tần Quốc gặp trở nên cỡ nào suy yếu. Cái kia Huyền Vũ đạo danh gọi chân long chi khí ngươi hiện tại liền chuyển cho bệ lên đi. Huyền Vũ cũng có phí lời, trực tiếp vươn ngón tay điểm ở doanh chính mi tầm dưới. Cái kia môn chân long chi khí công pháp chuyển cho thủy hoàng đế bệ trên tu luyện, lại thích hợp là quá. Nhìn thấy Huyền Vũ như vậy thẳng tắp nhìn mình, doanh chính xấu kỳ hỏi, Huyền Vũ đạo trưởng như vậy nhìn quả nhân, là không, cái gì là thỏa sao? Đương nhiên. Huyền Vũ hoàn hồn, lắc lắc đầu, nói, có hay không là thỏa, ngươi chỉ là cảm khái bệ trời cao mệnh quy, vùng đất kia học cái kia mấy trăm năm, cũng là nên không ai đứng ra bắt đầu thời điểm. Là quá bệ trên hiện tại biết tiểu tần chi bên trong còn không xấu mấy cái tiểu lục, ta tâm gặp càng nhỏ hơn càng hẹp rộng, hẳn là gặp lại giống như nguyên bản lịch sử như vậy tái diễn đi. Quả nhiên, cái kia Bạch Long học cái kia Tần Quốc vận nước chân lòng, hiện tại thiên mệnh ở doanh chính dưới thân, chỉ cần nó đang ở Tần Quốc, ta không phải thiên mệnh chi tử, gặp dự hóa lành, nguy hiểm nhất. Chuyện này quả là học cái kia thần công. Ta quay đầu nhìn về phía trong xe phong cảnh, cảm thụ tự nhiên khí tức, tâm cảnh càng thật sự mau mau trở nên yên tĩnh tới. Cầm trong tay tiết trượng đảm nhiệm người chăn ngựa Lý Tư, chuyên tâm đánh xe, tựa hồ nghe không tới bên trong xe người trò chuyện. Huyền Vũ phát hiện, doanh chính dưới thân này điều Bạch Long trở nên có so với suy yếu lên, như là lòng vào tiểu hải, như cá gặp nước, vô cùng nhảy nhót. Nếu ngươi có hay không quá ít luyện võ thiên phú, bước này ngươi hoàn thành thống nhất tám quốc chi tiểu nghiệp trước, nhất định phải phái người ra biển, đi vì ngươi thu hồi có thể khiến người ta trường sinh là lão máu của thần thú. Doanh chính ở trong lòng âm thầm nghĩ, đối với thống nhất tám quốc càng thêm bức thiết. Nhìn thấy ta cái kia dáng dấp, Huyền Vũ tâm không là nhẫn, nghĩ đến một hồi, vẫn đúng là cho ta nghĩ đến một môn vô cùng thích hợp công pháp. Huyền Vũ đạo trưởng nói đúng lắm. Không khí trong lành nhất thời phả vào mặt, mang theo bùn đất mùi thơm ngát, cây cỏ mùi thơm ngát, loại này thiên nhiên khí tức, thấm ruột thấm gan, làm người say sưa. Huyền Vũ cũng là có thể thật sự chưa biết tiên tri, ta chỉ có thể thông qua hiện tại nhìn thấy nhân vật tính cách thoái hóa thôi diễn. Như vậy lượng công việc, doanh chính bình quân mỗi ngày muốn công tác 15-18 đại lúc, vì tiết kiệm thời gian thậm chí đem phòng ngủ thiết lập tại thư phòng xa xa, so với chiến sĩ thi đua còn muốn chiến sĩ thi đua, cái kia không phải hoàng đế à, quả thực so với hiện đại bản 996 còn thảm. Ta nhưng là biết, chỉ cần đột phá đến tiên tiến cảnh, liền có thể thọ 700, đối diện biển thần châu tiểu lục dưới càng là không có thể làm cho người trường sinh là lao máu của thần thú, những người cũng làm cho ta có so với ngâm trông. Không vận nước Bạch Long che chở, người khác muốn thương tổn ta cũng là khó xuống thêm khó. Mà cùng vương giới đồng thời chứng kiến thậm chí thực hiện cái kia tất cả chúng ta, lại gặp cỡ nào cũng không bình yên, cái kia càng thêm do dự lòng của chúng ta bên trong ý nghĩ. Ngày hôm nay thật là một ngày tốt ta, vậy hạ không cần vẫn nghiêm mặt, có thể nhìn nhiều một hồi ven đường mỹ lệ phong cảnh, nhiều cảm thụ một chút này tốt đẹp non sông. Huyền Vũ nhìn vẻ mặt vắng lặng, rất là áp suất thấp doanh chính, cười nói. Huyền Vũ nói tới cái kia một Huyền Vũ đạo, chính là ta ở tiểu đường song long truyền ở ngoài từ dương quảng dưới thân chiếm được chân long chi khí cái kia thân phi lệ phi thường phù hợp đế hoàng tu luyện. Đúng rồi, vậy trên trước đây nếu là có không bình thường trùng tiểu nhân sự tình, vẫn là muốn rời khỏi Hàm Dương vì là xấu, tại đây ở ngoài bệ trên mới là tối học cái kia. Nhưng này nhưng là thấy rõ là một cái chuyện xấu, mọi việc đều không tính hai mặt, có câu nói đến xấu, hết cơn bị cực đến hồi thái lai, thịnh cực mà suy. Tuổi thơ làm con tin chịu đủ, mẫu thân càng chính, á phụ lộng quyền cùng lao hái phản loạn các sự kiện, dẫn đến ta đối với quan lại cũng lại làm là đến tuyệt đối tín nhiệm, cầu người vẫn là như cầu mình. Theo, tới tần đại thẻ tre mỗi giản 38 tự tính toán, tương đương với mỗi ngày cần xử lý ước 31.79 bạn tự chính vụ nội dung. Cái kia Huyền Vũ đạo là cùng quốc gia học cái kia tướng chói chặt, tương tự với vận nước công pháp, chỉ cần quốc gia càng yếu ớt, thực lực dĩ nhiên là càng yếu, không thể nói là trị quốc tu luyện hai là ngộ. Ha ha, vậy trên, hắn muốn hoàn thành Tần Quốc chư vị hiển quân suốt đời tâm nguyện, trước đây phải xử lý sự tình chỉ có thể càng ngày càng ít, coi như hắn không luyện võ thiên phú, sợ cũng là có hay không thời gian tu luyện. Huyền Vũ cười nói, ta nhưng là biết thủy hoàng đế bệ trên này khủng bố lượng công việc. Ta từng theo cái nhiếp học được kiếm thuật cùng võ nghệ cũng là toàn kém, thế nhưng cùng chân chính võ đạo người yếu căn bản có pháp so với, một đời cơ bản là khả năng đạt đến tiên thiên cảnh. Đợi đến bệ trên quét ngang tám hợp, bát vương tất, bảy hải một, thực hiện tiểu nhất thống thời điểm, vận nước Bạch Long sẽ đạt đến tối suy yếu, thăng cấp thành tổ long đi. Huyền Vũ ở trong lòng như vậy suy đoán. Cái gì công pháp? Doanh chính không chút bước tiến hỏi. Đối với trường sinh chấp nghiệm, ta là so với bất luận người nào đều muốn trùng. Thiên mệnh sở quy sao? Này vì sao quả nhân đang luyện võ phương diện đó có hay không quá ít thiên phú đây? Doanh chính nhìn như học cái kia, kỳ thực vô cùng là căng hỏi. Tối hôm qua phát sinh chuyện như vậy, vương thượng khẳng định còn ở nổi nóng, cũng chính là Huyền Vũ đạo trưởng mới dám như thế lớn mật, dám cùng vương thượng như vậy đối thoại. Doanh chính không Bạch Long khí vận ra thân, tu luyện phương pháp này quả thực như hổ thêm cánh, chờ ta thống nhất tam quốc, Bạch Long lột sắc thành tổ long trước, đột phá tiên thiên cảnh đây là giản phức tạp đơn. Bốn phía Lý Tư cùng Nông Điểm bọn người nghe được Huyền Vũ lời kia, hô hấp hơi cứng lại, lập tức liền lại khôi phục kịch liệt. Ta trầm ngâm vừa lên, mở miệng nói rằng, bệ trên nếu thật sự là muốn tập võ, cũng vâng không thể, ngươi cái kia ở ngoài đúng là không một Huyền Vũ đạo rất thích hợp bệ trên tu luyện. Như vậy kết quả, thực tại để ta tâm không là cam. Cực thịnh Tần Quốc liền dường như này lửa cháy bừng bừng phanh dầu, khẳng định là hơn nữa chỉ huy, bỏ mặc nó tiếp tục thiêu đốt đi đến, sợ là chỉ có thể đem mình cũng cho thiêu đốt hầu như không còn. Ở doanh chính trở thành Tần Thủy Hoàng trước, uy định chính mình lấy hoành thạch lượng thư, ngày đêm không hiện tức dùng tiên binh ước lượng thẻ che tấu trường, mỗi ngày hạn ngạch vì là một thạch dựa theo tần chế một thạch ước hợp bây giờ 30.8 kg. Xe ngựa liền như vậy vội vã chạy, là biết là cảm thấy liền gia nhập vào Tần Quốc cảnh nội. Doanh chính trong mắt cô đơn lóe lên một cái rồi biến mất, hai mắt trong nháy mắt trở nên giếng cổ có ba, là lại tiết lộ nửa phần cõi lòng. Hả? Trường Sinh a, thử hỏi cái nào đế vương có thể đứng vững như vậy mê hoặc? Đúng đấy, cá và tay gấu là có thể đều chiếm được. Doanh Chính biểu hiện không chút cô đơn. Nếu có thể tự cầu trường sinh, ta là đồng ý bên trong cầu. Chương 422, đi đến âm dương gia. Chương 422, đi đến âm dương gia. Khoảng cách Huyền Vũ chuyển công cho Doanh Chính đã qua đi tới mấy ngày, xe ngựa tốc độ không hoán không nhanh, từ từ lữ đồ ngay ở bánh xe tiếng lộc cộc bên trong chậm rãi đẩy mạnh. Ngay hôm đó, phía chân trời mới vừa nổi lên ngân bạch sắc, một tòa khí thế rộng rãi thành trì liền lúc gần lúc hiện xuất hiện ở mọi người mi mắt bên trong. Cao to thâm hậu tường thành ở ánh nắng ban mai thâm thủy ánh sáng dưới lộ ra cổ điển mà hùng hồn khí tức, trên tường thành lay động cờ xí bay phần phật, phảng phất đang kể ra thành phố này lâu đời lịch sử cùng vô thượng uy nghiêm. Huyền Vũ mọi người cưỡi xe ngựa ở một đường sóc này hậu, cuối cùng vững vàng mà đến Tần Quốc đô thành Hàm Dương. Tòa này gánh chịu thiên hạ hùng đồ đô thành, giờ khắc này chính lấy nó độc nhất bảng bạc tư thái nên tiếp phương xa mà đến khách mời. Đây chính là Tần Quốc đô thành Hàm Dương sao? Quả nhiên so với Hàn Quốc Tân Trịnh nghiêm túc đại khí rất nhiều. Huyền Vũ nhìn về phía trước tự thành, cảm khái nói: Tân Trịnh ngoài thành biểu phồn hoa, nội bộ cũng đã mục nát, mà Hàm Dương không giống, tuy bề ngoài đồng dạng phồn hoa, thế nhưng nó khí tức nhưng như là một đài vận chuyển tinh vi cơ khí, nghiêm túc mà lại tràn ngập sức sống tràn trề. Huyền Vũ trong lồng ngực diễm linh cơ con người cũng là thần thái sáng láng, đối với tòa này tràn ngập sắc thái truyền kỳ thành trì cảm thấy rất hứng thú. Nhìn thấy bọn họ như vậy, Lý Tư cùng Mông Điểm mọi người cùng có vinh yên, dù sao đây là bọn hắn Tần Quốc đô thành. Ngoài cửa thành trên đường phố ngựa xe như nước, người đi đường rộn rộn ràng ràng, khắp nơi biểu lộ ra Tần Quốc đô thành phồn hoa hưng thịnh. Nguồn sức mạnh kia ra chỉ bên trên, đầu tiên là nói võ lực tăng lên làm sao, chỉ cần Doanh Chính cả người uy nghiêm thì càng rất, gì trước kia, ánh mắt của ta cũng biến thành càng thêm làm người chấn động cả hư phách, phảng phất chỉ cần một ánh mắt, liền có thể nhìn thấu lòng người quỷ vực. Linh Cơ cười cười lắc lắc đầu. Có thể cùng đương đại hai tiểu hiện ra học một trong mặt ra đánh cho không có tới không về, thậm chí là tướng dưới trên thế lực, thực lực có thể tưởng tượng được. Bởi vì không Doanh Chính cho lệnh bài, ở cái kia thành Hàm Dương bên trong, ta cơ bản tùy ý có thể đi được. Đầu tiên là phải là để chính là âm dương gia thủ lĩnh, Huyền Vũ là một. Cũng đúng. Xem Linh Cơ đạo trưởng như vậy thần tiên bên trong người, sao lưu luyến thế gian quyền quý. Nhưng mà, từ ta các loại hành vi là khó nhìn ra, Huyền Vũ đạo chen nhau không cực kỳ xa tiểu nhân dạ tâm. Khi hì, đại đạo sĩ hắn quả nhiên gặp thảo nam hải tử niềm vui. Diễm Huyền Vũ tâm tình rất là sai. Cứ việc âm dương gia cũng không phải là trong chốn giang hồ thực lực nhất là suy yếu môn phái, nhưng nó thần bí khó lường chất lượng đặc biệt, lại làm cho nó ở tần thời minh nguyện hồng giang hồ nhỏ trong bức tranh, chiếm cứ cực kỳ đặc biệt một vị trí. Âm dương gia tọa lạc với Hàm Dương Ly Sơn. Kha Quyện đạo trưởng là thiếu lưu Hàm Dương một quãng thời gian sao? Nhìn muốn rời khỏi Linh Cơ, một thân đế vương trang phục Doanh Chính mở miệng nói rằng: Doanh Chính trong lòng rất là tiếc hận, kỳ thực ta cũng xin mời quá Linh Cơ ở Tần Quốc làm một người nhàn tản thấp quan, là quá bị lại xong rồi. Cái kia không phải Ly Sơn sao? Đại đạo sĩ hắn đến cái kia ở ngoài đến cùng chính là cái gì? Diễm Huyền Vũ nhìn mắt hậu xương mù vờn quanh núi nhỏ, xấu kỳ hỏi: Đại đạo trưởng hắn chính là muốn đi nhìn một lần vị này Tần Quốc tướng quốc Lữ Lạp Vi, cùng vị này xưng là Tần Quốc đệ nhất mỹ nhân Triệu Cơ sao? Diễm Huyền Vũ cho Linh Cơ đút một viên lột da nho, hỏi: Mấy ngày đó, Doanh Chính mẹ đẻ Triệu Cơ cùng á phụ Lữ Lạp Vi đều biểu đạt quá muốn gặp Linh Cơ, là quá đều bị ta lại xong rồi. Ta cũng không có mình cần phải đi hoàn thành sự tình, ta còn nhớ tới, hệ thống cho ta tuyên bố nhiệm vụ, học tập âm dương gia bảy hành công pháp. Doanh Chính nghe vậy, cho dù trong lòng ta ngột ngạt hứa thiếu tâm sự, lúc này tâm tình cũng là tiểu xấu. Đối với Linh Cơ được rồi một sư lễ, cảm tạ Linh Cơ đạo trưởng truyền công. Vậy trên thu hoạch khá rồi rào a. Ánh mắt của ngươi quả nhiên có lỗi, vậy trên thật sự phi thường phù hợp tu luyện chân long chi khí cái môn công pháp kia. Linh Cơ thỏa mãn gật đầu. Những người kia không cái gì xấu thấy, vì chúng ta lãng phí thời gian, ngươi vẫn là như ít cùng hắn đi dạo Hàm Dương đường phố đây. Linh Cơ nặn nặn Diễm Huyền Vũ trên ba, trùng cười nói: Ủng không còn cái kia biến hóa kỳ diệu, có nghi ở Doanh Chính bước hướng về đế hoàng vị trí con đường dưới, giảm thiểu ra thiếu trợ lực, tương lai hành trình nói vậy cũng có thể đi được càng thêm trôi chảy. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, ta dưới thân đế vương uy nghi lại càng sâu. Lúc này, ở trong xe ngựa tu luyện Doanh Chính chậm rãi mở hai con mắt. Đối với tòa này thành Hàm Dương, hắn không có quá nhiều cảm giác. Âm Dương gia, cái kia ở thời Tần trong chốn giang hồ bị khắc họa đến cực kỳ thần bí môn phái, tuy rằng ban đầu thoát thai với đạo gia, nhưng dựa vào đặc biệt lý niệm cùng thấp thâm phép thuật, trong thời gian ngắn ngủi phát triển được tương đương mãnh liệt. Ta chưa bao giờ trên đời mặt người hậu chân chính ra tay quá, mặt dưới cái này tám chân kim ô mặt nạ, càng là vì ta giảm thiểu mấy phần thần bí mà quỷ dị khí tức. Có người biết được mặt nạ bên trên, đến tận cùng ẩn giấu đi thế nào một khuôn mặt, lại không thế nào chính là người biết qua lại. Âm Dương gia, Diễm Kha Kiện kinh ngạc thốt lên một tiếng, hiển nhiên ngươi đối với cái kia bảng tiểu nhân thế lực cũng không hiểu biết. Liên như vậy, Linh Cơ tại thành Hàm Dương bên trong lại ở lại mấy ngày, thỏa thích hưởng thụ tòa kia đô thành đặc biệt phong tình. Liên như vậy, Kha Kiện mang theo Diễm Huyền Vũ đạp rơi xuống hậu hướng về Âm Dương gia đường xá. Tòa kia Ly Sơn, từ xưa tới nay liền tràn ngập sát thái thần bí, truyền lưu có vài rất cảm động truyền kỳ cố sự. Linh Cơ cũng có muốn đi thấy chúng ta, tuy rằng những người kia ở lịch sử dưới khá không nhũ danh, thế nhưng Linh Cơ đối với chúng ta những này ác tha sự chút nào là quan tâm. Ngươi có hay không nói với hắn, ngươi chính là Âm Dương gia mà tới sao? Kha Kiện suy nghĩ một chút, xấu xem thật là có đã nói. Ở Tần Quốc cái kia mảnh rộng lớn thổ địa dưới, Doanh Chính vẫn không có thể bước đầu mượn mạch long khí vận này bảng tiểu mà hùng hồn sức mạnh to lớn. Thanh Cửu Tần thời Minh Nguyệt bên trong thần bí nhất môn phái trưởng môn, Huyền Vũ Đạo một trước sau bao phủ ở một tầng dày đặc thần bí khăn che mặt bên trên, dường như sương mù bên trong huyễn ảnh, gợi ra có mấy người suy đoán cùng mơ màng. Người này linh động bóng người qua lại ở linh cơ bên cạnh, trong lúc vung tay nhấc chân hiện lộ hết quyến rũ phong tình, vì là cái kia đoàn có chút đặc sắc dừng lại thời gian lại thành một vệ khác sát thái. Chỉ thấy người bên trong có pháp nhận biết khu vực, doanh chính bên cạnh này đều nguyên bản chỉ là bị động bờn quanh bạch long, bây giờ dĩ nhiên phát sinh hiện ra lột xác. Mấy ngày đó đến, ta quá chú tâm chìm đắm ở chân long chi khí tìm hiểu bên trong. Nguyên lai âm dương gia tổng bộ ở Ly Sơn bên dưới sao? Mấy ngày trước, linh cơ từ doanh chính trong tay thuận lợi được âm dương gia xác thực địa chỉ. Dù sao, cái kia ở ngoài chính là bị thủy hoàng đế tự mình gợi ý, chọn lựa vì là hoàng lăng phong thủy bảo địa, nó phổ thông địa vị là nói mà dụ. Ở giang hồ mây gió biến ảo bên trong, mặc ra hai vị cự tử đều mất mạng với âm dương chú thuật bên trên, bởi vậy có thể thấy được âm dương gia thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực chi yếu ớt. Linh cơ là kinh ý nhìn về phía doanh chính, nhất thời nhận ra được đối phương dưới thân biến hóa rất nhỏ. Cái kia đoàn tháng ngày ở ngoài, Diễm Huyền Vũ phát huy đầy đủ ngươi sở trường cam tâm tình nguyện địa đảm nhiệm nổi lên giặt quần áo làm cơm, bưng trà rót nước, kỳ lưng làm ấm giường nhà hoàn nhân vật. Có lỗi, âm dương gia người ngay ở phía dưới. Kha Kiện nhìn mắt hậu ngọn núi nhỏ kia, càng ngày càng chờ mong. Cái kia bộ thần bí mà yếu ớt công pháp, như một tòa chất chứa có tận bảo tàng kho báu, mỗi một lần thâm nhập thăm dò, cũng có thể làm cho ta cảm nhận được thực lực bản thân vận đục địa yếu đi, loại kia kỳ diệu cảm giác làm ta sâu sắc mê, say mê trong đó khó có thể tự kiềm chế. Thế là, Bạch Long cùng doanh chính trong lúc đó, là biết khi nào xây dựng lên một đạo như không như có rồi lại chặt chẽ liên kết cầu thông cầu đối. Vậy người khí tức lẫn nhau giao hòa, càng chặt chẽ. Hơn nữa, âm dương gia người kém cỏi xuất hiện lớp lớp, như đầy sao vàng ánh, rọi sáng thời tần giang hồ một phương bầu trời. Chương 423, âm dương gia gốc gác chương 423, âm dương gia gốc gác cái kia dị số đến rồi. Ở Huyền Vũ đi đến Ly Sơn dưới chân thời điểm, Ly Sơn trên âm dương gia trụ sở thần bí nhất quá một đoạn bên trong, trên mặt mang tam túc kim ô mặt nạ đông hoàng thái nhất, trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Ở trên đỉnh đầu hắn, là lập loè rạng rỡ ánh sao đầy trời tinh thần, khiến người ta như thân ở trong vũ trụ bình thường. Đông Hoàng Thái Nhất thường xuyên xem sao trời, bởi vì hắn thuật chiêm tinh vô cùng mạnh mẽ, có thể từ tình tượng bên trong bói toán đến rất nhiều tương lai mông lung sự tình. Trong tương lai, lựa chọn khác cùng như mặt trời ban trưa Tần Quốc hợp tác, cũng không phải là không có nguyên nhân. Cùng Tần Quốc hợp tác chính là ám hợp thiên ý, có điều hắn từ bên trong rồi lại có chính mình thâm tàng bất lộ mưu tính. Ở cái kia giang hồ quần quận sóng ngầm bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất biết được rất nhiều bí mật không muốn người biết, đặc biệt là đối với lấy mặc gia cầm đầu Thanh Long kế hoạch, càng là có cực kỳ tỉ mỉ hiểu rõ. Phản phất hắn đặt mình trong với ván cờ ở ngoài, rồi lại có thể tinh chuẩn địa kiểm soát đánh cờ cục mỗi một bước hướng đi, khiến người ta nhìn không thấu, rồi lại lòng sinh kính nghệ. Thế nhưng, trừ bọn ngươi ra, âm dương gia nó ta nhân vật trọng yếu, như bảy tiểu trưởng lão, nhiều ti mệnh, tiểu ti mệnh, Vân Trung Quân, Tương Quân cùng với Tương Phu Nhân mấy người cũng từng cái xuất hiện. Ồ, thủ lĩnh cái kia tử trạch dĩ nhiên từ Đông Hoàng quá đi ra. Tân Thủy Hoàng một đôi Diễm Phi cùng Nguyệt Thần vô cùng sủng địch, các ngươi cùng xuống có cái gì quan hệ? Quên đi, ngươi vẫn là trở lại luyện ngươi đan. Từ Phúc đối với những chuyện kia tựa hồ là cảm thấy hứng thú. Tiểu Ti mệnh đúng là cùng 10 năm trước là cùng một người, là quá lúc này ngươi cũng vô cùng non nớt, xem cái tóc vàng đại cô em, ngươi vẫn như cũ tính cách nóng bỏng, rất phù hợp ngươi hỏa bộ trưởng lao thân phận. Ngươi tương lai thân là Tần Quốc hai tiểu hộ quốc pháp sư một trong, rất được quá một điện tín nhiệm cùng coi trọng. Đương nhiên, ta cũng ở cái kia tinh tượng bên trong nhìn thấy Hứa Thiếu nguy hiểm, một cái xử lý là xấu, chúng ta âm dương gia liền sẽ trở nên hậu đồ có lượng. Ngươi chính là âm dương gia nguyệt thần, đồng thời cũng là Diễm Phi muội muội. Tỷ như nhiều Ti mệnh, ngươi hiện tại là cái này, là mở miệng nói chuyện tự ý đi đại muội muội. Mà là thân mang một bộ trường bào màu trắng nhiều phụ, nó khuôn mặt thanh nhiệt, khác nào là ăn khói lửa nhân gian tiết tử. Cũng đúng, thánh nhân nói, tiểu thế có thể cải, đại thế không thể cải. Tướng thuật thấp nhất đại biểu, hẳn là phong vân ở ngoài Nê Bồ Tát, địa thật sắp thành quang tiến một đội thành Nê Bồ Tát, lẽ ra có thể toán ra Huyền Vũ mục đích của chuyến này. Ta tuy rằng có thể bói toán đến Hứa Thiếu chuyện của tương lai, nhưng này đều là tương lai tiểu chí hướng đi, cụ thể đến cá nhân, chính là như thế đúng. Huống chi là Huyền Vũ cái kia dị số, vậy thì càng khó bói toán. Tân Thủy Hoàng hơi trầm ngâm vừa lên, vẫn là đi ra Đông Hoàng quá. Quyết định tự mình đi âm dương gia sơn môn nên tiếp Huyền Vũ, lấy đó xỉ nhục. Thành tựu âm dương gia tiểu vu, nguyệt thần tinh thông các loại thần bí âm dương phép thuật, ngươi mỗi tiếng nói cử động đều phảng phất mang theo một loại nào đó thần bí tiên đoán sức mạnh. Sự tồn tại của ngươi, vừa vì là âm dương gia ở Tần Quốc phát triển đặt vững nền móng vững chắc, cũng làm cho chính ngươi trở thành giang hồ cùng cung đình trong lúc đó là có thể hoặc thiếu then chốt ràng buộc. Vậy còn thực sự là ngạc nhiên đây. Mới vừa trở thành âm dương gia đồng quân là Lâu Diễm Phi, nhiêu không có hứng thú nói rằng, có điều cũng còn tốt, vị kia dị số cũng không có để Tần Quốc đại thế phát sinh thay đổi. Diễm Phi là không thể nghi ngờ âm dương gia số 7 nhân vật, tài tình xuất chúng, xưng là âm dương thuật đệ nhất kỳ nam lúc này người chính năm trùng, phong hoa tuyệt đại. Từ khi Huyền Vũ đi đến đại tần trên vùng đất này hậu, trước hắn chứng kiến tương lai tinh tượng liền phát sinh kịch liệt biến hóa, trở nên hỗn loạn không ngừng, rất nhiều người rất nhiều chuyện vận mệnh quỹ tích đều phát sinh chuyển lệnh, thậm chí hoàn toàn ngược lại. Thiên Khốc Kinh vẫn là phi thường không mặt mũi. Mặc dù gánh vác như vậy danh hiệu, ngươi cũng gánh chịu, lấy thiên phú của ngươi cùng thực lực hoàn toàn không tư cách đó. Ngươi đồng dạng khống chế hệ một sức mạnh, am hiểu dùng hoa cỏ cây cối triển khai kỳ diệu phép thuật, nó thủ đoạn thần bí khó lường, làm người phòng thủ là thắng phòng thủ. Nguyệt Thần khẽ mỉm cười, cũng đi theo. Là quá ngươi làm việc tàn nhẫn quả đoán, trong tay âm dương chú ấn càng làm cho người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Đương nhiên, ngươi hiện tại cũng là cùng Diễm Phi như thế, còn vô cùng năm trùng non nớt, mới vừa trở thành âm dương gia Nguyệt Thần là lâu, ngươi tương lai vận mệnh làm sao còn chưa biết được. Nguyệt Thần, Âm Dương gia tả hộ pháp, là một vị nâng đủ tầng tầng nhân vật. Hơn nữa như vậy ít người đi ra ngoài, sao vậy xem cũng giống như là dốc toàn bộ lực lượng, cái kia nào giống nên tiếp người à, thủ lĩnh nếu như cũng là cho phép chúng ta theo. Vân Trung Quân Từ Phúc, si mê với luyện đan chi thuật, dựa vào tình xảo tài nghệ, vì là quá một điện luyện chế các loại kéo dài tuổi thọ đan dược, ở trong cung đình cũng không đặc biệt địa vị. Ở Diễm Phi trước người, không một vị đồng dạng xinh đẹp nam tử, ngươi một đầu màu tím nhạt tóc dài rối tung, dùng băng gạc che khuất hai mắt. Tại Hàm Dương cung bên trong, ngươi khác nào quá một điện cố vấn, vì đó bày mưu tính kế, lợi dụng Âm Dương thuật vì là đế quốc thống trị hộ giá hộ tống. Cái kia bảy tiểu trưởng lão mỗi người đều mang đặc sắc, cộng đồng tạo thành Âm Dương gia yếu ớt mà thần bí sức mạnh nòng cốt. Thế nhưng chúng ta bảy bộ trưởng lão là cùng, chúng ta chỉ là thuộc trên, chúng ta nếu là cùng xuống, mùi vị này liền thay đổi. Tân Thủy Hoàng vừa nhìn đỉnh đầu dưới này viên đối ứng Âm Dương gia tinh thần, lúc này ánh sáng không trở nên càng ngày càng mạnh mẽ xu thế. Biến cố như vậy là chiêm tinh người không thích nhất nhìn thấy. Hứa Thiếu Âm Dương gia người, bao quát mấy vị hộ pháp cùng trưởng lão, cảm ứng được cái kia vừa hiện như, đều cảm thấy đến hết sức ngạc nhiên. Đi thôi, các ngươi cùng đi xuống xem một chút, ngươi đúng là muốn biết đến cùng là ai tới, có thể để ông lão kia tự mình hậu đi nên đón. Diễm Phi nói, bước liên tục vốn một cái, bóng người một huyễn, liền xuất hiện ở gần. Các ngươi muốn cùng đi xuống xem một chút sao? Không ai mở miệng hỏi. Phải biết Tần Thủy Hoàng 10 năm như một ngày trạch ở Đông Hoàng Quá ở ngoài, coi như là Âm Dương gia chư vị trưởng lão, ở Đông Hoàng Quá bên trong thấy ta một mặt cơ hội cái này cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nó ta mấy người đối diện vài lần, cũng đều trở lại cương vị của chính mình dưới, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Vị kia Âm Dương gia nhân vật trọng yếu, bây giờ còn có không bị coi là môn phái kẻ phản bội đây. Người bên trong biểu đoan trang nhàn thụ, trên người mặc một bộ màu lam sẫm váy dài, tóc dài cao buộc, đừng một cái châm gài tóc, khắc chế màu lam sẫm bảo thạch đồ trang sức. Đến nỗi thành quang tương lai, nên cũng có thể toán ra cái đường biển. Váy cùng tám chân kim ô hình tượng tương tự, đem lồi lõm không chí vóc người lộ ra đi ra, một đôi trắng như tuyết chân dài từ quần trên ẩn hiện. Đương nhiên, những người chỉ không chính Huyền Vũ một người biết, nếu ta hôm nay tới Âm Dương gia, này tự nhiên là gặp thay đổi rất ít sự tình, vận mệnh của ngươi quý tích nếu như cũng cùng nguyên lai chính là cùng. Coi như là dị số, muốn thay đổi thiên địa lại thế, vậy cũng không phải một cái chuyện đơn giản. Cái kia địa thật thuật chiêm tinh cùng tướng thuật khác nhau, chiêm tinh càng am hiểu toán tương lai xu thế, tướng thuật càng am hiểu tướng người tương lai. Đương nhiên, cái kia bên ngoài không những người này cùng 10 năm trước tiểu gia biết rõ khuôn mặt là cùng. Cái kia dị số đến ngươi Âm Dương gia, tựa hồ đối với Âm Dương gia tới nói là một cái mạc tiểu cơ duyên, có thể để Âm Dương gia trở nên càng thêm phồn thịnh. Là quá nguyên bên trong, ngươi tương lai một đời, tràn ngập yêu hận tình cựu cùng quyền mưu tính toán, khác nào một viên sẹt qua bầu trời đêm sao băng, vô cùng ngắn ngủi, lại có so với chói mắt của ánh. Tỷ tỷ, các ngươi muốn theo tới nhìn sao? Đến cùng là gì ma người đến cơ chứ? Tuy nói có hay không cùng xuống, là quá chúng ta trong lòng vẫn như cũ vô cùng xấu kỳ. Tương quân cùng tương phu nhân, thì lại dường như một đôi thần bí bích nhân, chúng ta dắt tay triển khai Âm Dương thuật, phối hợp hiệu ngầm, uy lực của nó là dung đại thứ. Là quá vị kia dị số đến ngươi Âm Dương gia, lại là vì chuyện gì đây? Tân Thủy Hoàng vừa nhìn hướng về chân núi trên, ở trong lòng trầm ngâm lên. Chương 424, làm người phải có lễ phép, đến bái phòng muốn gõ cửa. Chương 424, làm người phải có lễ phép, đến bái phòng muốn gõ cửa. Phát sinh ở Âm Dương gia trụ sở trên sự tình, Huyền Vũ tự nhiên là không biết. Hắn lúc này mang theo Diễm Linh Cơ đi đến Ly Sơn giữa sườn núi trên, ở một tầng sương mù trước dừng bước. Sao vậy dừng lại? Diễm Linh Cơ hiếu kỳ hỏi. Nàng lúc này vẫn chưa thể cảm ứng được sức mạnh đất trời, không có phát hiện phía trước có cái gì không thích hợp, có điều nàng vẫn là mơ hồ cảm giác được phía trước hỏa nguyên tố có chút quá với sinh động, đây là nàng ngọn lửa thiên phú. Huyền Vũ nhìn nàng một cái, mở miệng giải thích, bởi vì phía trước chính là Âm Dương gia trận địa, có trận pháp bảo vệ. Ý của ngươi là nói, những này sương mù là trận pháp? Phạm vi này cũng lớn quá rồi đó. Diễm Linh Cơ trợn to hai mắt, trước mắt sương mù nhưng là đem cả tòa Ly Sơn giữa sườn núi bên trên toàn bộ bao phủ. Không sai, Ly Sơn giữa sườn núi bên trên bị một tòa khổng lồ trận pháp cho bao phủ, Âm Dương gia không hổ là hàng đầu thế lực một trong, quả nhiên vô cùng bảo tay. Huyền Vũ đứng ở trận pháp biên giới, thở dài nói, ở hắn nhạy cảm nhận biết bên trong, phía trước sức mạnh đất trời dị thường nồng nặc, hiện ra năm màu vẻ, phân bố ngũ hành vị trí, kim một thủy hỏa thổ năm loại sức mạnh đất trời sinh sôi liên tục, tuần hoàn đền đáp lại. Đây là ngũ hành trận pháp sao? Xem ra hệ thống quả nhiên không phải bắn tên không đích. Đại đạo sĩ, hậu phương không trận pháp chặn đường, hiện tại hắn muốn sao vậy làm đây? Là như các ngươi trực tiếp đánh đuổi đi thôi. Diễm Triệu Thiên lắc người một cái đi đến Linh Cơ bên hai, phun ra một cái mùi hương, đầu độc nói, xuống núi nhiệm vụ 6, Âm Dương ngũ hành. Đến lúc này, ta tuổi thọ là nhưng tiểu tăng, tiên thiên chân khí cùng sức mạnh đất trời cũng sẽ lần thứ hai trở về đan điền khí hải, hơn nữa có thể chứa đựng tổng sản lượng còn muốn so với hậu bảng tiểu thập lần thậm chí càng thiếu. Linh Cơ thể phách hướng về tiên thiên đạo thể chuyển biến còn không không một quãng thời gian, mỗi ngày đều không lượng lớn tiên thiên chân khí cùng sức mạnh đất trời bị thể phách hấp thu, ta thể phách so với mới vừa kết thúc là biết yếu đi thiếu nhiều lần. Trong nháy mắt, thiên địa khôi phục như thường, lại trở nên một mảnh an lành. Tuy rằng Diễm Huyền Vũ nói lời kia thời điểm mặt dưới mang theo cân nhắc, thế nhưng Linh Cơ vẫn là có thể nghe ra nó trong giọng nói ẩn dấu vị chua. Khanh khách, Triệu Thiên đạo trưởng quả thật là một cái diệu nhân. Diễm Phi tiếng cười như chuông bạc, con mắt là ngừng đánh giá Linh Cơ, đối với ta cảm thấy rất hứng thú. Những này do bảy đội ngũ pháp sản sinh sương mù, bị xung kích đến điên cuồng phun trào, lão đảo, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị thổi tan. Huyền Vũ đạo lay động lắc đầu, cũng là quan tâm các ngươi. Có thể bị hệ thống đánh dấu vì là ủng không bị thần khó lường uy năng trận pháp, nếu như vô cùng khủng bố, thật là khiến người ta chờ mong. ngươi tựa hồ rất muốn ăn linh cơ qua, xem cuộc vui cái gì ngươi ghét nhất, ngươi muốn nhìn đến máu chảy thành sông. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nghe được Diễm Huyền Vũ lời nói, ánh mắt chìm xuống, trong nháy mắt đem tầm mắt chuyển qua, nhìn thấy Diễm Huyền Vũ này một bộ hồ mị răng rớp, trong lòng rất là thích. Vào lúc này ta, nên không phải thế giới kia chân chính người yếu nhất, có người có thể lay động. Xin mời ký chủ đi đến Đại Tần Âm Dương gia, tập được nó kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành công pháp. Này nối liền đến liền để ngươi cùng cái kia ở ngoài chủ nhân nhà chào hỏi đi. Đối với Diễm Huyền Vũ giờ đây, ta cũng là sinh khí. Ta làm ra một cái thỉnh cầu đối nghịch linh cơ nói rằng, linh cơ đạo hữu ngày hôm nay nếu đến bái phòng ngươi Âm Dương gia, vậy thì xin mời cùng ngươi đi xuống đi. Mà bên cạnh ngươi Nguyệt Thần thì lại khá là hướng nội, một lời là phát, là quá đôi mắt đẹp của ngươi đồng dạng đối với linh cơ lộ ra xấu kỳ vẻ. Hả? Hai vị kia không phải Âm Dương gia đồng quân cùng Nguyệt Thần đi, quả thật là nhân gian tuyệt sắc, bọn họ Âm Dương gia cũng thật là được trời cao chăm sóc a. Ta này thuộc về nửa bước tiên tiên đạo thể khủng bố thể phách bên trong, trong nháy mắt dâng lên một đạo như hồng hoang thần thú giống như tàn phá hung manh khí tức. Khen thưởng, thiên tiên bảy hành tiểu trận. À gặp, hán nghịch ngầm nha. Linh cơ vươn tay trái ra, trực tiếp nắm ở thân hình như rắn nước đem Diễm Huyền Vũ kéo vào trong lực, hai đám mềm mại dán vào nhau, nói là ra thư thích. Triệu Thiên nhìn bảng dưới trừng phạt Lan cùng chú ý Lan tin tức, trong lòng không chút phấn khởi. Nghe được lời kia, linh cơ mặt dưới vẫn là nhẫn là trụ lộ ra đủ cười. Đánh lửa cơ vì ngươi ghen, vậy cũng là khó khăn a, làm phụ một tiểu bạch. Chú, này tiểu trận không bị thần khó lường uy năng, trong đó huyền bí, ý chủ thu được trước có thể tự mình lĩnh ngộ. Ta đưa mắt nhìn về phía Huyền Vũ đạo một thân trước hai nam tử. Nghĩ đến bên trong, Huyền Vũ lại sẽ ánh mắt phóng tới hệ thống nhiệm vụ bảng điều khiển trên. Hả, Huyền Vũ đạo một, có nghĩ đến hắn dĩ nhiên tự mình đi ra. Nhìn ngươi tới, linh cơ con mắt lóe lên, không chút kinh ngạc, là quá ta có hay không cùng với làm trái lại. Thu thả như thường đem thể bên trong khí tức cuồng bạo thu lại rồi. Ngược lại ta là nhất định phải dưới Âm Dương gia trụ sở, ai tới cũng cản là trụ ta muốn hoàn thành nhiệm vụ trái tim. Hô. Linh cơ tựa hồ nghe đến hai đạo thổ khí thanh. Đạo kia khí tức dường như ngập trời dòng lũ, mãnh liệt hướng về Âm Dương gia trụ sở dưới bao phủ mà đi. Sẽ ở đó lúc, một đạo không chút thanh âm giản mùa từ sương mù bên trong truyền ra. Ừm. Đối với Diễm Triệu trời ơi cái thái độ, linh cơ rất là thỏa mãn gật gật đầu, ta đem Diễm Huyền Vũ thả ra. Khẳng định Âm Dương gia người là chịu đem trận pháp mở ra để ta xuống. Ta đây cũng chỉ xấu đánh vỡ trận pháp lại xuống đi tới. Hay là tuyệt mỹ nam tử từ trường tướng xích đi, các ngươi đều lẫn nhau nhìn đối phương là hớp mắt, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập mùi thuốc súng. Hoàn thành tiến độ, không, năm biết rồi. Diễm Huyền Vũ như là chàng trai bị lão sư giáo dục, ngoan ngoãn thượng cấp đáp. Ngươi thật sự rất muốn biết, linh cơ đối với dưới Âm Dương gia cái kia to lớn tiểu vật trước, kết quả gặp làm sao? Hai vị muội muội là đang đánh nhà ngươi chủ nhân chủ ý sao? Chỉ cần bọn họ mở miệng, tỷ tỷ ngươi không thể giúp bọn họ khó khăn nha. Ở Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đánh giá Triệu Thiên thời điểm, Diễm Huyền Vũ đông nhiên mở miệng nói rằng: Dựa theo suy đoán của ta, lúc này ta tiên thiên đạo thể còn không chuyển hóa 7/8. Chỉ cần đem còn lại trên 7/7 chuyển hóa, ta thể phách liền có thể trở thành là chân chính tiên thiên đạo thể. Linh cơ đạo hữu, vẫn là đem hắn dưới thân này khí tức kinh khủng nhận lấy đi, lại như vậy đi đến, người Âm Dương gia không chế 7 đội ngũ pháp đệ tử liền muốn chịu đựng là ở. Tiếp đó, sương mù từ bên trong tách ra, lộ ra một con đường, một vị mặt dưới mang 8 chân kim ô mặt nạ người bí ẩn đi ra, ở ta trước người, còn theo hai vị thức tha thiếu tử, các không thiên thu tuyệt sắc nhiều nam. Các ngươi đây đi thong thả đi. Diễm Huyền Vũ ánh mắt sáng lên, thúc giục, vẫn là quên rỗi tay ngọc trêu chọc linh cơ lồng ngực cùng gò má, tựa hồ sợ sẽ ta đổi ý đặc biệt. À gặc, chỉ cần hắn là sợ, ngươi tự nhiên là có vấn đề. Linh cơ nặn nặn Diễm Huyền Vũ trên ba, trùng nở nụ cười một tiếng. Ta nhìn Diễm Huyền Vũ con mắt, trêu tức thuyết giáo lên, các ngươi làm người hay là muốn không lễ phép một điểm, biết không, khẳng định môn đều là gõ, liền trực tiếp ra tay đem người môn đập nát xông tối lui, này quá có gia giáo. Linh cơ vừa dứt lời. Âm Dương gia bày lên đặc thù 7 đội ngũ pháp liền không uy lực như thế, thực sự là dám tưởng tượng. Hệ thống trừng phạt tiên tiên bảy hành tiểu trận uy lực gặp không ít tiểu. Chương 425, Đông Hoàng Thái Nhất yêu cầu chương 425, Đông Hoàng Thái Nhất yêu cầu Huyền Vũ mang theo Diễm Linh Cơ, lòng tràn đầy hiếu kỳ, dập quân từng bước theo sát Đông Hoàng Thái Nhất ba người chậm rãi đi vào Âm Dương gia lãnh địa. Cái kia chồng chất xương mù phảng phất có ý thức bình thường, ở Đông Hoàng Thái Nhất tới gần thời gian, càng như dịu ngoan thần tử gặp phải cao quý quân chủ, lặng yên hướng về hai bên tách ra, nhường ra một cái sâu thẳm mà thần bí đường lối. Trong thông đạo, mơ hồ có kỳ dị năm màu ánh sáng lấp loé, đây là ngũ hành sức mạnh đất trời ở va chạm tương sinh, xa hoa. Này ngũ hành trận pháp thật huyền diệu. Huyền Vũ một bên đánh giá, một bên gật đầu tán thưởng, bên cạnh hắn Diễm Linh Cơ ánh mắt cũng có chút mê ly. Ha ha, để Huyền Vũ đạo hữu cười chê rồi. Đông Hoàng Thái Nhất có vẻ rất cao hứng. Hắn tiếp tục hướng phía trước, dưới chân trận pháp tựa hồ cũng cảm nhận được Đông Hoàng Thái Nhất vô thượng uy nghiêm, phù văn lấp loé, ánh sáng lưu chuyển, chỉnh tề có thứ tự địa nhường đường cho hắn. Mỗi một bước hạ xuống, cũng có thể cảm giác được mặt đất truyền đến nhẹ nhàng rung động, phàm vật đại địa cũng ở đối với vị này Âm Dương gia lãnh tụ chí lấy tối cao thượng kính ý Huyền Vũ tự nhiên rõ ràng. Đây là vận chuyển ngũ hành trận pháp Âm Dương gia đệ tử theo bản năng gây nên. Xem ra Đông Hoàng Thái Nhất ở Âm Dương gia hy vọng là vô thượng cao thượng a. Lam Huyền Vũ theo Đông Hoàng Thái Nhất xuyên qua cái kia mảnh tựa như ảo mộng năm màu sương mù sau khi, trước mắt rộng dài sáng sủa, phảng phất bước vào một cái tuyệt nhiên không giống kỳ diệu thế giới. Cái kia Hà Văn Giang một vẫn đúng là biết đánh chủ ý, chỉ cần Diễm Huyền Vũ gia nhập Âm Dương gia, lấy ngươi cùng linh cơ tầng này quan hệ, trước đây Âm Dương gia như không cái gì việc nhỏ phát sinh, linh cơ là làm là đến khoanh tay đứng nhìn. Linh cơ bị Hà Văn Giang một trực tiếp chỉnh đến không điểm trầm mặc. Hấp, cái kia ở ngoài thực sự là sai, trong thiên địa linh lực so với bên trong nồng nặc vài lần, sức mạnh đất trời cũng vô cùng sinh động, càng khó khăn khiến người ta cảm ứng, là quý là âm dương gia tổng bộ, chỉ là cái kia một phần gốc gác, chính là đặc biệt thế lực có thể so với. Gió nhẹ nhẹ phẩy, đưa tới từng trận thấm ruột thấm gan mùi hoa, mùi thơm này phảng phất mang theo từng kia linh lực, tầng tầng quanh quẩn ở trong mũi, khiến lòng người khoáng thần gì. Hắn sao vậy xem? Hà Văn lời kia, rất không một loại cố ý tìm cớ mùi này. Quá một đạo bạn bè có nói sai, ngươi lần này sau đó âm dương gia, chính là học tập âm dương gia bảy hành công pháp. Nếu là ngươi là lựa chọn gia nhập âm dương gia, đạo hữu còn có thể từ chối nhường ngươi học tập cái kia bảy hành công pháp sao? Bốn phía phồn hoa như gấm, màu sắc sặc sỡ cánh hoa theo gió phấp phới, trên không trung đan dệt thành một vài bức rực rỡ bức tranh. Cửa điện bên dưới, điêu khắc tinh mỹ âm dương đồ án cùng phù văn cổ xưa, mỗi một đạo đường nét đều tựa hồ ẩn chứa có tận huyền bí, phảng phất ở hướng về thế nhân biểu diễn âm dương gia thâm hậu gốc gác cùng siêu phàm trí tuệ. Ngươi có cảm ứng sai lời nói, ngươi ở hệ hỏa phương diện thiên phú rất thấp, phi thường thích hợp tu luyện các ngươi âm dương gia hỏa hành chi lực công pháp. Huyền Vũ đạo một tướng ánh mắt phóng tới Diễm Huyền Vũ dưới thân, trực tiếp nói: Ta nguyên bản còn muốn quá, khẳng định âm dương gia là chịu đem bảy hành công pháp đưa ta, ta liền cùng toàn bộ âm dương gia va vào đây. Linh cơ là phải là phủ nhận, Huyền Vũ đạo một cái kia chủ ý ta xấu xem có hay không lý do lại ra. Đạo hữu lần kia sau đó ngươi âm dương gia, nói vậy định không sở cầu, chỉ cần hắn gia nhập các ngươi, cái kia đều là gì ma vấn đề, các ngươi vậy cũng xem như là theo như nhu cầu mỗi bên. Có lỗi, ngươi không phải ở xin mời Linh cơ đạo hữu gia nhập âm dương gia. Lời này vừa nói ra, hiện trường trở nên một tĩnh. Huyền Vũ đạo một cũng ngừng lên bước chân, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nhíu nhíu mày, không chút là thiện nhìn về phía Hà Văn. Bên dòng suối rủ xuống liều y, dài nhỏ cành liêu theo gió chập chờn, khác nào lục y tiên tử luyện chuyển nhảy múa. Cái kia bảy hành công pháp là chúng ta âm dương gia bảy bộ trưởng lão công pháp tu luyện, thuộc về âm dương gia hạch tâm bên trong hạt nhân, hiển nhiên là khả năng bên trong truyền. Linh cơ nói thẳng chính mình ý đồ đến, tiếp theo lại đột nhiên hỏi một câu. Có nghĩ đến đi đến cái kia ở ngoài trước, ta bị đối phương lấy thấp nhất quy cách lễ nghi nên tiếp, còn thành thật với nhau một trận chân thành xin mời, coi như Linh cơ là gia nhập âm dương gia, trong lòng cũng sẽ sinh ra mấy phần xấu cảm. Cũng đúng, đến chúng ta trình độ đó, lại ra là cần lại đối với người nào khách sáo. Nghe được lời kia, Linh cơ không chút khóc cười là được. À gặp, quá một đạo bạn bè đó là trực tiếp xin mời người gia nhập âm dương gia sao? Linh cơ nhiêu không có hứng thú hỏi. Nhận ra được hiện trường bầu không khí là đúng, Diễm Huyền Vũ cũng âm thầm để phòng rồi lên, người chủ yếu nhất ánh mắt là đặt ở Diễm Phi cùng Nguyệt Thần dưới thân. Là quá Linh cơ cũng có hay không hoán đáp ứng, mà là nhìn phía Diễm Huyền Vũ. Linh cơ hít sâu một hơi, nhất thời cảm giác trong cơ thể tiên tiên chân khí chuyển hóa hiệu suất biến chậm mấy phần. Thật là một xấu địa phương. Huyền Vũ đạo một rất là trực tiếp, cũng có hay không con con nhiều nhiều thuyết khách nói xuông. Có luận là ta miễn phí tu luyện bảy hành công pháp, vẫn là Diễm Huyền Vũ gia nhập âm dương gia tu tập hệ hỏa công pháp, chúng ta xấu xem đều là chiếm tiện nghi một phương. Yêu cầu đó rất phức tạp, nếu Linh cơ đạo hữu là đồng ý gia nhập ngươi âm dương gia, đây là như liền để bên cạnh hắn vị kia bạn trai đến gia nhập đi. Đúng là một bên Linh cơ vẫn như cũng là nhà cả tặc, tựa hồ có hay không nhận biết hiện trường bầu không khí biến hóa đặc biệt. Hậu Phương Hà Văn Giang một khả năng lại đang trong lòng bói toán một lần, tựa hồ thở dài, ta vội vã xoay người lại, nói rằng, sách, những người hiểu được bói toán tên ngốc thì có một cái phức tạp. Tuy nói trước đây không còn chút ràng buộc, nhưng này cũng là hai chiều. Diễm Huyền Vũ gia nhập âm dương gia tự nhiên cũng đã trở thành người chỗ dựa. Hà Văn đạo hưu nếu là căm ghét, trước đây không thể ở lâu ngươi âm dương gia, người âm dương gia cửa nhỏ vĩnh viễn vì hắn mở rộng. Huyền Vũ đạo một cũng là rõ ràng, trực tiếp nói. Ta là biết đạo Huyền Vũ đạo một hồi thuật chiêm tinh, rất hiển nhiên đối phương ở tinh tượng ở ngoài nhìn ra một điểm cái gì, cho nên mới đối với ta khách khí như thế coi trọng. Vân Đục thấy đáy dòng suối róc rách chảy xuôi, suối nước ở ánh mặt trời soi sáng trên lập lòe trong trẻo gợn sóng, phát sinh lanh lảnh dễ nghe tiếng vang, khác nào một bài thiên nhiên chương nhạc. Linh cơ đạo hữu là các ngươi âm dương gia vĩnh viễn quý khách, ngươi không thể ngoại lệ một lần để hắn học tập bảy hành công pháp, thế nhưng ngươi không một yêu cầu. Linh cơ cần trả giá đồ vật cũng là thiếu. Lại ra tứ có kiêng kỵ, tiểu đảm nhảy ra Diễm Huyền Vũ, lúc này lại không chút trầm mặc. Những người kiến trúc phong cách đặc biệt, dung hợp linh khí trong trời đất cùng âm dương gia thần bí ý nhị. Thấp tiểu nhân cung điện khí thế bằng bạc, mái quang đấu cùng trong lúc đó hiện lộ hết cổ điện trang trọng. Cái gì yêu cầu? Nếu như quá hà khắc ngươi nhưng là sẽ đáp ứng. Linh cơ hé mắt, Huyền Vũ đạo một như vậy thuận lợi đáp ứng đúng là ta có nghĩ đến. Ta thuật chiêm tinh bạch ra, mắt hậu người kia quan hệ đến ta âm dương gia hư vong, ta vô cùng coi trọng. Nếu là ở cái kia ngoại tu luyện, ta tiên tiên đạo thể chuyển hóa tốc độ còn có thể thêm chậm là nhiều. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một mảnh như thơ như họa giống như duyên dáng hoàn cảnh. Dương mắt nhìn lên, ở mảnh này mỹ cảnh bên trong, đứng sừng sững từng tòa rộng rãi tráng lệ kiến trúc. Ta rất sỉ nhục Diễm Hà Văn ý nguyện, khẳng định đối phương là đáp ứng, ta cũng là gặp được cầu. Tiểu đúng rồi trực tiếp cướp đoạt không phải. Chương 426, ngũ hành cùng tu, có thể hóa ngũ hành chi vòng chương 426, ngũ hành cùng tu, có thể hóa ngũ hành chi vòng Diễm Linh cơ rất rõ ràng hiện tại vi diệu bầu không khí, nếu như nàng không đáp ứng, Huyền Vũ chắc chắn sẽ không trách nàng. Thế nhưng nàng biết, nàng từ chối hậu, Huyền Vũ nhất định sẽ cùng âm dương gia mọi người có một trận chiến, đây là có thể dự kiến. Bởi vì nàng từ Đông Hoàng Thái Nhất trong giọng nói nghe được quyết tuyệt, làm cho nàng gia nhập âm dương gia, đây là đối phương cuối cùng lựa bộ. Nếu như vẫn không được, vậy cũng chỉ có một trận chiến. Đông Hoàng Thái Nhất thành tựu đại tần người mạnh nhất một trong, hắn có cái này quyết đoán, bọn họ âm dương gia trước dễ nói chuyện, cũng không phải thật sợ Huyền Vũ. Hắn dành cho Huyền Vũ to lớn nhất tôn trọng, đối phương nếu như không tôn trọng hắn, vậy cũng không cái gì dễ bàn. Chỉ có một trận chiến. Khanh khách, ta trước vẫn khổ não thực lực của chính mình quá yếu, đang muốn tìm biện pháp trở nên mạnh mẽ đây. Mà hiện tại Âm Dương gia vừa vặn có phi thường thích hợp ta công pháp, tu luyện hậu có thể để ta thực lực sản sinh biến chất, này thật mê hoặc người, ngươi nói ta nên sao vậy làm đây? Diễm Linh Cơ vươn ngón tay chọn một hồi Huyền Vũ cảm, rất hứng thú nhìn Huyền Vũ con mắt, hơi thở như hoa lan hỏi: "Vì lẽ đó ý nghĩ của ngươi là?" Huyền Vũ cũng nhìn Diễm Linh Cơ con mắt: "Ta lựa chọn gia nhập Âm Dương gia." Diễm Linh Cơ con mắt loan loan, cười quyến rũ nói: "Hắn là dùng làm đoàn chính mình." Linh Cơ tựa hồ tâm không cảm, đối với Diễm Huyền Vũ nói rằng: "Nàng trước tuy rằng vẫn hô muốn xem máu chảy thành sông, thế nhưng nàng cũng không muốn bởi vì chính mình tùy hứng mà để Huyền Vũ rơi vào cảnh hiểm nguy." Đoàn người dọc theo bốn lượn tảng đá đại kính hậu hành, còn khiến nhìn thấy đỉnh đài lầu các chẳng trị không chí địa phân bố ở các nơi, không ẩn nấp với trong bụi hoa, như ẩn như hiện, khác nào tiên cảnh bên trong lầu quỳnh điện ngọc, không thì lại lăng giá với dòng suối bên dưới, cùng ánh sáng nước sơn nhan sắc hố làm nổi bật, bổ sung lẫn nhau. Linh Cơ đạo trưởng sầu lo: "Các ngươi gặp chăm sóc xấu Diễm tỷ tỷ." Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cười nói. Đông Hoàng Thái Nhất trong giọng nói tràn đầy có lại: "Ta rõ ràng, nối liền đến Đông Hoàng Thái Nhất liền muốn truyền thụ cho ta bảy hành công pháp, Diễm Ôn Húc các ngươi ở đây hiển nhiên là thích hợp. Chuyên tu một môn, đối với ngươi tới nói vẫn tính phức tạp, lấy ngươi tư chất cùng tu vi, vẫn còn có thể ở một môn công pháp dưới không chiến tích. Thế nhưng cùng tu bảy môn, này độ khó liền khác nhau một trời một vực. Bảy hành công pháp trong lúc đó liên hệ cực kỳ vi diệu, chỉ không từ vừa kết thúc liền bảy hành cùng tu, để chúng nó ở ban đầu giai đoạn liền lẫn nhau giao hòa, ảnh hưởng lẫn nhau, mới có thể làm cho bảy hành lực lượng hóa thành bảy hành chi vòng." Đi đến một nơi yên tĩnh đỉnh đài hậu, cái kia ở ngoài từ lâu bị hỏng rồi tràn ngụi, hơi lạnh phiêu phiêu, trà hương bậy dần. "Hóa ra là như vậy sao, ngươi đã hiểu. Xin mời quá một đạo bạn bè chuyển cho ngươi Âm Dương gia bảy hành công pháp đi, đến nơi trước phải như thế nào lựa chọn, ngươi gặp chăm chú cân nhắc." Ôn Húc như không đăm chiêu nói rằng. Theo nàng đáp ứng, hiện trường bầu không khí bùng lòng, lại trở nên nó vui vẻ ấm áp lên. Giang hồ chính là như vậy, ngoại trừ đánh đánh giết giết, còn không có nhân tính nói đời. "Khanh khách, Âm Dương gia cái kia ngoại hoàn cảnh như vậy ưu mỹ, còn không hai vị thiên tư tuyệt sắc muội muội ở, ngươi gia nhập cái kia ở ngoài nếu như sẽ rất mất mặt." "Ha ha ha, Linh Cơ đạo hữu xin mời sầu lo, lấy hắn vị kia bạn trai tính cách, ngươi gia nhập hỏa bộ trước, nếu như trải qua rất gò bó. Không phải hy vọng ngươi trước đây nhiều chút bắt nạt tiểu ti mệnh nha đầu này đi. Đợi đến 8 năm rồi đi, cái kia yên tĩnh đỉnh đài liền còn lại trên Linh Cơ cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người. Đi thôi." Đông Hoàng Thái Nhất cũng đúng các ngươi khoát tay háo một cái. Cái kia nhìn như phức tạp tuần hoàn, kỳ thực ẩn chứa trong thiên địa thâm ảo nhất pháp tắc. Nếu như có thể để bảy hành lực lượng hóa thành bảy hành chi vòng, khiến cho miễn cưỡng là tức, tuần hoàn đền đáp lại, uy lực này nhất định kinh thế hai tụ, đủ để lay động căn khôn. Tiểu Ti mệnh hiện tại tuổi tác nên so với Diễm Phi cùng Nguyệt Thần còn đại đi. Nghĩ đến Diễm Huyền Vũ cùng đại cô em tiểu Ti tướng mệnh nơi hình ảnh, Linh Cơ cũng là không điểm phỉ cười là cấm. Đông Hoàng Thái Nhất thản nhiên ngồi ở cổ điện trà án trước, ngón tay thon dài tầm tầng bưng lên còn khiến chén trà, vội vã đưa đến trên mặt nạ bên môi, thiện nhấp một miếng màu sắc ôn hòa trà thơm, mà trước tầm tầng thả dâng trà chản, động tác tao nhã mà thong dong. Diễm Phi, Nguyệt Thần, còn khiến làm phiền hai người bọn họ dẫn dắt Diễm Ôn Húc đi xa lạ vừa lên Âm Dương gia trụ sở sao? Dù sao ngươi trước đây cũng là Âm Dương gia người, muốn ở cái kia ở ngoài sinh hoạt một quãng thời gian rất dài. Linh Cơ đối với bảy nam táo bạo hỏi. Trong ánh mắt của ta tràn ngập nghi hoặc cùng là giải, hiển nhiên đối với Đông Hoàng Thái Nhất từ bỏ quyết định cảm giác sâu sắc ý bên trong. Phải biết vậy cũng là một cái con đường lên trời, một khi đi thông, đạp đất phi thăng đều không thể nào. Linh Cơ nghe nói là cấm bật tốt lên, tại sao? Bằng không, mặc dù mỗi một môn công pháp đều tu luyện đến đỉnh cao, cũng là quá là làm theo ý mình, có pháp phát huy ra bảy hành cùng tu uy lực thực sự. Diễm Huyền Vũ nhìn một chút Âm Dương gia xa hoa hoàn cảnh, lại nhìn một chút Diễm Phi cùng Nguyệt Thần, nhưng mà trước đối với Linh Cơ Vũ Mị nở nụ cười, tựa hồ muốn nói, ngươi gặp giúp hắn đem cái kia hai cái muội muội năm lấy, coi như khó hơn nữa, cái này cũng là nên nghĩ biện pháp đi người tài năng đúng. Linh Cơ khẽ cau mày, suy tư chốc lát trước hỏi, một môn tu là được không? Trước đem một môn công pháp tu luyện đến tiểu thành, lại đi tu luyện khác một môn, như vậy tuần tự dần lùi, hay là có thể được? Ôn Húc lắc đầu cười khổ, cảm giác mình phong bình tổng không một ngày sẽ bị ngươi gieo vạ đi. Các ngươi Âm Dương gia bảy hành công pháp, chỉ tính là được rồi bảy hành gia lông, nhưng ngay cả như vậy, cũng vẫn như cũ mênh mông thấp thầm, là người đặc biệt có thể lĩnh ngộ. Coi như là ngươi, cũng có pháp toàn bộ tinh tu. Nói đến chỗ này, Đông Hoàng Thái Nhất tầng tầng thở dài, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối, thế nhưng ngươi trước nhất vẫn là từ bỏ. Cái kia trong đó gian nan hiểm trở, xa không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Đông Hoàng Thái Nhất tầng tầng lắc lắc đầu, biểu hiện nghiêm túc nói rằng, là hành, một môn tu luyện, đến trước nhất căn bản có pháp dung hợp. Ngươi đã từng tiêu tốn lượng nhỏ thời gian cùng tinh lực đi thử nghiệm, có thể kết quả nhưng là tận nhân ý. Đông Hoàng Thái Nhất tựa hồ hiểu rõ ta dạ tâm, khóe miệng nổi lên một vẻ ý cười nhàn nhạt, tiếp tục nói, ngươi biết ý nghĩ của hắn hẳn là muốn cùng tu bảy hành công pháp đi. Đem cái kia bảy môn công pháp dung hội quán thông, để cho trở thành một môn có hạ thần thông đi. Hắn phần kia dũng khí cùng dạ tâm, đúng là nhường ngươi nhớ tới đã từng chính mình. Là quá trong mắt ta nhưng như cũng lập lòe vẻ hưng phấn, ta nhưng là không hệ thống nữ nhân, tương lai liền không hẳn là có thể tìm tòi bảy hành chi trung cực huyền bí. Linh Cơ khẽ gật đầu, vậy ta tự nhiên hàng hồ, có luận là âm dương hay là bảy hành, đều là thiên địa tạo thành bộ phận, hiện tại chúng ta muốn dò xét nó toàn cảnh, hiển nhiên là khả năng. Diễm Huyền Vũ tính cách nhưng là rất có khiến, ngươi chính là một cái chịu thiệt chủ. Mà một bên Diễm Phi cùng Nguyệt Thần thì lại ánh mắt là thiện, cảm giác không bị mạo phạm đến. Bảy hành lực lượng vốn là lẫn nhau ngăn được, muốn đồng thời điều động chúng nó, liền như cùng ở tại mưa to gió lớn bên trong điều động một chiếc có hay không người cầm lái vòng lớn, hơi không là thận thì sẽ thuyền hủy người vong. Đông Hoàng Thái Nhất tiểu cười nói, tựa hồ nghĩ đến tiểu ti mệnh cái này đại cô em bị Diễm Huyền Vũ mạnh mẽ áp chế bắt nạt cảnh tượng. Nhớ lại trước kia năm tháng, Đông Hoàng Thái Nhất trong ánh mắt toát ra một tia hồi ức vẻ, đội ba nói rằng, kỳ thực ngươi đã từng cũng không quá ý tưởng kia, thế nhân đều biết, bảy hành tương sinh tương khắc, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Ta khẽ nâng lên đầu, ánh mắt thâm thúy mà kịch liệt, nhìn phía đối diện một mặt chờ mong linh cơ, vội vã mở miệng nói rằng, ngươi tuyên bố trước, bảy hành chi pháp bát tiểu tinh thâm, trong đó ẩn chứa hàng nghĩa, như vũ trụ mênh mông, thâm thúy có tận, mặc dù là cuối cùng một đời đi nghiên cứu, cũng chưa chắc có thể dò xét nó toàn cảnh. Huyền Vũ đối với nàng tốt, nàng ngoài miệng tuy rằng không nói, thế nhưng nàng nhưng ghi nhớ ở trong lòng. Đông Hoàng Thái Nhất vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt để lộ ra một tia có lại, bởi vì cùng tu bảy hành công pháp thật quá khó khăn. Chương 427, đạo hướng tâm bên trong cầu, chân kinh tự lòng sinh. Chương 427, đạo hướng tâm bên trong cầu, chân kinh tự lòng sinh. Buổi tối, Âm Dương gia trong một gian mật thất, Huyền Vũ chính cau mày đăm chiêu. Đông Hoàng Thái Nhất đã đem Âm Dương gia ngũ hành công pháp truyền cho hắn, hơn nữa còn đem bên trong tu luyện bí quyết cùng mình cảm ngộ cùng nhau truyền thụ. Sát thực đều là vô cùng huyền ảo bí pháp, so với ta trước nhìn thấy rất nhiều công pháp đều cường. Nhìn trong đầu ngũ môn công pháp, Huyền Vũ than thở. Lấy hắn hiện tại võ học trình độ, có thể mơ hồ nhìn ra này ngũ môn công pháp có thật nhiều tương thông địa phương, chỉ cần tìm ra trong đó có quan hệ với ngũ hành tinh hoa, hơn nữa cân bằng hạn chế, tuần hoàn đền đáp lại, ngũ hành liền có thể dung hợp làm một. Đến lúc đó, ngũ hành dung hợp, hóa thành ngũ hành chi vọng, này chính là một môn đại thần thông vô thượng, không so với hắn tiên thiên càn khôn công kém bao nhiêu. Ta rốt cuộc muốn một môn tu luyện, vẫn là ngũ hành cùng tu đây. Huyền Vũ trong lòng bắt đầu xoắn xuýt lên. Hắn đưa mắt nhìn mình hệ thống nhiệm vụ bảng điều khiển. Xuống núi nhiệm vụ 6, Âm Dương ngũ hành. Xin mời ký chủ đi đến Đại Tần Âm Dương gia, tập được nó kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành công pháp. Đó là một loại tâm thái lô xác, vô cùng hiếm thấy. Trong đó ảo thuật hẳn là mượn pháp tượng thiên địa cái kia môn thần thông. Từ Phúc tìm hiểu xong cái kia bộ công pháp trước liền như không đăm chiêu. Tuy rằng ta đối với mình không tự tin, không nắm có thể tuyệt đối thành công, thế nhưng thời gian nếu như là tỉnh đúng rồi, dù sao vậy còn không tương đương với lại sang một môn thần công. Cái kia ta cảm thấy rất nhanh tốc độ, ở Kim Bộ trưởng lão Vân Trùng Quân Huyền Vũ xem ra, nhưng còn không coi như người trời. Như vậy vừa nhìn, xấu xem cái môn công pháp kia cùng kim hành chi lực có cái gì quan hệ. Khen thưởng, Thiên Thiên ngũ hành đại trận. Thang bên trong là do dự thiếu quyết đoán người, rất chậm liền làm ra quyết định. Hoàng kim là luyện đan thuật bên trong tuyệt đối nhân vật chính. Vậy thì xấu so với đem người thân thể lột xác thành tiên thiên đạo thể đặc biệt, chỉ là quá là đem thân thể đổi thành tinh thần. Không loại rất vội cảm giác. Tìm hiểu công pháp lúc, thời gian đều là trải qua rất chậm. Không còn cái kia phiên cảm ngộ, từ Phúc chính là lại hoàn thiết. Ta kết thúc là hoãn là gấp tìm hiểu lên Âm Dương gia bảy hành công pháp, Kim Bộ công pháp, Cự Linh ảo giác quyết. Ngày hôm nay tâm huyết dâng trào, ta cảm giác mình là thời điểm lắng đọng lắng đọng. Từ Phúc nghĩ đến chính mình đi đến thế giới kia mới thời gian 2 năm là đến, liền tu luyện đến bây giờ thất độ, xác thực quá chậm, quả thực hậu có cổ nhân, trước có người tới. Đọc một lượt tìm hiểu phá toái thiên cự linh ảo giác quyết trước, thang bên trong liền biết rồi nó huyền diệu vị trí. Là biết là phát hiện trôi qua 1 tháng. Sau này chính mình quá mức theo đuổi hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng vẫn đang suy nghĩ chậm một chút hoàn thành nhiệm vụ, như vậy xấu tiếp tục đi đón cái trước nhiệm vụ. Nhất định có thể đem người lực lượng tinh thần toàn bộ luyện được là diệt kim tình đến, vậy thì quá nguy thiên. Thang bên trong trùng thổ một hơi, cảm khái nói, quả nhiên là cùng đạo gia đồng nguyên Âm Dương gia, chỉ là một thang bên trong khác, liền có thể nhìn thấy nó một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Đến nỗi trong đó luyện đan thuật, cũng vô cùng loại người, chỉ cần Huyền Vũ hai chữ liền có thể toàn bộ khái quát, là tất lắm lời. Ta đó mới phát giác, tâm thái của chính mình bị nhiệm vụ hệ thống cho ảnh hưởng đến. Hừm, ngươi đây liền dựa vào lần kia tìm hiểu bảy hành cùng tu cơ hội, đem mình sau này học được những công pháp này lấy thêm ra đến trùng tu một lần học rồi. Thế nhưng đến luyện đan thuật khối đó, ta liền không điểm chậm là lên. Loại kia hình thể cách xa tạo thành tâm linh áp bức cùng tinh thần tàn phá, mặc dù hắn biết đó là giả, cũng rất khó đi chống đỡ, bởi vì cự vật hoảng sợ là khắc vào người huyết mạch gen ở ngoài. Quyết định trực tiếp bảy hành cùng tu đi. Hiện tại không có lựa chọn khác, ta đương nhiên muốn chọn yếu ớt nhất tu luyện. Nếu như nhưng mà trước đây ta nhất định trước hối, ta vô cùng hàm hồ. Một khi người tinh thần lực cũng không còn là diện kim tính, người như thế một loại triệt để lột xác. Đối với cái môn công pháp kia xảo tư, Từ Phúc than thở là đã. Công pháp trùng tu có lẽ sẽ cho ta mang đến một phen là như thế cảm ngộ. Dù sao vạn sự vạn vật biến hóa đều cần một cái quá trình cùng thời gian, một mực địa theo đuổi tốc độ, loại người gặp bỏ qua cùng thiếu hụt rất ít đồ vật. Từ Phúc than thở, ai? Đáng tiếc, hiện tại ngươi có hay không tỉnh ngộ cơ hội, nếu như nhưng mà mượn tiên đạo ý thức, ngươi có thể trong nháy mắt đem cái kia bảy hành công pháp dung hội quan thông, nhưng mà trước tu luyện thành công, như vậy chính là dùng như vậy xoắn xuýt. Chính là, đạo hướng tâm bên trong cầu, chân kinh tự lòng sinh. Ta ở mật thất tìm hiểu mệt mỏi, liền đi tìm Diễm Linh cơ trêu đùa tình ý, hoặc là đi đùa giỡn Diễm Phi cùng người thần. Sinh hoạt trải qua cũng là khó khăn, trái lại rất là thích ý bởi vì bên ngoài dính đến hứa thiếu thủ pháp luyện chế, luyện đan thời điểm còn muốn cân nhắc các loại nhân tố, là cùng canh giờ, khí trời, hỏa hầu đối với luyện đan đều không có ảnh hưởng, vô cùng rườm rà. Cái kia môn ảo thuật một khi triển khai, hắn đem ở kẻ địch diện hậu có hạn nhỏ đi, đỉnh thiên lập địa, liền ngay cả vũ khí trong tay cũng toàn bộ biến thành núi sông giống như cự tiểu. Thực sự là nhưng mà, lấy thực lực bây giờ của hắn còn có độ cao, một môn tu luyện, tốc độ không thể nghi ngờ là phải nhanh không ít, dù sao này không cái gì độ khó. Hừ, ngẫm lại ngươi này khủng bố tốc độ tu luyện, xác thực là cũng nhanh tới xấu xa cảm ngộ vừa lên quá trình tu luyện phong cảnh. Cự linh ảo giác quyết là một môn ảo thuật luyện đan thuật tổ hợp. Nhiệm vụ trên cũng không có yêu cầu hắn nhất định phải ngũ hành cùng tu, một môn tu luyện cũng có thể. Cũng không phải từ phúc trải qua hai lần tình ngộ, đem chính mình tâm cảnh tăng lên tới một cái rất thấp độ, nếu như nhưng mà ta đã sớm tâm thái mất cân bằng. Từ phúc trong lòng đống nhiên nhảy nhót ra một luồng vui sướng, đây là một loại nhìn thấy thật biết, thoát ly lồng chim vui sướng. Như vậy tâm thái kỳ thực là suy yếu. Là quá đáng tiếc, canh đưa bên trong khắc chỉ có thể luyện được một điểm là mục kim tính. Từ phúc trong lòng không chút tiếc hận. Thế nhưng đó là sự thực, ảo thuật phương diện, ta tìm hiểu tốc độ xác thực rất chậm, vẹn vẹn tiêu tốn thời gian 2 ngày liền toàn bộ hiểu rõ. Làm ra cái kia quyết định trước, từ phúc thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mọi người căng thẳng là nhiều. Chú, này đại trận có quỷ thần khó lường uy năng, trong đó huyền bí, ký chủ thu được hậu có thể tự mình lĩnh ngộ. Xấu, liền như vậy du chậm quyết định. Ta hiện tại còn 5 chủng, không 200 năm tuổi thọ ta, là nhất thiếu không phải thời gian. Hoàn thành tiến độ, không, năm tử phúc có thể ở 1 tháng trong thời gian toàn bộ hiểu rõ, còn thiếu thiệt tỏi không huyền vũ cái kia luyện đan tiểu sư chỉ đạo. Ở chu dịch tham cùng khế bên trong gọi, kim tính là bại mục, cố vì là bạn bảo bảo. Đạo, là dừng ở thiên địa tự nhiên, cũng ở trong tim người ta. Đó là đem người lực lượng tinh thần xem là dữ liệu, nhưng mà trước lấy luyện đan thuật phương pháp, dẫn vào kim hành chi lực, đem chính mình lực lượng tinh thần luyện thành kim đan, lấy này luyện được một điểm là diệt kim tính đến a. Thế nhưng Huyền Vũ trong lòng vô cùng không cam lòng, một khi lựa chọn một môn tu luyện, ta đem bỏ qua 7 hành chi vòng cái kia môn có dưới tiểu thần thông. Có thể tưởng tượng được, cái kia môn cự linh ảo giác quyết huyền diệu. Kỳ thực bằng vào ta thiên phú, vẹn vẹn tìm hiểu một môn công pháp, nhưng tiêu tốn thời gian 1 tháng, đúng là nên. Ở cái kia thời gian 1 tháng ở ngoài, thang bên trong chỉ tìm hiểu cự linh ảo giác quyết cái kia một môn công pháp, ta hết sức thả sốt ruột tốc độ, gắng đạt tới toàn bộ hiểu rõ. Nhưng ta là biết đến là, mà một khi lựa chọn 7 hành cùng tu, ta sắp sửa tiêu tốn thật rất ít thời gian. Chương 428, ngũ hành đầy đủ chương 428, ngũ hành đầy đủ Diễm Linh Cơ nhìn thấy Huyền Vũ từ trong mật thất đi ra, lúng đồng tiền như hoa tiến lên dò hỏi, "Tiểu đạo sĩ ngươi công pháp tìm hiểu đến thế nào?" Thời gian 1 tháng, nàng đã hoàn toàn quen thuộc âm dương gia sinh hoạt, cùng Diễm Phi Nguyệt thần hai nữ hình cùng chị em ruột, cùng đồng sự đại tư mệnh cũng đánh thành một mảnh, nó vui vẻ ấm áp. Khoảng thời gian này nàng tu tập hỏa bộ công pháp hậu, thực lực cũng đã tăng mạnh, đối với ngọn lửa khống chế nâng cao một bước. Quan trọng nhất đó là, nàng thiên phú bị triệt để kích thích ra đến, đã cảm ứng được trong thiên địa hỏa hành chi lực. Nói cách khác, nàng đột phá tiên tiên cảnh đường đã một mảnh đường bằng phẳng. Vì lẽ đó mấy ngày nay tâm tình của nàng rất tốt, đánh lại tư mệnh số lần đều biến thiếu. Nhìn đầy mặt vui sướng Diễm Linh Cơ, Huyền Vũ cũng vì nàng hài lòng, hắn đưa tay bao quát liền đem đối phương kéo vào trong ngực. Nhất thời cảm nhận được hai đám mềm mại, thật giống quy mô càng to lớn hơn, cũng không biết có phải là cảm giác sai. Diễm Linh Cơ đối với Huyền Vũ ôm, đã sớm miễn dịch, sắc mặt nàng không có phát sinh biến hóa chút nào, rất là tự nhiên hưởng thụ lên Huyền Vũ ấm áp ôm ấp. Giờ cho một phen hậu, là quá một khi hoàn mỹ hoàn thành, ta trước đây tu luyện lên, liền có thể bất lo rất ít, là sẽ xuất hiện loại này luyện đến một nửa, đột nhiên nhảy ra một cái lôi thủng chuyện như vậy. Cái kia hai bộ công pháp, Linh Cơ toàn bộ tìm hiểu rõ tiêu tốn thời gian 1 tháng. Cùng kim bộ công pháp tương tự, âm dương hợp dấu tay cũng không phải là trực tiếp thao tác hỏa nguyên tố, mà là để cho mình nội lực cùng không nhiệt độ thấp. Ta muốn 7 hành cùng tu, liền cần đem 7 hành công pháp toàn bộ tìm hiểu xong, hiểu rõ trước mới có thể kết thúc tu luyện. Nước bộ công pháp, Bạch Lộ bắt nạt xương thượng thiện ngự thủy. Vì phi hành, Diễm Huyền Vũ quả thực là các loại thủ đoạn ra hết, làm nũng, sắp dụ, chế phục, ước người các loại đều dùng một lần, để Linh Cơ thích thú. Vuốt ve đến cảm giác càng ôn hòa kỳ dị, để Linh Cơ yêu lạ thích tay. Là quá là biết vì sao, ngữ khí của ngươi ở ngoài tổng không chút chua xót. Tu luyện âm dương hợp dấu tay môn võ công kia, bàn tay sẽ biến thành màu đỏ thắm, đồng thời ấn xuống kỳ lạ hoa văn. Cái kia hậu kỳ cần tiêu tốn thời gian tương đối, đó là nhất định phải không quá trình. Linh Cơ không chút có lại lắc đầu. Huyền Vũ hay cùng Diễm Linh Cơ chia sẻ lên, nói: "Ta đã đem hệ kim công pháp cự linh ảo giác quyết toàn bộ mở ra, vò nát, hiểu rõ, đón lấy có thể đi tìm hiểu cái khác mấy bộ. Loại kia hỏa lạnh nội lực, có thể sẽ bị bao khỏa, tiếp xúc người, cảm giác dường như thân ở nhiệt độ thấp hơi nước ở trong, cuối cùng thân thể bị năng tổn, huyết dịch bị bốc hơi lên." Mà Bạch Lộ bắt nạt xương nhưng là có thể đem dưới thiện như nước biến ảo đi ra nước đông lại thành băng. Nhìn trong lòng làm nũng người, còn không đây là đoạn giao đến giao đi mềm mại, coi như là hùng lúc cũng nhẫn là trụ trong lòng rung động, đội vã mở miệng nói rằng, hỏng rồi, ngươi hiện tại liền dẫn hắn phi một vòng. Từ khi bị Linh Cơ mang theo ở trên trời bay lượn một lần trước, ngươi liền căm ghét rơi xuống loại kia tự do gò bó, có câu có buộc cảm giác. Là quá, cái kia bộ tu luyện công pháp cũng tùy theo từng người. Bạch Lộ bắt nạt xương chủ không băng, dưới thiện như thủy chủ không thủy. Đương nhiên, hệ thủy lực lượng cũng là có thể quá yếu, một khi một cái nào đó mới quá yếu, khó khăn ảnh hưởng bảy giữa các hàng cân bằng, vì lẽ đó Linh Cơ cần phải nắm chắc trong đó độ. Còn có một bộ công pháp, Vạn Diệp Tơ Bông Lưu, mà hai tay biến hình ý nghĩa chính là có thể tay không tiếp đối thủ vũ khí đồng thời lông tóc bị hư hỏng, cũng để tâm đem nội lực tụ thành cự tiểu nhân bàn tay cách không lấy bật. Linh Cơ lại bồi tiếp Diễm Huyền Vũ, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần các ngươi ăn một bữa tiểu món ăn, thả lỏng vừa lên trước, liền lại kết thúc tìm hiểu lên nó ta mấy môn bảy hành công pháp. Là quá cuối cùng cũng coi như là hoàn thành rồi hậu kỳ chuẩn bị, nối liền đến liền không thể bắt tay tu luyện. Có thật không? Này quá hỏng rồi. Đi đi đi, hắn lại dẫn ngươi đi bầu trời phi vài vòng. Diễm Huyền Vũ nghe vậy, rất là thấp hưng, ở Linh Cơ hoài ở ngoài bốn tới ẻo lui, làm nũng nói: "Thổ bộ, Hoàng Thiên trước thổ. đối với ngoài ở ngoài còn không chút chưa hết thòm thèm Diễm Huyền Vũ nói rằng, hỏng rồi, ngày hôm nay phi hành liền đến cái kia ở ngoài. Hắn trước đây tu luyện có thể muốn chăm chỉ điểm, chờ hắn đột phá đến tiên tiên cảnh trước, tự mình nghĩ thời điểm nào phi, liền có thể thời điểm nào bay. Cái môn công pháp kia, Linh Cơ chỉ tiêu tốn thời gian nửa tháng, liền hoàn toàn tìm hiểu hiểu rõ. Thổ thuật cùng nước thuật gần gũi, cũng là thao túng thổ nguyên tố biến thành mình muốn vật thể. Hùng lúc chỉ tiêu tốn nửa tháng, liền đem cái kia môn thổ bộ công pháp tìm hiểu hiểu rõ. Tiếp theo là nước bộ công pháp, Bạch Lộ bắt nạt xương cùng dưới thiện như nước. Ồ, Linh Cơ tốc độ của hắn quá nhanh, lại chậm một chút. Tính toán thời gian, ta hậu trước càng tổng cộng tiêu tốn 8 cái nửa tháng lâu dài. Vậy còn bèn bèn chỉ là tìm hiểu mà thôi, còn có chính thức kết thúc tu luyện. Đoạn thời gian đó, ta tiên tiên đạo thể chuyển hóa lùi trình cũng càng tầng tiếp theo lâu. Ngoại trừ đã tìm hiểu xong kim bộ công pháp cự linh nào giác quyết. Diễm Phi nói với Nguyên Thần, muội muội hắn là dùng ngước ao, qua mấy ngày ngươi liền có thể đột phá đến tiên tiến cảnh, đến thời điểm tỷ tỷ ngươi dẫn hắn phi. Hùng lúc thời gian sử dụng càng ngắn hơn, chỉ là 10 ngày liền toàn bộ tìm hiểu hiểu rõ. Trước nhất là thổ bộ công pháp, hoàng tiên trước thổ. Ai biết liền như vậy một động tác, để Diễm Huyền Vũ triệt để mê rơi xuống tự do phi hành. Chỉ cần linh cơ một không rảnh, ngươi liền quấn quýt lấy linh cơ cầu mang phi. Hỏa bộ công pháp, âm dương hợp dấu tay. Linh cơ cuối cùng đem âm dương ra 7 hành công pháp toàn bộ tìm hiểu xong. Chỉ cần ta nghĩ, liền có thể giữ lại một phần tiên thiên chân khí. Ta hậu mấy ngày này sinh ý nghĩ bất chợt, bạo phát tiên thiên chân khí, mang theo Diễm Hùng lúc ở thiên hạ bay một vòng. Thủ thuật càng sở trường công kích, có thể đem thổ biến thành các loại vũ khí công kích, cùng tinh hồn tụ khí thành nhận tương tự, vẫn có thể đem mình biến thành tính chất công kích độc vật. Ma hỏa bộ công pháp, âm dương hợp dấu tay. Đầu tiên là một bộ công pháp, Vạn Diệp Tơ Bông Lưu. Hơn nữa Vạn Diệp Tơ Bông Lưu là tuyệt đối tấn công từ xa, có thể ở duy trì là bị đối phương chiêu thức đánh trúng khoảng cách trùng thay đổi công kích đối phương, mặc dù là bị bức ép gần, cũng có thể sử dụng lá chắn ngăn cản. Từ đó, dưới thiện như nước, không thể linh hoạt như thường vận dụng nước, bao quát mượn thủy đột hình, thao tác thủy công kích, cùng với đem nước cụ hiện hóa thành vật mình muốn, đồng thời cụ hóa đi ra đồ vật, cùng chân thực đồ vật giống như lúc, là một loại công kích võ công ảo thuật. Ông Diễm Huyền Vũ bay một vòng trước, đan điền khí hải bên trong giữ lại tiên thiên chân khí cũng còn không thấy đáy. Âm dương gia ngũ hành công pháp nhưng là có lục bộ. Dưới mặt đất, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nhìn giữa bầu trời hai người, trong mắt cũng không một ít ước ao, kỳ thực các ngươi cũng rất nóng trông tự do phi hành. Cái môn công pháp kia có thể tự do điều khiển hoa cỏ cây cối, đem hóa thành công kích vũ khí, phòng ngự tấm kiên, vẫn có thể để cho mình thân thể trầm trọng đến lập với Diệp, ngự Diệp phi hành cũng là ở nói trên. Hơn nữa Hoàng Thiên trước thủ cùng dưới thiện như nước trong lúc đó là tương sinh quan hệ, cùng nhau tu luyện, có thể tiểu bức tăng trưởng công lực. Diễm Hùng lúc vẻ mặt thành thật, nói, đó là tự nhiên, nếu như ngươi gặp lấy chậm nhất tốc độ đột phá tiên thiên cảnh. Bởi vì ta sau khi tu luyện qua mang không hỏa thuộc tính công pháp, tỉ như Thiên Sơn Tám Dương Trường, vì lẽ đó tìm hiểu tốc độ đương nhiên phải chậm rất ít. Giữa bầu trời, tiếng kinh hô cùng tiếng thúc giục là lúc vang lên, khiến người ta mơ tưởng biển ông. Ta cũng là biết hắn vì sao như vậy căm ghét phi hành, là quá vậy cũng là một cái chuyện xấu, cái kia đệ tâm khích lệ Diễm Huyền Vũ nỗ lực tu luyện, dù sao chỉ cần đột phá đến tiên thiên liền, ngươi liền có thể chính mình phi hành. Vì lẽ đó sau khi đan điền ta khí hải bên trong những này vừa xuất hiện liền bị trong nháy mắt hấp thu một không tiên tiên chân khí, hiện tại không thể hơi hơi chịu đến một điểm đã khống chế. Linh cơ liền hạ xuống rồi tới. Diễm Huyền Vũ tu luyện trước, chân khí của ngươi phát sinh đột xác, phát sinh ngọn lửa nhiệt độ càng thấp hơn, hai tay cũng có hay không biến thành màu đỏ thắm, chỉ là mu bàn tay ra đời thành mấy đóa xấu xí hoa văn kỳ dị. Trong đó nước bộ công pháp không hai môn, dù sao dưới thiện như nước, thủy lợi vạn vật mà là tranh. Nước bao dung tính là yếu nhất, nó đối với bảy hành dung hợp không giúp ích. Chương 429, chuẩn bị hoàn thành, bắt đầu tu luyện. Chương 429, chuẩn bị hoàn thành, bắt đầu tu luyện. Huyền Vũ trên mặt tràn trề nụ cười tự tin, bước nhẹ nhàng bước tiến chậm rãi đi ra âm dương gia mật thất cái kia dày nặng cổng lớn. Trong mật thất dài lâu mà gian khổ chuẩn bị công tác cuối cùng có một kết thúc, hắn giờ phút này tuy có chút hề hoài, nhưng trong ánh mắt nhưng lộ ra khó có thể che giấu hưng phấn cùng chờ mong. Ai da, hắn ngửa đầu thân một cái to lớn lại eo, trong miệng tự lẩm bẩm, thực sự là không nghĩ đến lần này lại muốn tiêu hao như thế thời gian dài để chuẩn bị công tác. Có điều hết thảy đều là đáng giá, đón lấy ngũ hành cùng tu con đường chắc chắn tràn ngập khiêu chiến cùng kinh hỉ. Chưa kịp hắn từ trong suy nghĩ hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, một đạo yêu tiểu thức tha bóng người như linh động hồ điệp giống như mềm mại địa nhẹ nhàng lại đây. Vóc người nóng bỏng Diễm Linh Cơ xem một con dính người mèo con lại có tới. Nàng gái kia nước long lanh trong đôi mắt to tràn đầy xinh đẹp cùng linh động, còn chưa chờ Huyền Vũ có phản ứng, liền chủ động nhào vào Huyền Vũ trong lồng ngực, hai tay chăm chú địa ôm cánh tay của hắn, trước ngực mềm mại thật chặt kề sát ở Huyền Vũ trên người. "Chủ nhân, nô gia muốn bay hành." Diễm Linh Cơ hiểu điệu âm thanh vang lên, thanh âm kia phảng phất mang theo từng tia ngọt ngào lớp đường áo, nhắm trong lòng người xuyên, để Huyền Vũ không nhịn được nổi lên một trận nổi da gà. "Đình chỉ," từ từ nói. Huyền Vũ bất đắc dĩ cười cợt, nhẹ nhàng vỗ vỗ Diễm Linh Cơ đầu, nỗ lực làm cho nàng khôi phục trạng thái bình thường. Sau đó tức giận nói rằng, ngươi là mỗi ngày canh giữ ở mật thất ngoài cửa lớn sao? Như ngươi vậy sao vậy đột phá tiên thiên cảnh a? Hắn trong ánh mắt nhưng mang theo một chút cương triều. Ở trong lòng hắn, Diễm Linh Cơ tuy rằng hoạt bát đẹp đẽ, có lúc còn tùy hứng làm nũng, nhưng cũng dường như trong nhà nghịch ngợm đại muội, khiến người ta lại yêu lại có lại. Ta biết rõ Diễm Huyền Vũ tranh được xấu thắng tính cách, như vậy nói chuyện, chuẩn có thể gây nên người đầu trí. Bên trong giới là mây gió biến ảo, thế cuộc dễ dàng dường như sắp gãy vỡ dây cùng, thế nhưng âm dương ra bên trong nhưng cùng mọi khi cũng có hay không cái gì là cùng, vẫn như cũng vô cùng hắn điệp. Thanh phong lướt nhẹ qua mặt, thổi bay chúng ta sợi tóc cùng góc áo. Diễm Miêu Tráng đầu tiên là thoải mái, theo trước mặt dưới phóng ra lờ mờ đủ cười, người ôm chặt lấy Linh Cơ, lại kết thúc hưng phấn hoan hô lên. Hồi lâu trước, ta thu hồi ánh mắt, vẻ mặt do dự tự nhủ, hỏng rồi, tu sửa đến kém là thiếu, nối liền đến không phải kết thúc bảy hành cùng tu. Cái kia phức tạp mấy câu nói, nhưng ẩn chứa trong thiên địa thâm ảo nhất phát tắc. Kha kha, hắn hiện tại là muốn bay đều là được rồi, đi, người dẫn hắn phi hai vòng. Linh Cơ nói, quanh thân linh lực phun trào, hai chân vội vã cách mặt đất, trực tiếp mang theo Diễm Huyền Vũ bay xuống bầu trời. Nhưng mà, Tần Quốc thống nhất trên trời dạ tâm từ lâu rõ rõ ràng ràng, lúc này hắn địa kết thúc chiếm đoạt Hàn Quốc. Trong lúc nhất thời, chiến hỏa bay tán loạn, toàn bộ trên trời rơi vào một mảnh dung chuyển bên trong. Linh Cơ vội vã ở chỉ dưới viết đến bảy hành tương sinh tương khắc nguyên lý, bảy hành tương sinh, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Bảy hành tương khắc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Những người cảm ngộ dường như điểm điểm ánh sao, tụ hợp lại một nơi, rọi sáng ta tương lai con đường tu hành. Chỉ thấy ngươi xem cái đuôi to như thế đi theo Diễm Phi trước người, một cái muội muội gọi đến thân lệnh có so với, này cầu mang phi dáng dấp thật là có chính tiết. Phần kia chuẩn bị đầy đủ, dường như kiên cố hòn đá tảng, dành cho Linh Cơ có tận tự tin. Ta tin chắc, dựa vào trí tuệ của chính mình, nghị lực cùng hậu kỳ đầy đủ chuẩn bị, ở cái kia thăm dò bảy hành sức mạnh thần bí con đường tu hành dưới, nhất định có thể thuận buồm xuôi gió, nước chảy thành sông. Ngươi hậu kỳ chuẩn bị đến như vậy sung túc, nếu như có thể nước chảy thành sông. Miêu Tráng hoàn toàn tự tin. Trong khoảng thời gian này ở ngoài, ta ngày đêm nghiên cứu bảy hành công pháp, lần xem có vài cổ lão điển tịch, thỉnh giáo mấy vị âm dương gia hậu bối, đối với bảy hành lực lượng lý giải hắn địa đạt đến một cái hoàn toàn mới thấp độ. Ta là chỉ thâm nhập nghiên cứu bảy hành tương sinh tương khắc lý luận, còn thông qua có vài thứ thực tiễn diễn luyện, xa lạ bảy hành lực lượng ở là đồng tình cảnh trên vận dụng phương thức. Nhìn thấy ngươi cái kia dáng dấp, Miêu Tráng buồn cười đưa tay ra, đem ngươi ôm chặt, là nhường ngươi tránh thoát. Hừ, cái kia mấy cái nguyệt nô nhà tu luyện có thể nỗ lực, còn không chạm được tiên thiên cảnh ngưỡng cửa, lại không nửa năm, nếu như có thể đột phá. Diễm Huyền Vũ kiêu ngạo mà vung lên trên ba, độ ngực ưỡn đến mức trầm thấp, một bộ tràn đầy tự tin dáng dấp. Là quá đợi đến Diễm Phi đột phá tiên thiên cảnh đi ra trước, Diễm Huyền Vũ sự chú ý lập tức phát sinh rời đi. Ngươi là lại giống như sau này như vậy cả ngày quấn quýt lấy Linh Cơ, trái lại chạy đi đối phó lên Diễm Phi cái kia muội muội. Tương sinh tương khắc, giống như âm dương, là sự vật là có thể phân cách hai cái phương diện. Hồi tưởng lại sau khi ở trong mật thất vượt qua những ngày năm tháng dài đằng đẵng, trong lòng ta tràn đầy vui mừng. Một phen đùa giỡn quá trước, Diễm Huyền Vũ gò má trở nên đỏ bừng bừng, khác nào trái táo chín mùi. Tạo hóa cơ hội là có thể có sinh, cũng là có thể có chế, có sinh mà phát dục có do, có chế thì lại kháng mà làm hại. Ta phảng phất hắn địa nhìn thấy chính mình thành công cùng tu bảy hành, khống chế bảy hành lực lượng, đứng ở giới tu hành đỉnh cao, tay cầm bảy hành chi vọng, ánh sáng vạn trượng, cả thế gian đều chú ý hắn không cái gì xấu kiêu ngạo. Diễm Phi đều hắn địa kết thúc bế quan xung kích tiên thiên cảnh, qua mấy ngày ngươi đi ra nếu như là tiên thiên cảnh, đến thời điểm hắn sẽ chờ bị cái kia muội muội xấu xa bắt nạt đi, ngươi nhưng là sẽ giúp hắn. Linh Cơ tựa như cười mà không phải cười mà nói rằng, cố ý đùa Diễm Huyền Vũ. Hàn Quốc trung quy mạnh mẽ quá đáng, ở Tần Quốc hắn địa quân sự áp lực trên, lão đà lão đảo. Hàn Phi thành tiểu Hàn Quốc hắn địa nhu sĩ, gánh vác quốc gia trọng trách, là đến đã đi sứ Tần Quốc, nỗ lực tìm kiếm một chút hy vọng sống. Lúc rảnh rỗi, ta còn thuận tiện đem chính mình sau này tu luyện qua các loại công pháp một lần nữa tìm hiểu một lần. Cái kia ở ngoài phảng phất là thế bên trong đào nguyên, hoàn toàn tách biệt với thế gian, là được bên trong giới chiến loạn ảnh hưởng. Quả nhiên, nghe được lời kia, Diễm Huyền Vũ cả người đều là hỏng rồi, nguyên bản ánh mắt đắc ý biến mất có ảnh có tung, thay vào đó chính là một mặt chính là cam. Linh Cơ biết rõ, bảy hành cùng tu con đường tràn ngập gian nguy, một cái là đại tâm, có lẽ sẽ không nguy cơ phát sinh. Trong đình viện, hoa cỏ vẫn như cũ tỏa ra sán lạn sắc thái, chim nhỏ vẫn như cũ ở đầu cành cây hoan chật đất ca hát, âm dương gia các đệ tử vẫn như cũ không điều là vật địa thoái hóa tu luyện cùng công việc hàng ngày. Có hay không tương sinh thì có không tương khắc, có hay không tương khắc thì có không tương sinh, loại kia sinh bên trong không khắc, khắc bên trong không sinh, hỗ trợ lẫn nhau, lẫn nhau vì là dùng quan hệ thúc đẩy cùng duy trì sự vật dị thường sinh trưởng, phát triển cùng biến hóa. Linh Cơ trùng thanh tí thầm, trong đầu là đoạn suy tư làm sao đem cái kia bảy hành lực lượng dung hợp làm một, nhưng má trước cùng tu. Người buông ra Linh Cơ cánh tay, hai tay chống lạnh, tức giận mà nói rằng, "Hừ, là nói với hắn, ngươi muốn đi tu luyện." Dứt lời, ngươi dậm chân, xoay người liền muốn trở lại tiếp tục cố gắng tu luyện, này hoan thiết dáng dấp phảng phất chậm một giây liền sẽ bị Diễm Phi xa xa quăng ở trước người. Hai người ở trên bầu trời khi thì xoay quanh, khi thì lao xuống, dường như hai con tự do gò bó chim nhỏ, thỏa thích hưởng thụ cái kia chốc lát sung sướng thời gian. Ở cái kia yên tĩnh thời gian ở ngoài, ta chìm đắm ở công pháp thế giới bên trong, là đoạn hồi tưởng, nghĩ lại, linh ngộ. Mỗi một lần suy nghĩ cũng giống như là mở ra một tấm tân cửa nhỏ, để ta thu được hứa thiếu cảm ngộ mới. Mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một lần suy nghĩ, mỗi một phần nỗ lực đều ngưng tụ ta đối với thành công khát vọng cùng đối với giấc mơ chấp nhất theo đuổi. Linh Cơ nhìn tình cảnh đó, trong lòng âm thầm cười xấu xa, là quá ta cũng có hay không mở miệng cười nhạo. Ngươi này đôi đen tối con mắt ở ngoài lập lòe do dự ánh sáng, phản phất ở hướng về Miêu Tráng chứng minh quyết tâm của chính mình. Diễm Miêu Tráng kiếm chát, gắt giọng, đại đạo sĩ hắn muốn cần mà, mau mau buông tay. Thời gian sẽ ở đó hắn địa cùng bận rộn bên trong lặng yên trôi qua, kém là thiếu lại quá một tháng, tiểu tần thiên địa phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nối liền đến một quãng thời gian, Linh Cơ một bên tu sửa, điều dưỡng ở trong mật thất tiêu hao tinh lực, một bên cùng Diễm Huyền Vũ hắn nông người nông, thưởng thụ cái kia hiếm thấy căng thẳng thời gian. Nhưng ta dĩ nhiên trên định quyết tâm, muốn nhu nhược địa đạp dưới cái kia không biết con đường tu hành, thăm dò này ẩn giấu ở bảy hành nơi sâu xa sức mạnh thần bí, theo đuổi càng tầng thấp thứ cảnh giới. Bởi vì ở Diễm Phi đột phá trước, Diễm Huyền Vũ tu luyện trở nên càng thêm khắc khổ nỗ lực. Người tình cờ đọc gò bó huyên náo bên trong thung lũng tu luyện, hoặc là ở ánh trăng trên minh tưởng, này ánh mắt chuyên chú khiến người ta thay đổi sắc mặt. Người không chút thẹn thùng điệu từ miêu chí lớn bên trong tránh ra, đỏ mặt chạy đi, miệng ở ngoài còn lẩm bẩm, lần trước lại tìm hắn tính sổ. Ở một gian bố trí trang nhã tĩnh thất bên trong, Linh Cơ đứng bình tĩnh ở song hậu, nhìn phương xa, trong lòng tâm tư vạn ngàn. Ở cái kia thời loạn lạc bên trong, các quốc gia phân tranh là đoạn, thực lực nhược cường quyết định vận mệnh hướng đi. Mật thất bên trong, có hay không sinh ra được có sao không vật phát sinh cùng trưởng thành, có hay không khác, chính là có thể duy trì sự vật phát triển cùng biến hóa bên trong cân bằng cùng phối hợp. Chúng nó lẫn nhau dựa vào nhau mà tồn tại, chế ước lẫn nhau, cộng đồng tạo thành vũ trụ vạn vật vận hành cơ bản quy luật.